Hắn làm sao có thể như vậy? Phùng Tiểu Vân giận đến tiếu đỏ mặt lên, hận hận dậm chân một cái. Ta vừa mới đem hắn thiếu Tống Văn tiền trả hết nợ, hắn đáp ứng ta không hề đánh cược. Ta mới chừa cho hắn 10.000, để cho hắn thật tốt hưởng hưởng thanh phúc, hắn quá khiến người ta thất vọng. Lúc này, mấy cái gì thấy Phùng gia có chuyện, cũng liền bận rộn đứng lên chuẩn bị cáo tử. Cái đó, tứ muội a, nhà các ngươi chuyện chúng ta không tốt dính vào, chúng ta liền cáo tử trước. Nói xong, mấy người các nàng cái này tiếp theo cái kia rời đi. Nhìn thấy Phùng Tiểu Vân kích động đến muốn khóc dáng vẻ, Dịch Gió nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng, an ủi. Đừng nóng giận, thúc thúc chuyện, giao cho ta đi khuyên hắn. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, lắc đầu thở dài nói. Vô dụng, hắn hay cùng hút á phiện người như thế, ai khuyên đều vô dụng. Ta cùng mẫu thân khuyên hắn nhiều năm như vậy cũng không có thể làm cho hắn giới đánh cược. Dịch Phong cười nhạt, đem Phùng Tiểu Vân đỡ đến trên ghế salon ngồi xuống, nói. Yên tâm đi, ta nói có thể khuyên tốt hắn, liền nhất định có thể khuyên tốt hắn. Phùng Tiểu Vân ngơ ngác nhìn Dịch Phong, không biết vì sao Dịch Phong nói mỗi một câu nói, nàng đều chút nào không có lý do đất hoàn toàn tin tưởng. Cho dù là Dịch Phong bây giờ nói chuyện, nàng đều không tên cảm thấy, chờ lát nữa ba nàng trở lại, khả năng cũng đã làm cho Dịch Phong cho khuyên tốt. Dịch Phong trấn an được Phùng Tiểu Vân cùng Phùng Mẫu Hậu, liền rời đi ra, đuổi theo Phùng Phụ. Nhưng hắn biết, Phùng Phụ đã đi xa, căn không biết đi bên nào, thế nào đuổi được tới. Cho nên đến dưới lầu sau, Dịch Phong trực tiếp cho Lâm Nam đi điện thoại. Chương 90, cho ngươi 1 triệu cầm đi đánh cược. Lao Lâm, làm gì vậy? Lâm Nam điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong trước với hắn chào hỏi, cũng không gấp Phùng Phụ chuyện. Ngoa tào, Dịch Phong A, ta ở đánh mặt trước đây. Ngươi đã lâu lắm không liên lạc ta, thế nào đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Lâm Nam nghe được Dịch Phong thanh âm thật cao hứng, cái kia bên cũng quả thật chuyển tới trả sát thanh âm mặt trước. Nhớ ngươi chứ sao? Dịch Phong cười hắc hắc. Đừng làm rộn, huynh đệ. Ngươi cũng không phải là đại cô nương, ngươi nghĩ ta xong rồi lông A. Lâm Nam hút ngụm khí lạnh, phỏng trừng nổi da gà. Ta đây sẽ không đùa giỡn với ngươi, ngươi với mấy cái khác khu lao đại, quan hệ thế nào? Dịch Phong hỏi. Lâm Nam cười cười, đắc ý nói. Ngươi đừng nhìn ta nhưng mà đồng khu bên này đầu rồng, mấy cái khác khu lao đại thấy ta cũng phải tiếng kêu Lâm ca. Ta với quan hệ bọn hắn cũng tạm được, cái này không, ta bây giờ liền làm khu bên này. Cùng nơi này bạn thân đây xoa mặt trược chứ sao? Có chuyện gì ngươi liền nói, ta bây giờ cứ tới đây giúp ngươi. Đối với Dịch Phong, Lâm Nam rất là khách khí. Vậy thì tốt, ngươi giúp ta ở Du Châu thành ngầm sòng bạc tìm người. Người này kêu Phùng Chính, hắn thường xuyên đi trong sòng bài, hẳn rất nhiều người đều biết hắn. Phùng Chính chính là Phùng Phụ tên, Dịch Phong trước khi đi hỏi Phùng Tiểu Vân. Đấu! Ngươi chờ đó a, 10 phút sau, ta cho ngươi tìm tới. Nói xong, Lâm Nam liền cúp điện thoại. Đại khái chỉ qua 6-7 phút, Lâm Nam liền lại điện báo lời nói. Không thể không nói, Lâm Nam hiệu suất làm việc, thật sự là cực nhanh. Huynh đệ, thật là đúng dịp. Ngươi nói thế nào người, hắn ngay tại Nam khu bên này nhất cá dưới đất sòng bạc, vẫn còn ở bài bạc đây. Ta để cho Nam khu lão đại phái người theo dõi hắn, không dám kinh động hắn. Ta bây giờ cũng không xoa mặt trược, ta tự mình quá khứ theo dõi hắn. Thế nào, ngươi muốn làm hắn ấy ư, hắn sao đắc tội ngươi? Lâm Nam trong điện thoại nói. Kia ta bây giờ đi qua, gặp mặt rồi hay nói. Ngươi trước để cho người đem trên người hắn tiền tất cả đều thắng, xuất thiên cũng tốt, để cho trên người hắn một phần không dư thừa. Dịch Phong cùng Lâm Nam nói xong, liền cúp điện thoại, trực tiếp chạy tới Lâm Nam nói cái đó ngầm sòng bạc. Đánh cuộc này chàng là dùng cờ tờ vờ làm che giấu, nghe Lâm Nam nói. Vào cờ tờ vờ sau, đi tới cuối, xuống lần nữa đi, đáy tầng kế tiếp chính là một sòng bạc. Dịch Phong vừa tới cờ tờ vờ cửa. Liền thấy Phùng Chính mặt đầy chán nản từ bên trong đi ra, mà Lâm Nam hãy cùng sau lưng hắn nhìn chằm chằm. Nhìn Phùng Chính dáng vẻ, hiển nhiên là đem tiền thua sạch. Dịch Phong không khỏi đối với Phùng Chính phía sau Lâm Nam dựng thẳng cái ngón tay cái, lúc này mới vài chục phút, liền đem Phùng Chính trên người 1 vạn tệ tiền cho thua sạch. Xem ra trong sòng bài, tất cả đều là ngàn vương chi vương A. Lâm Nam cũng nhìn thấy Dịch Phong, hướng hắn cười đắc ý, không có đi lên cùng hắn chào hỏi. Bởi vì Dịch Phong, hướng thẳng đến Phùng Chính đi qua. Thúc thúc. Dịch Phong cùng hắn chào hỏi. Phùng Chính nhìn thấy Dịch Phong, cũng là hơi sừng sờ, cau mày nói. Tiểu tử ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi không phải là ở nhà chúng ta sao? Hắn chợt nhớ tới, nơi này có một ngầm sòng bạc, nhất thời cười lạnh nói. Ta hiểu, tiểu tử ngươi cũng là đến bài bạc đi. Ngươi một người nghèo rất mồng tơi đánh cuộc gì đánh cược, ngươi không sợ đem ngươi ra kia sáo phòng phát ra đi à? Dịch Phong nghe vậy, không có tức giận, cười nhạt một cái nói. Thúc thúc, ta không phải là tới bài bạc. Ta cũng không thích bài bạc. Bất quá ta nhìn ngươi, hẳn đem tiền cũng thua sạch chứ. Phùng Chính tức giận nói, hôm nay vận may không được, mới như vậy một hồi, toàn bộ bồi đi vào. Lúc này, chỉ thấy Dịch Phong móc ra một tấm thẻ ngân hàng đến, ở Phùng Chính trước mặt lắc lư. Đều nói bài bạc muốn có tiền mới được, không có tiền liền không có sức, chỉ có thể 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Trong tấm thẻ này có 1 triệu, xem ở thúc thúc ngươi là Tiểu Vân phụ thân phân thượng, 1 triệu ta cho ngươi mượn đi đánh cược. Đánh cược thắng, ngươi đem tiền trả lại cho ta, đánh cược thua, tiền ta không muốn ngươi còn. Phùng Chính thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt, kinh ngạc được tột đỉnh. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, nổi giận nói: "Ngươi tiểu thí hải, bắt ta đùa đúng không? Ngươi một nghèo hài tử, lấy ở đâu 1 triệu, cha mẹ ngươi để lại cho ngươi?" Dịch Phong khẽ cười nói: "Lấy ở đâu ngài cũng không cần quản, ngài nếu là không tin, phu cận đây có một thủ khoản cơ, ta dẫn ngươi đi xem nhìn." Phùng Chính nuốt nước miếng, quả thật đi theo Dịch Phong đi nghiệm chứng. Khi hắn nhìn thấy thủ khoản cơ thượng, Dịch Phong tấm thẻ kia trong số còn lại lúc, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngất đi. Thật có 1 triệu a. Phùng Chính nhìn lại Dịch Phong lúc, ánh mắt cũng không giống nhau. Ngươi thật nguyện ý đem 1 triệu cho ta mượn. Dịch Phong gật đầu một cái. Vạn nhất thua, ngươi thật không quan tâm ta còn. Phùng Chính không thể tin hỏi. Dịch Phong như cũ gật đầu một cái. Phùng Chính phảng phất giống như nằm mơ, đất đánh một cái Dịch Phong bả vai, ý cười đầy mặt nói: "Tiểu tử, ta đã cảm thấy ngươi không bình thường, gì của ngươi nói ngươi đức hạnh ngay ngắn, làm người hiền lành quả nhiên là nói không sai. Đem tới ngươi nhất định tiền đổ vô lượng a, thúc thúc thích ngươi." Thúc thúc đi vào trước chơi đùa, quay đầu liền thắng một chút. Nói xong, Phùng Chính nắm tấm chi phiếu kia thẻ, hứng thú trùng trùng một lần nữa chạy vào ngầm trong sòng bài. Hắn sau khi tiến vào, Lâm Nam mới đi ra khỏi. "Huynh đệ, người đó nhỉ?" Lâm Nam hết sức tò mò hỏi. "Hắn là Phùng Tiểu Vân phụ thân, chính là đêm đó trong tiệc rượu, cho ta ra mặt cô bé kia." Dịch Phong nói. Lâm Nam nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nhìn Dịch Phong. "Ta đã cảm thấy người nữ kia quan hệ với ngươi không bình thường, lại dám là ngươi đắc tội Lưu Thừa Nghiệp. Bạn gái ngươi chứ?" Dịch Phong lắc đầu một cái, "Không phải là bạn gái, bạn bình thường mà thôi." Lâm Nam tự tiếu phi tiếu nói, "Đừng giả bộ, tiểu tử ngươi đủ có thể, lại đem đến một cái xinh đẹp như vậy nữ hài." Bất quá ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. "Vậy nói như thế, mới vừa rồi người kia là ngươi cha vợ đi?" "Ồn ào lau. Ngươi lại muốn ta đem ngươi cha vợ tiền thua sạch, bạn thân đây ngươi sao nghĩ, ngươi không đi đường thường à? Ta chỉ thấy qua cha vợ cả cô già, còn chưa thấy qua cô già cả cha vợ." Lâm Nam luôn cảm thấy Dịch Phong cùng người khác bất đồng. Dịch Phong chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nói. "Hắn bài bạc hại chết Phùng Tiểu Vân, bây giờ cũng không biết thu liễm. Hắn nếu như vậy thích bài bạc, ta sẽ để cho hắn đánh cược đủ. Ta vừa mới cho hắn 1 triệu đi đánh cược, ngươi thông báo sòng bạc người, dùng tốc độ nhanh nhất, đem kia 1 triệu cho hắn toàn bộ thua, lại để cho hắn thiếu cái 200-300 ngàn. Lâm Nam nghe vậy, trực tiếp tê liệt trên mặt đất, ôm Dịch Phong bắp đùi. "Bạn thân đây, con mẹ nó ngươi cầm 1 triệu cho hắn mua giáo huấn, nhà ngươi đến cùng làm gì hả? Nếu không ta cũng làm ngươi cha vợ, ngươi hại ta thôi." Dịch Phong thấy vậy, nhất thời tức giận nói. "Đi đi đi, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi. Ngươi chờ lát nữa đi vào kêu nữa người hù dọa hắn một chút, phải nhiều ác có nhiều ác, hù được hắn sau này không dám đánh cuộc tiền mới thôi." Lâm Nam cười hát hát nói, "Quấn ở trên người của ta, loại sự tình này trong sòng bạc người cũng quen việc dễ làm, hù dọa người bọn họ sợ chứng nhất." Cùng Dịch Phong nói chuyện với nhau xong, Lâm Nam cũng trở về trong sòng bài. Phùng Chính loại này lao đổ quỷ, cơ thượng đã tẩu hỏa nhập ma, thua tiền càng nhiều, tâm tính thì sẽ càng hốt hoảng. Hơn nữa với hắn bài bạc, đều là sòng bạc gan bài ký thác, những người này đều là chuyên nghiệp lao thiên. Phùng Chính như thế nào lại đấu thắng bọn họ, ngắn ngủi 2 giờ, hắn cũng đã đem tiền thua sạch, còn thiếu sòng bạc 200 ngàn. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bị đơn độc mang tới trong một phòng. "Lão Phùng à, ngươi cũng là ta đây nhi khách quen cũ, 200 ngàn, ngươi lại đánh coi là khi nào trả ạ?" Trong phòng, một cái đại đầu chọc ngồi ở trên ghế salon. Cái này đại đầu chọc mặt đầy hung dữ, trên mặt một cái đại đao sẹo, nhìn một cái chính là một nhân vật hung ác, hung hãn người. Phùng Chính thấy đại đầu chọc, cũng là run rẩy không ngừng, rất sợ hắn. "Đao ca, tiền này, ta mau sớm cho ngươi còn lên, ngươi đừng nội." Phùng Chính ngượng ngùng cười một tiếng, túi người gật đầu nói. "Ẩm." Không nghĩ tới kia đại đầu chọc đột nhiên vô bàn lên, lạnh lùng nói. "Mau sớm, cho hắn mẫu thân liền khối nhỉ. Ngươi đức hạnh gì cho là lão tử không biết à, lão tử sớm mức độ tra rõ, ngươi toàn bộ của cải liền còn dư lại 1-6 phòng. Hoặc là cầm nhà ở tới trả nợ, hoặc là ngươi hôm nay liền cho lão tử đem tiền trả lại. Chờ ngươi còn, ta con mẹ nó phải đợi đến 1 năm kia a, thảo." Đại đầu chọc còn không có với hắn động thủ, Phùng Chính trực tiếp liền bị dọa sợ đến quỳ dưới đất. Đao ca, nhà ở muôn ngàn lần không thể để, vợ của ta cùng con gái còn phải ở đây. Ta đã rất có lỗi với các nàng, không thể lại làm cho các nàng liền đặt chân phương cũng không có. Thiền ta nhất định sẽ cho ngươi còn lên, ngươi cho ta chút thời gian. Chương 91, về nhà đi. Đại đầu chọc nghe vậy, hừ lạnh nói. Lão tử cho ai thời gian đều có thể, chính là không cho ngươi thời gian. Ngươi lão lưu manh, nợ tiền không trả quyền đúng hay không? Hôm nay ngươi hoặc là trả tiền lại, hoặc là ta đem lão bà ngươi con gái cầm đi bán, cho ngươi lão già này trả nợ. Phùng Chính thấy hôm nay trận thế này có chút không đúng, nhất thời liền bị dọa sợ đến run chân. Khóc ròng ròng mà nói, không được ca đau ca, ngươi làm ta chính là, đừng làm vợ của ta con gái. Ta cầu xin ngươi, họa không kịp người nhà, ngươi có cái gì, hướng ta tới phải đó. Hướng ngươi tới đúng không? Đại đầu chọc cười lạnh một tiếng, xoay người, lại cầm một cốc đựng địa, đi tiểu tắt mãn mãn một ly, sau đó đặt ở Phùng Chính trước mặt. Nói, ngươi đem lão tử đi tiểu cho uống. Uống một ly ta muốn ngươi thiếu còn 100 ngàn. Thế nào, lão tử đủ nhân nghĩa chứ? Phùng Chính thấy vậy, nhất thời cương ngay tại chỗ. Hắn đã từng cũng là một phần tử trí thức, nếu không cũng sẽ không dạy ra Phùng Tiểu Vân ưu tú như vậy con gái. Nhưng mà sau đó si mê đánh bạc, hắn dần dần bị lạc chính mình, cũng mất một ít tôn nghiêm. Có thể mất tôn nghiêm, không có nghĩa là hắn một chút tôn nghiêm cũng không có. Đại đầu chọc, đây không phải là ở dẫm đạp lên người khác cách sao? Ngươi đây là làm đủ. Làm nhục ta à? Phùng Chính lại khóc lên, rung đuôi đắc ý, một bộ hối hận bộ dáng, hối hận chính mình không nên tới nơi này đánh cược, thoáng cái phát ra đi 1 triệu không nói, còn đảo thiếu người ta 200 ngàn. Ngươi đức hạnh, còn cần ta làm nhục à? Ngươi có tôn nghiêm sao? Đại đầu chọc cười lạnh nói, hướng hai người thủ hạ dùng mắt ra hiệu, nói. Bắt hắn cho ta đè lại, ta tự mình tới đốt hắn. Kia hai người thủ hạ liền vội vàng đi lên, một tả một hữu đem Phùng Chính gắt gao đè lại. Đại đầu chọc bưng ly kia đi tiểu, từng bước một hướng Phùng Chính đi. Không muốn, các ngươi không nên như vậy. Ta cũng vậy có tôn nghiêm, các ngươi như vậy, sẽ bức tử ta. Phùng Chính khóc ròng ròng đất đối với đại đầu chọc khẩn cầu. Có thể đại đầu chọc làm sao nghe, đi tới ngồi xuống, chỉ lát nữa là phải đem một ly kia đi tiểu cho Phùng Chính rót hết. Phùng Chính nhắm mắt lại, một bộ tùy ý lăng nhục bộ dáng. Có thể cuối cùng, hắn chỉ nghe được ly bị đánh nát thanh âm. Hắn mở mắt ra. Nhìn thấy đại đầu chọc đứng ở trước mặt hắn, cư cao lâm hạ nhìn hắn, hừ lạnh nói. Ta nói ngươi lão già này, ta nghe nói con gái của ngươi thật vất vả giúp ngươi còn 1 triệu trái, ngươi còn tới bài bạc. Ngươi có một tốt như vậy con gái, ngươi làm cha vẫn như thế không có ý chí tiến thủ, cha ta nếu như vậy, ta sớm chém chết hắn. Ngươi thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc, đi tiểu lão tử không muốn ngươi uống, tiền cũng không cần ngươi còn. Ngươi cút cho ta, vĩnh viễn đừng đến ta vùng, từ nay về sau. Du Châu thành toàn bộ vùng đều không đúng ngươi cởi mở. Lao tử nếu là lại nhìn thấy ngươi bài bạc, tự mình đến băm ngươi hai tay. Đại đầu chọc sau khi mang xong, vừa tàn nhẫn bỏ rơi Phùng Chính một cái tát. Phùng Chính như rất giống như mộng ảo, vừa khóc lại cười nói. Phải phải, cảm ơn Đao ca, ta không bao giờ nữa đánh cược, không bao giờ nữa đánh cược. Ngay sau đó, đại đầu chọc để cho người đem Phùng Chính chiếc ra khỏi phòng, ném tới cờ tờ vờ bên ngoài đi. Người cũng sau khi đi, trong căn phòng chỉ còn đại đầu chọc một người. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Lâm Nam đi điện thoại. Này, Lâm ca, cho ngươi anh kia nói một tiếng, hắn cha vợ để cho ta dọn dẹp phục phục thiết thiết. Ta cũng không cần, bất quá ngươi người anh em này xuất thủ là thật hào phong a, ra tay một cái chính là 1 triệu. Còn ngươi nữa người anh em này nhì quá mẹ nó ác, ta chỉ thấy qua cha vợ khi dễ cô ra, hắn cô ra làm như bức a, ha ha. Phùng Chính bị người từ cờ tờ vờ bên trong ném ra, Dịch Phong liền vội vàng đi lên, đưa hắn đỡ dậy. Ngươi sao để cho người ném ra? Dịch Phong làm bộ hỏi. Phùng Chính mặt đầy kinh hoàng chưa định, thấy Dịch Phong sau, lại một mặt tái náy. Dịch Phong, thúc có lỗi với ngươi, ngươi tiền, toàn bộ bồi đi vào. Phùng Chính lại khóc lên, thiếu chút nữa cho Dịch Phong quỳ xuống. Dịch Phong nhìn hắn, vỗ bả vai hắn đạo. Thúc, tiền vật này, sinh không mang đến, chết không thể mang theo, không sẽ không. Coi đời này so với tiền đồ trọng yếu, còn rất nhiều. Một cái hiền huệ thê tử. Một cái hiếu thuận hiểu chuyện con gái. Hai thứ này ngươi tất cả đều có, gia cảnh cũng không tệ, tại sao phải đi bài bạc? Biết rõ thắng không tiền, ngươi còn muốn đem tiền hướng trong sòng bài đưa, ngươi không cảm thấy rất ngu sao? Phùng Chính sững sờ tại chỗ, thở dài nói. Về hưu, ta cũng muốn liền kiếm chút tiền A, để cho cuộc sống trong nhà trải qua khá một chút. Dịch Phong lắc đầu nói. Vậy ngươi làm được sao? Ngươi đem chỉnh cá ra cũng liên lụy, ngươi đánh cược nhiều năm như vậy, bồi nhiều như vậy tiền. Chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, người ta không muốn ngươi thắng tiền, ngươi căn liền thắng không tiền. Ngươi vì tiền, thậm chí đem Tiểu Vân bán cho Tống Văn như vậy người, ngươi cảm thấy ngươi người phụ thân này, làm xứng trước sao? Phùng Chính nghe vậy, nhất thời cúi lầu xuống, xấu hổ không dứt. Thúc, ngươi có biết hay không, Tiểu Vân là giúp ngươi còn kia 1 triệu. Đi bên trong quán rượu làm phục vụ viên, thiếu chút nữa để cho người khi dễ. Con gái của ngươi cho ngươi bỏ ra nhiều như vậy, ngươi liền không một chút nào biết thu liễm sao? Dịch Phong khẽ cau mày, phảng phất giáo huấn nhi tử một loại. Ngươi lại tiếp tục như thế, cái nhà này sớm muộn phải xong đời. Coi như ngươi sau này dựa vào đánh bạc thắng tiền, nhưng lão bà con gái cũng không ở bên người ngươi, ngươi muốn nhiều tiền như vậy có ý gì? Tiền có thể cho ngươi trường sinh bất lao hay lại là sao? Nghe được Phùng Tiểu Vân là giúp mình trả tiền lại, đi bên trong quán rượu làm phục vụ viên, thiếu chút nữa để cho người khi dễ. Phùng Chính như bị sét đánh một dạng cũng không để ý đây là đang trên đường, lại trực tiếp quỳ xuống. Dịch Phong hai câu này, so với đại đầu chọc buộc hắn uống nước tiểu còn muốn cho hắn khó chịu. Phụ thân nên con gái kiêu ngạo, nhưng hắn không chỉ có để cho con gái hổ thẹn, thiếu chút nữa hại nữ nhi mình. Ta không phải là người, ta có lỗi với Tiểu Vân, có lỗi với ta bạn già con A. Phùng Chính mau chóng tỉnh ngộ, khóc giống lên, liền phiến chính mình nhiều cái đại nhị quắc tử. Dịch Phong bắt lại tay hắn, thở dài nói. Nếu như ngươi bảo đảm sau này cũng sẽ không tiếp tục đánh cược, cũng chưa muộn lắm. Mặc dù ngươi làm sai quá nhiều chuyện, nhưng Tiểu Vân cùng A Di luôn là sẽ bao dung ngươi. Thúc, ngươi muốn thật tỉnh ngộ, sau này cũng đừng đánh cược. Phùng Chính nắm thật chặt Dịch Phong bả vai, gật đầu liên tục đạo. Không cá cược, nói cái gì cũng không đánh cược. Đánh cuộc nữa, ta mẹ hắn đất chính mình bằng tay. Phùng Chính cái bộ dáng này, là thực sự tỉnh ngộ. Dịch Phong khỏe miệng một phát, lộ ra một tia không dễ phát hiện mà nụ cười. Lão này, cuối cùng là không cá cược. Hắn đem Phùng Chính đỡ dậy, vô vô Phùng Chính bả vai, nhàn nhạt nói. Về nhà đi đi, các nàng đang chờ ngươi. Đơn giản hai câu, để cho Phùng Chính quyết định, sau này tuyệt đối không hề bài bạc. Đưa mắt nhìn Phùng Chính đi xa, Dịch Phong trong lòng không khỏi vắng lặng lên. Bao nhiêu năm trước, hắn cũng có ra, nhưng mà người nhà bằng hữu đều đi một địa phương khác. Chỉ có hắn, tu luyện bao nhiêu năm, như cũng một người đợi trên địa cầu. Dịch Phong không biết, chính mình còn bao lâu nữa mới có thể cùng người nhà đoàn tụ. Đợi Phùng Chính đi xa sau, Lâm Nam mới đi qua vô vô Dịch Phong bả vai, cười hắc hắc nói. Người cha vợ lần này rốt cục thì tỉnh ngộ, đầu chọc hù dọa hắn bị dọa sợ đến cũng thật thảm, phỏng chừng hắn sau này cũng sẽ không tới bài bạc. Dịch Phong xoay đầu lại, hướng Lâm Nam cảm kích nói. Lần này còn phải cảm ơn ngươi, thuận tiện nói cho ngươi biết vậy huynh đệ, kia 1 triệu cũng không cần còn. Lâm Nam cười nói. Nói tạ liền khách khí, nhắc tới chúng ta cũng đã lâu không tụ, không bây giờ muộn tìm một chỗ, ăn thật ngon uống một chầu. Chỗ của ta lại thu mấy chai rượu ngon, ta cũng đều không bán, toàn bộ giữ lại cho ngươi. Dịch Phong vừa nghe đến uống một chầu 3 chữ kia, bật thốt lên. Nếu là kết nghĩa anh em, ta sẽ không đi, không ném nổi người kia. Lâm Nam nghe vậy, ha ha cười nói. Không lạy, không lạy, này cũng lạy, còn lạy cái gì nha? Dịch Phong cười nói, vậy thì tốt, nếu ngược lại đều phải tụ, vậy liền đem Tần Chính Hồng cũng gọi lên đi. Hơn 7 giờ tối thời điểm, hay lại là lần trước kia quán cơm, lần trước bên trong bào xương. Hay lại là mấy người kia, Lâm Nam, Tần Chính Hồng, Hứa Sư Phó, Dịch Phong, Vương Việt. Nhưng mà Lâm Nam bọn họ cũng không biết, bọn họ nhìn thấy Lý Hạo Dương. Nhưng thật ra là Vương Việt. Vương Việt bây giờ tự lượng, so với lần trước tốt một chút. Bất quá vẫn là rất xong đời, chỉ chốc lát sau sẽ say đảo. Lại qua hơn 2 giờ, rượu qua tam tuần sau. Lâm Nam 3 người bọn họ lại đem Dịch Phong chiếc đến lầu 1 trong phòng khách, hướng về phía quan nhị gia pho tượng muốn kết nghĩa anh em. Lữ bố, ngươi sao còn không qua đây, tới kết nghĩa A, nỡ ra làm gì? Lâm Nam 3 người bọn họ, hướng Dịch Phong ngoắc tay nói. 3 người này hiển nhiên là đã uống say, lại bắt đầu đùa bỡn lên rượu điên. Chung quanh nhân viên làm việc cùng khách nhân đều đang nhìn chuyện vui. Dịch Phong cương ở nơi đó, sầm mặt lại, ngắm của bọn hắn, nửa ngày không lên tiếng. Chương 92, Văn Bồ Tát xuống núi. Húc nhật đông thăng, lại vừa là mới một ngày. Làm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào Du Châu thành Thanh Liên tự tòa kia tăng sau nhà viện lúc, Văn Bồ Tát từ từ mở mắt. Chỉ thấy hắn thở ra một ngụm trọc khí, ngay sau đó một đạo hưởng công luyện tập như vậy khí lưu từ trong miệng hắn bắn ra, trực tiếp ánh mắt mấy thước, trên không trung đánh ra một đạo tiếng xé gió. Cái này hưởng công luyện tập qua 2-3 phút mới dần dần tản ra, rất là quái dị. Trúc cơ kỳ thứ 99 tầng, đã thành. Văn Bồ Tát nhỏ khẽ thở phào một cái, từ dưới đất đứng lên. Hắn năm nay tuổi lão nhân, coi như là cao thọ. Nhưng cho dù là cao thọ, cũng nên lão được không còn hình dáng. Nhưng Văn Bồ Tát bộ dáng, nhìn chỉ là một 60 tuổi lão đầu nhi, cũng không có liền lão. hắn hai mắt cũng không đục ngầu, ngược lại lấp lánh có thần. So với thể lực và tinh lực, hắn bây giờ càng có thể một người lực địch Thanh Liên tự thập bắt đồng nhân trận. Thậm chí có thể ở 2 phút, trong thời gian ngắn nhất, đem đồng nhân trận cho phá hỏng. Thanh Liên tự từ trên xuống dưới, không một người không phục Văn Bồ Tát. Đời này, nhờ có sư phụ. Nếu không ta bây giờ cũng sớm đã chôn dưới đất, hóa thành một chất bạch cốt đi. Văn Bồ Tát tự mình lẩm bẩm, lại nghĩ tới cái đó bất lão bất tử, không biết sống bao lâu thiếu niên. Nhưng ta đúng là vẫn còn phải chết, trừ phi giống như sư phụ nói như vậy, đột phá trúc cơ kỳ. Mặc dù bây giờ đã là thứ 99 tầng, có thể cuối cùng tầng kia, so với trước mặt toàn bộ kinh lịch gian hiểm còn phải gian nan. Ta bây giờ một chút đầu mối cũng không có, căn không biết như thế nào đột phá kia một tầng cuối cùng, liền tiên thiên cảnh ngưỡng cửa đều không sợ. Văn Bồ Tát lắc đầu một cái, thật sâu như mày. Hắn cũng không có bởi vì đột phá thứ 99 tầng cảm thấy vui vẻ, ngược lại rất khổ não. Dịch Phong từng nói với hắn, hắn còn có vài chục năm tuổi thọ. Mười mấy năm qua nếu như đột phá không chúc cơ kỳ, đến tiên thiên cảnh lời nói, thì hắn sẽ chết. Hay lại là đi xuống núi đi, bất nhập thế lịch luyện, ngày ngày đợi ở trên núi. Tiếp đãi khách hành hương, thu bọn họ quỳ lạy, thì phải làm thế nào đây, ta cũng không phải là chân khí tát. Văn Bồ Tát thở dài, quyết định hôm nay xuống núi đi, đi trước viếng thăm một chút Dịch Phong, rồi đến toàn thế giới đi du lịch vài năm. Mặc dù bây giờ còn sớm, mới buổi sáng 8 giờ không tới. Thế nhưng gian tăng bên ngoài nhà, đã lại quỳ lạy rất nhiều khách hành hương. Từ lần trước Văn Bồ Tát nói hắn mỗi ngày đem tiếp đãi vị trí đổi đến 100 người thời điểm, nghĩ tưởng tới thăm người khác liền càng ngày càng nhiều. Văn Bồ Tát trở lại chính mình tăng bên trong nhà, lúc này hắn đã thay cho cà sa, mặc vào thường phục. Hắn thường phục là 2 bộ trong màu xám cho núi giả bộ, 2 bộ quần áo còn là năm đó Dịch Phong trước khi đi đưa cho hắn. 2 bộ quần áo để xuống một cái chính là vài chục năm, hắn không chịu vứt bỏ. Làm nhiều năm như vậy hòa thượng, cũng liền 2 bộ quần áo, nhẹ nhàng. Văn Bồ Tát khép cười một tiếng, lại từ dưới giường cơ quan ngầm bên trong lấy ra 3 tấm thẻ ngân hàng. 3 tấm thẻ ngân hàng là hắn nhiều năm như vậy tồn hạ tới tiền, có 30 triệu. Hắn cười hắc hắc, lại từ cơ quan ngầm bên trong lấy ra 2 đĩnh kim nguyên bảo. 2 đĩnh kim nguyên bảo, nhưng là từ Hán Triều thời điểm còn xuất lại. Đừng nói kim nguyên bảo giá trị con người cách, chính là nó lịch sử, cũng đều đủ trở thành đồ cổ. Đem thêm một bộ quần áo, cùng 2 đĩnh kim nguyên bảo, còn có một chút giải rác đồ vật bỏ túi tốt sau. Văn Bồ Tát mở ra tăng phòng cửa phòng. Làm bên ngoài những thứ kia khách hành hương cùng duy trì trật tự vũ tăng nhìn thấy phòng cửa mở ra, Văn Bồ Tát đứng ở cửa lúc, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Dĩ vãng Văn Bồ Tát, đều là người khoác cà sa, một bộ tiên phong đạo cốt dáng vẻ. Mặc dù Văn Bồ Tát không có cạo này hắn râu dài, hợp với hắn hoa dâm tóc dài, vẫn như cũng là tiên phong đạo cốt. Nhưng hắn mặc vào trung sơn trang sau này, liền lộ ra với bên ngoài những lao đầu kia nhi không sai biệt lắm, không có tăng người bộ dáng. Sư tổ, ngài đây là một người trong đó vũ tăng, nhìn thấy Văn Bồ Tát đeo túi sách phục, không nhịn được đi tới hỏi. Ta phải rời khỏi Thanh Liên tự, đi xuống núi du lịch. Văn Bồ Tát đứng chắp tay, bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, tựa như một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời, tất cả mọi người đều sôi sùng sục lên Văn Bồ Tát phải đi tin tức, cũng lập tức truyền khắp toàn bộ Thanh Liên tự. Cuối cùng đem Thanh Liên tự hiện đảm nhiệm trụ trì cùng mấy cái trưởng lão cũng kinh động, liền vội vàng chạy đến tăng bên ngoài nhà đến. Quỳ lạy trên đất. Sư bá, ngài là muốn đi nơi nào hả? Trụ trì quỳ dưới đất, sợ hãi hỏi. Văn Bồ Tát nhưng là Thanh Liên tự dấu hiệu, là Thanh Liên tự linh hồn nhân vật, hắn làm sao có thể đi đây? Nếu là hắn đi, Thanh Liên tự sau này khách hành hương, sợ rằng được thiếu mười mấy lần đều không ngừng. Mấy vị khác trong chùa trưởng lão cũng đều rối rít khuyên giải, hy vọng Văn Bồ Tát không nên rời khỏi Thanh Liên tự. Ai, các ngươi tất cả đứng lên đi. Văn Bồ Tát thấy bọn họ cái bộ dáng này, cũng có nhiều chút bất xá. Dù sao hắn ở nơi này trong chùa ở vài chục năm, cũng đem nơi này trở thành ra. Ta lần này đi xuống núi, phải đi du lịch, đi nhập thế. Ta đã hơn mấy chục năm cũng không xuống núi đi, bất nhập thế làm sao biết thế gian nỗi khổ. Không biết thế gian nỗi khổ, không biết nhân sinh bách thái, ta như thế nào phổ độ những người khác. Đây chẳng phải là dạy hư học sinh chứ sao. Văn Bồ Tát vừa nói một bên than thở. Nhưng là sư bá, ngài là chúng ta Thanh Liên tự linh hồn, càng là chúng ta trụ cột tinh thần. Nói những thứ này nữa khách hành hương môn cũng còn cần ngài, ngài đi, bọn họ há chẳng phải là không triển vọng. Trụ trì vẫn ở khuyên giải, nói cái gì cũng không nguyện ý để cho Văn Bồ Tát rời đi. Đúng vậy, người tiên sư, chúng ta đều cần ngài chỉ điểm, ngài cũng không cần rời đi Thanh Liên tự. Những thứ kia khách hành hương, lúc này cũng đều khuyên lên. Văn Bồ Tát thấy vậy, biết hắn hôm nay là không dễ đi. Hắn thở dài nói, ta một ngày nào đó là muốn đi thấy Phật Tổ. Ta viên tịch, các ngươi sẽ không niệm Phật, không phổ độ chúng sinh sao? Văn Bồ Tát nhìn quỳ dưới đất Thanh Liên Tự đám người, dạy dỗ bọn họ. Phật gia chú trọng chúng sinh bình đẳng, ở nơi này trong chùa, chúng ta mỗi người tất cả đều là ngang hàng. Ta chỉ bất quá so với các ngươi sống lâu nhiều chút số tuổi mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là ngã Phật Pháp cao thâm. Trong lòng có Phật, mỗi người đều là Phật. Các ngươi phải làm, chính là không lười biếng, hảo hảo ở tại trong chùa tìm hiểu Phật Pháp. Có thời gian liền đi ra ngoài một chút, nhìn một chút nhân sinh bách thái, sau đó các ngươi mới có tư cách độ nhân. Văn Bồ Tát nói xong, lại nhìn phía những thứ kia khách hành hương, nhàn nhạt nói. Các ngươi sở dĩ muốn tới thấy ta, hy vọng ta cho các ngươi chỉ dẫn một con đường sáng. Là bởi vì ngươi môn đại đa số người, không bỏ được, quên không, cầu xin không phải, nghĩ quá nhiều, nghĩ tới nghĩ lui còn không nghĩ ra. Trọng yếu nhất, là các ngươi đại đa số người, đều có một viên tham lam tâm, còn có lười biếng thân thể. Vừa nói, không ít người đều rối rít túi đầu xuống, cũng có đoán trách Văn Bồ Tát nói chuyện khó nghe. Không nên cảm thấy ta nói chuyện khó nghe, Phật có thể chỉ dẫn các ngươi đường sáng, nhưng không thể cho các ngươi một cái tốt đem tới còn cần tự các ngươi đi sáng tạo. Văn Bồ Tát mắt nhìn thấy chính mình phải rời khỏi, chuẩn bị một lần cuối cùng độ hóa một chút tất cả mọi người. Muốn người nhà bình an, muốn chính mình bình an, cả đời thuận buồm xuôi gió. Vậy thì phải hành thiện. Tích đức. Đừng tưởng rằng hành thiện tích đức là không có dùng, cũng đừng tưởng rằng ngẩng đầu ba thước có thần minh những lời này là giả. Chỉ có hành thiện tích đức người, mới sẽ có được vui vẻ, mới có quý nhân tương trợ. Văn Bồ Tát nói xong những lời này, liền không hề nói, bước ra tăng phòng, chuẩn bị rời đi. Xin bái biệt từ đây đi, chúng ta hữu duyên sẽ gặp lại. Văn Bồ Tát chắp tay một cái, đi một cái giang hồ lễ, cũng không quay đầu lại đi ra tăng trước viện viện. Bước ra Thanh Liên Tự đại môn, đi xuống Thanh Liên Tự nấc thang, thời gian qua đi vài chục năm, một lần nữa tiến vào thế tục chính giữa. Thanh Liên Tự tất cả đệ tử, còn có tới khách hành hương, rối rít đến cửa đến, đưa mắt nhìn Văn Bồ Tát bóng người đi xa. Sau khi xuống núi, mặc dù Văn Bồ Tát đã đổi thân trang trí, vẫn có rất nhiều người nhận ra hắn, một đường đuổi sát Văn Bồ Tát nhịp bước. Không bao lâu, Văn Bồ Tát sau lưng đã với 500-600 người. Hắn thở dài, lúc này lừa gạt qua một cái giao lộ. Làm những người đó cũng theo sát quẹo qua đi thời điểm, kia còn chứng kiến đến Văn Bồ Tát người, liền hắn bóng dáng đều không nhìn thấy. Đến một cái công viên sau, Văn Bồ Tát mới làm sơ nghỉ ngơi, mới vừa chưa ngồi được bao lâu, hắn điện thoại di động liền vang. Cái điện thoại di động này là lão khoản điện thoại di động, bình thường cơ thượng vô dụng. Bởi vì trong chùa miếu chú trọng lục căn thanh tịnh, Văn Bồ Tát liền không dùng điện thoại di động. Alo. Hắn kết nối điện thoại di động sau, trực tiếp hỏi. Nhé, lão ca ca, không nghĩ tới ngươi điện thoại lại kết nối. Ta còn chuẩn bị ngươi điện thoại không gọi được, kêu tự mình đi đón ngươi đây. Bên đầu điện thoại kia, cũng truyền tới một lão giả thanh âm, nghe thanh âm này, đối diện người kia hẳn tuổi tác cũng không nhỏ. Văn Bồ Tát cười nhạt, đã nghe được đối diện người nọ là ai? Là lão Vương A. Ngươi kêu người đến tiếp tục ta làm gì? Ta đã xuống núi tới du lịch, ngươi muốn tiếp tục, chỉ sợ là tiếp tục không tới ta. Văn Bồ Tát nói. Bên đầu điện thoại kia người nghe vậy, kinh ngạc nói. Ngươi xuống núi tới. Đây chính là chuyện ly kỳ a. Bất quá vừa vặn, ngươi chắc còn ở Du Châu Thành đi. Ta còn có 2 ngày liền qua 90 đại thọ, ngay tại các ngươi Du Châu Thành tổ chức thọ yến, ngươi sẽ không phần thưởng ta cái mặt này chứ? Văn Bồ Tát cười nói. Kia đúng dịp. Ta hiện trời vừa xuống núi đến, ngươi đã phải qua đại thọ, ta đây lại không thể không phần thưởng ngươi cái mặt này. Bất quá ngươi không phải là ở kinh đô bên kia ấy ư, chạy thế nào xa như vậy, chạy đến Du Châu Thành đã tới đại thọ. Bên đầu điện thoại kia lão giả bỗng nhiên dừng lại, nói. Đoạn thời gian trước, ân sư gọi điện thoại cho ta mới biết ân sư ở Du Châu. Cho nên lần này, ta nghĩ rằng ở Du Châu Thành tổ chức thọ yến, cùng ân sư tốt xung đầy, ta quá nhớ lao nhân ra ông ta. Văn Bồ Tát nghe vậy cũng là hai mắt tỏa sáng, cười ha ha nói. Thật tốt, hiếm thấy ngươi có phần này hiếu tâm, thật ra thì ta cũng chuẩn bị đi trước viếng thăm một chuyến sư phụ. Đã như vậy, kia ba người chúng ta liền có cơ hội tụ chung một chỗ. Đúng, ngươi ngày nào đại thọ à? Đối diện lao giả nói. Liên ở hậu thiên, cũng chính là hết thứ 3. Chương 93, thần ú nhược bánh ngọt. Hôm nay là thứ 2. Dịch Phong buổi sáng đến một cái bên trong phòng học. Liền đang suy tư ngày mai đưa cái gì đại lễ cho Vương Côn. Vương Côn là ai? Danh tự này đừng nói ở Du Châu, ở Kinh Đô vậy cũng là không người không hiểu, nói danh truyền hóa hạ cũng đều không quá đáng. Trước vài chục năm ở TV trên tin tức, thường xuyên có quan hệ với Vương Côn báo cáo, khi đó nhân dân cả nước cũng có thể ở trên TV nhìn thấy Vương Côn. Nhưng mà sau đó Vương Côn tuổi tác dần dần trở nên lớn, thân thể càng ngày càng không được, từ từ biến mất ở công chúng trước mắt. Mặc dù như vậy, Vương Côn đã nhàn rỗi ở nhà, nhưng bất kể là hệ thống hoặc là bên trong bộ đội, hay là thương giới người, không một không đúng Vương Côn cung cung kính kính. Gia tộc hắn con nối dõi, hoặc cao tiểu hệ thống bên trong, hoặc là kinh đô thương giới cự ngạc. Phải nói thế lớn, toàn bộ Hoa Hạ, sợ rằng không có gia tộc nào lớn đến qua hắn Vương gia. Lần trước Dịch Phong bị Hoàng Trạch Vũ bắt sau khi đi vào, đem Dịch Phong đảm bảo đi ra, chính là cái này Vương Côn. Trước mắt không có chút nào nhậm chức, chỉ là một tao lão đầu tử Vương Côn, lại có thể đem Dịch Phong cho đảm bảo ra, có thể thấy Vương Côn thủ đoạn, hiện tại cũng không ai dám nói với hắn cái chữ bất. Dịch Phong suy nghĩ không khỏi bị kéo đến hơn 60 năm trước, đó là 1942 năm. Lúc đó chiến loạn trong thời kỳ, Vương Côn chỗ bộ đội bị đánh tan, chính hắn cũng là người bị thương nặng. Sau đó trốn vào trong một rừng cây, bị một nhóm quân địch thảm thức lùng bắt. Vương Côn xông vào mảnh rừng cây kia, đúng lúc là Dịch Phong đất thanh tu. Khi đó Dịch Phong, ở 2 năm trước đã thôi toán ra cuộc chiến tranh này cuối cùng đi về phía, cho nên liền lui ra khỏi chiến trường, trốn trong núi rừng nhàn rỗi. Nhắc tới cũng coi là duyên phận, hắn cứ như vậy đem Vương Côn cấp cứu xuống. Đi vào lùng bắt những quân địch kia, thì bị Dịch Phong thi chướng nhãn pháp, từng bước địa toàn cũng chạy đến bên vách đá đi. Từ bên vách đá nhảy xuống, một cái cũng không có thể sống xuống. Lúc đó Vương Côn cứ ở bên cạnh nhìn, bị Dịch Phong thủ đoạn chấn kinh đến tột đỉnh. Sau đó hắn liền đợi ở Dịch Phong địa bàn tĩnh dưỡng hơn 3 tháng thời gian, trong thời gian này, Dịch Phong cũng dạy hắn một ít gì đó. Nhưng mà đơn giản một chút ngồi tĩnh tọa cùng minh tưởng phương pháp, chỉ như thế mà thôi. Nhưng cũng chính là Dịch Phong dạy Vương Côn những thứ này, để cho Vương Côn sống đến 90 tuổi, thân thể như cũ có cứng như vậy lãng. Buổi tối thời điểm, Dịch Phong sẽ dạy Vương Côn ngự đời chế nhân ghi âm phía trên đồ vật, nhưng chỉ vẹn vẹn dạy thượng sách 10%. 10%, để cho Vương Côn trở về bộ đội sau, từ nay một quyết lên, trở thành người người kính ngưỡng tướng quân. Cũng chính là 10%, để cho Vương Côn sáng tạo ra hôm nay Vương gia. Cho nên Vương Côn, là biết Dịch Phong bất lao bất tử người một người trong đó, nhưng cụ thể Dịch Phong sống bao lâu, hắn nhưng là không biết. Thu suy nghĩ lại thực tế sau, Dịch Phong rốt cuộc nghị xong cho Vương Côn đưa thứ gì. Vương Côn năm nay 90 cao thọ, quan tâm nhất vậy dĩ nhiên là thân thể, không bằng sẽ đưa hắn 2 khỏa bồi nguyên đan đi. Dịch Phong nghĩ như vậy. Bồi nguyên đan là tu sĩ uống đan dược, bổ sung sinh mạng nguyên lực. Ở tu sĩ bị thương thời điểm, nó có thể dùng tốc độ nhanh nhất, đại phúc độ đất chữa tu sĩ thương thế. Nếu như cho người bình thường dùng lời nói, trừ có thể rất nhanh chữa ốm đau cùng tuyệt chứng trở ra, còn có thể tạo được kéo dài tuổi thọ tác dụng. Cái này bồi nguyên đan, là đương thời trong tiên giới một vị đại năng tu sĩ. Tới Dịch Phong chỗ bộ lạc truyền giáo thời điểm, dạy cho Dịch Phong bọn họ. Tên tu sĩ kia kêu Nguyên Hồng, hắn dạy trong bộ lạc người một ít tu tiên phương pháp sau, liền rời đi trái đất. Nhưng mà bồi nguyên đan luyện chế cũng không đơn giản, trước Dịch Phong luyện chế bồi nguyên đan, chỉ có 40% công hiệu. Cũng may ít ngày trước hắn hấp thu Lưu Thừa Nghiệp cực dương thân thể, lại đột phá, hiện tại đang luyện chế lời nói, có thể luyện chế ra 70% công hiệu. Như vậy quyết định xuống sau, trong lòng của hắn thạch đầu cũng liền hạ xuống. Dù sao cùng Vương Côn có như vậy một đoạn duyên phận, Vương Côn 90 cao thọ, tặng quà vẫn không thể quá tùy tiện. Chỉ chốc lát sau, bài tập buổi sớm liền muốn bắt đầu. Dịch Phong đang chuẩn bị đem lập tốt nằm úp sấp trên bàn ngủ, một người đột nhiên đem hắn đánh thức. Hắn quay đầu nhìn lại, một cái tịnh lệ bóng người đứng trước ở trước mặt hắn. Bóng người chủ nhân, lại là Tần U Nhược, nàng xin nghỉ chừng mấy ngày sau, rốt cuộc đi lên học. Nha, Tần đại tiểu thư sớm nha. Ngươi rốt cuộc tới trường học, có phải hay không nghĩ tới ta? Dịch Phong cười hắc hắc, cùng với nàng chào hỏi. Một loại Dịch Phong lái như vậy Tần U Nhược đùa giỡn thời điểm, Tần U Nhược hoặc là sẽ mắng Dịch Phong, hoặc là sẽ đem hướng Dịch Phong ném qua, bất quá hôm nay nhưng là mặt trời mọc ở hướng Tây, Tần U Nhược thật giống như một chút cũng không tức giận, liền nói một câu Dịch Phong nói nhiều. Ngay sau đó, nàng từ chính mình màu hồng bao bên trong bọc lấy ra một cái tinh xảo bánh ngọt hộp, đưa cho Dịch Phong. Ăn đi, đây là tự ta làm. Dịch Phong thấy vậy, nhất thời sững sờ tại chỗ. Bất khả tư nghị nhìn Tần U Nhược. Đừng nói hắn, Vương Việt cũng sướng sốt, mặt đầy cười đếu mà nhìn Dịch Phong. Phong ca, ta đều nói các ngươi là hoan gia. Nàng lại yêu ngươi, ha ha ha. Tần U Nhược nghe được Vương Việt lời nói, khuôn mặt đỏ lên, cáu giận nguyết hắn một cái. Dịch Phong chính là không có nghe vào Vương Việt lời nói, khiếp sợ nhìn Tần U Nhược, yếu ớt hỏi. Ngươi không biết. Ở bên trong hạ độc đi, ngươi nghĩ độc chết ta. Tần U Nhược ngồi xuống, tức giận nói. Ta ngược lại nghĩ tưởng độc chết ngươi thì sao, đây chính là đại tiểu thư trời chưa sáng liền đứng lên làm bánh ngọt. Bởi vì ta trước sẽ không, ta cố ý ở nhà học 2 thiên tài hội, cho nên 2 ngày này ta mới không có tới trường học. Sáng sớm hôm nay nếu không phải là làm hộp bánh ngọt, ta cũng sẽ không thiếu chút nữa tới chế. Ngươi lại còn không cảm kích, ta lại là lần đầu tiên cho nam sinh làm loại vật này. Thần Ú Nhược lạnh rên một tiếng, ngạo kiều nói. Dịch Phong vẫn còn có chút ngẩn ra, hắn nhớ lúc trước Thần Ú Nhược nhưng là thập phân ghét hắn, hơn nữa lao cho hắn sắp xếp một tấm mặt chết, thế nào hôm nay lại sẽ cho hắn tự mình làm bánh ngọt, còn trước thời gian thức dậy, trước thời gian hai ngày đi nghiêm túc học tập làm những thứ này. Tân đại tiểu thư, mạ muội đất hỏi một câu, ngươi đây là ý gì hả? Ngươi có phải hay không với ngươi ba thỏa hiệp? Thật ra thì ngươi nếu là cảm thấy bị khuất, ta có thể đi cho ngươi ba nói, dù sao ngươi là ta đại đệ nữ, ta cũng không tiện đi cùng với ngươi, tránh cho loạn bối phận. Dịch Phong vừa nói liền không nhịn được bắt đầu vô nghĩa. Tân U Nhược lườm hắn một cái, hai tay bao bọc ở trước ngực, tức giận nói. Ngươi yên tâm, cha ta nếu là buộc ta gả cho ngươi, ta tình nguyện tự vận. Đây chỉ là cảm tạ ngươi đêm đó cứu ta, đem ta an toàn đưa về nhà. Như vậy được rồi, ăn thật ngon ngươi chính là, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy a ngươi. Dịch Phong nghe vậy, lúc này mới hiểu, mở ra kia hộp bánh ngọt, đang chuẩn bị ăn. Kết quả tay phải hắn dừng tại giữ không trung bên trong, dám không dám đi cầm kia bánh ngọt. Chuyện này, Tân đại tiểu thư, ta mạo muội đất hỏi một câu, xanh mơn mẩn là cái quái gì, ngươi chắc chắn không phải là lên mốt sao. Tại sao ta cảm giác ngươi chính là muốn độc chết ta à? Dịch Phong nhìn bánh ngọt trong hộp kia mấy đống xanh mơn mận, không biết là vật gì đồ vật, hắn một chút thèm ăn cũng không có, ngược lại có chút muốn nói. Vương Việt lại gần liếc một cái cũng không nhịn được muốn nói, không nói trước vật này ăn có ngon hay không, ngược lại hắn nhìn sẽ không thèm ăn. Ngậy! Thần Ú Nhược hơi có chút lúng túng, ngượng ngùng nói. Ta học hai ngày không học được, chỉ có thể làm thành cái bộ dáng này. Cũng chính là xấu xí điểm. Bất quá ta cảm thấy cũng còn là ăn rất ngon, ngươi trước nếm thử một chút. Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn nàng, hẳn. Cảm tình nữ nhân này bắt hắn làm vật thí nghiệm a. Ôi chao, ta nói ngươi ăn còn chưa ăn à, ta tốn nhiều như vậy tâm tư tự mình làm, ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi thật không có có phong độ lịch sự. Tân U Nhược thấy Dịch Phong chính là không chịu ăn nàng đồ vật, mới vừa ôn nhu đi xuống tính tình, nhất thời lại phải bắt đầu bùng nổ. Ăn một chút ăn. Dịch Phong nhíu chặt mày. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, hạ quyết tâm cầm một khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Hắn diện mục giữ tợn dáng vẻ, giống như là như lâm đại địch. Phong ca, tiểu nào à? Vương Việt thấy hắn táo bón dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Có chút cay ánh mắt. Dịch Phong cả người cũng đang phát run, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mắt trợn trắng ngất đi. Thế nào, ăn không ngon sao? Tần U Nhược thanh âm u chuyển tới, chỉ thấy nàng ôm tay, lạnh lùng nhìn Dịch Phong. Đồ ăn ngon, ăn ngon. Đồ ăn ngon, ta tử. Chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Dịch Phong chảy nước mắt, run giọng nói. Là được. Có chút muốn nói, nôn. Hắn nói xong, liền lăn một vòng lao ra phòng học, hướng nhà cầu chạy đi. Ta đi, có khoa trương như vậy ấy ư, người này rất có thể giả bộ. Tân đại tiểu thư, ta xem hắn liền thì không muốn ăn ngươi đồ vật. Vương Việt nhìn có chút hả hê nói. Tân U Nhược giận đến tiếu đỏ mặt lên, đem kia hộp bánh ngọt đặt ở Vương Việt trước mặt, lạnh lùng nói. Vậy ngươi ăn. Ta cũng không tin ta làm bánh ngọt, thật có khó ăn như vậy. Vương Việt biểu tình cứng đờ, khỏe miệng co giật đạo. Chuyện này. Không cần đi, ta nhìn một cái đồ chơi này liền rất có thèm ăn, khẳng định ăn thật ngon. Vậy ngươi ngược lại nếm một cái a. Thần Ú Nhược không vui nói. Vương Việt không cưỡng được, chỉ đành phải cầm một cái đặt ở trong miệng. Ngay sau đó, hắn lộ ra giống như Dịch Phong giữ tợn biểu tình. Thế nào, ăn ngon không? Thần Ú Nhược không kịp chờ đợi hỏi. Vương Việt run rẩy từ chỗ ngồi đứng lên, dường như muốn hít thở không thông một loại. Được. Ăn quá ngon. Ta nghĩ rằng đi bệnh viện giặt rửa cái dạ dày, nôn. Nói xong, hắn cũng chạy ra phòng học, rất sợ Tần Ú Nhược lại buộc hắn ăn kia xanh mơn mởn đồ vật. Khuyết điểm, nào có khó ăn như vậy, giả trang cái gì a các ngươi. Tần Ú Nhược giận đến dậm chân một cái, tự cầm một khối đặt ở trong miệng. Ta đã cảm thấy rất tốt. Phúc. Chương 94, 60 mấy năm đi chuyện. Đã là thứ ba buổi sáng. Du Châu thành Lê Viên trong biệt thự. Lê Viên biệt thự là nhưng thật ra là ba tòa phục cổ thức biệt thự, nó niên đại có thể truy tố đến Minh Triều thời kỳ. Lúc ấy nơi này còn chưa phải là biệt thự, mà là một cái nhà vương gia phủ. Sau đó Du Châu thành trải qua nhiều lần chiến loạn, nhà này vương gia phủ cũng còn lành lặn sừng sững ở nam khu chỗ này. Sau Du Châu kinh tế phát triển, có một đại lão liền đem nhà này vương gia phủ trùng tu một lần, tu thành ba tòa đại biệt thự. Trừ lần đó ra, chung quanh đại hoa viên, cùng còn lại phong cảnh kiến trúc, cũng một mực cất giữ. Ba tòa Lê Viên biệt thự, vẫn là Du Châu thành dấu hiệu tính kiến trúc. Nghe nói ở mười mấy năm trước thời điểm, vị kia đại lao đem ba ngôi biệt thự đưa cho vương gia lão gia tử dưỡng lao. Nhưng là lão gia tử cũng không có tới, ba ngôi biệt thự vẫn trống không. mỗi qua nửa năm, Vương gia liền sẽ phái người tới quét dọn một lần ba ngôi biệt thự. Lần này Vương lão gia tử tới Du Châu chuẩn bị tiệc thọ yến, vừa vặn ngủ ở ba tòa đại bên trong biệt thự. Trừ lần đó ra, Vương gia những người khác cũng đều ở chỗ này tạm ở vài ngày. Núi sông, ta gọi là ngươi hỏi thăm Dịch tiên sinh, ngươi hỏi thăm được hắn địa chỉ sao? Lê Viên biệt thự chủ trong biệt thự, Vương Côn ngồi ở trong phòng, thả ra trong tay tôn tử binh pháp. Nhìn về phía ngồi đối diện hắn, chính pha trà cho hắn một cái 50 tuổi lão giả, hỏi. Lão giả này kêu Vương Sơn Hà, là hắn con trai lớn. Vương Côn lúc còn trẻ, bởi vì trong công tác nguyên nhân, cho nên đến 39 tuổi, tới gần 40 tuổi thời điểm mới kết hôn. Kết hôn một năm, vợ hắn sinh ra Vương Sơn Hà. Vương Sơn Hà là lão đại, theo thứ tự đi xuống, Vương Côn tổng cộng có 5 con trai. Chỉ bất quá Vương Côn thê tử, ngay từ lúc 30 năm trước liền qua đời, khi đó Vương Côn mới 60. Mà bây giờ, hắn con trai lớn cũng mau thành lão nhân. Phụ thân, ta hỏi thăm được, hắn ở tại Đông Giao một nơi hẻo lánh bình bên trong phòng. Ta còn liên lạc với cái đó Ngô Khoa, để cho hắn cho ta xem một chút hình, đúng là ngài cho ta xem cái đó Dịch tiên sinh. Thấy Vương Côn đặt câu hỏi, Vương Sơn Hà cung kính hồi đáp. Mặc dù đối với mặt lão nhân kia là phụ thân hắn, hơn nữa bây giờ cũng đã là xế chiều lão nhân. Nhưng từ trước đến nay gia phong cùng uy nghiêm, để cho Vương Sơn Hà thời thời khắc khắc cũng đối với Vương Côn duy trì cung kính. Không riêng gì hắn, toàn bộ Vương gia cũng là như thế. Ừ, vậy thì tốt, chỉ cần tìm được ân sư địa chỉ. Chờ thọ yến sau khi kết thúc, ta ngay tại Du Châu dừng lại thêm một thời gian. Vương Côn nhấp một hớp trà, không nhanh không chậm nói. Phụ thân, có đôi lời, ta không biết có làm hay không hỏi. Vương Sơn Hà do dự một chút, không nhịn được nói. Ha ha, theo ta lão đầu tử này, còn có cái gì có làm hay không hỏi. Ngươi là cả vương gia, ta coi trọng nhất người nối nghiệp. Không hiểu, ngươi nên hỏi thì phải hỏi, thừa dịp ta vẫn còn, có thể liền dạy ngươi một điểm là một chút. Vương Côn đặt ly trà xuống, từ ái nhìn Vương Sơn Hà, nói. Phụ thân, cái này Dịch tiên sinh ta cha một chút, hắn thật giống như. Chỉ là một 17 tuổi thiếu niên mà thôi. Hơn nữa hắn bối cảnh tài liệu rất đơn giản, cha mẹ chết sớm, là đứa cô nhi. Trừ lần đó ra, hắn liền không có bất kỳ tin tức, bao gồm cha mẹ của hắn cùng gia người tin tức cũng không có. Ta luôn cảm giác, hắn cùng một hắc hộ như thế, hơn nữa cũng chính là một rất người bình thường. Ngài đối với cái này 17 tuổi thiếu niên như thế sùng bái, là tại sao? Vương Sơn Hà không hiểu hỏi. Đối với cái vấn đề này, hắn nghẹn rất lâu, Vương Côn trong ngày thường thường xuyên đề cập với hắn lên vị này Dịch tiên sinh. Hắn còn tưởng rằng cái này Dịch tiên sinh là một năm 60 tuổi cao nhân, ai biết là người như vậy. Ngại vì Vương Côn đối với Dịch tiên sinh thái độ, hắn cũng không tiện hỏi. Vương Côn nghe xong, ngược lại không hề không vui, nhưng nghiêm nghị lên. Hắn thở dài nói. Nhiều năm như vậy, liên quan tới ân sư ta thân phận chân thật, ta một mực không với bất luận kẻ nào nhắc lên. Bây giờ ta nên nói cho ngươi biết một người, dù sao ngươi là ta người nối nghiệp. Bất quá chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, bao gồm vương gia chúng ta người, hay là tử ngang người con ruột. Ngươi tu thay ta bảo mật chuyện này, nhớ sao? Vương Sơn Hà nghe vậy, thấy Vương Côn trịnh trọng như vậy kỳ sự dáng vẻ, nhất thời có chút hoảng sợ. Có thể để cho Vương Côn coi trọng như vậy bí mật, nhất định là đại bí mật. Hắn mặc dù thật tò mò, nhưng là chịu nhịn tính tình gật đầu một cái, chờ Vương Côn nói cho hắn biết. Ngươi trước đi đem cửa khóa lại, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vương Côn tiếp tục nhấp một hớp trà, nói. Mấy năm nay, là sống lâu thời gian, thiếu sinh khuyết điểm, hắn liền thích nhất khói cũng giới. Vương Sơn Hà đi tới cửa, thò đầu ra ngắm nhìn bên ngoài, sau đó lúc này mới tướng môn khóa lại, trở lại. Phụ thân, ngài nói. Vương Sơn Hà đạo. Vương Côn nhưng không có lên tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một tấm hình đến, đưa cho Vương Sơn Hà. Tấm hình này Vương Sơn Hà xem qua rất nhiều lần, là Vương Côn cùng Dịch Phong chụp chung. Ba, tấm hình này chẳng lẽ có chỗ đặc biệt gì ấy ư, ngươi không phải nói đây là mấy năm trước ngươi và kia Dịch tiên sinh chụp chung sao? Vương Sơn Hà không có nhìn kỹ, trực tiếp hỏi. Vương Côn cười ha ha, nhàn nhạt nói. Tấm hình này, cũng không phải là mấy năm trước chụp, mà là 20 mấy năm trước, ta cùng ân sư chụp chung. Kia sợ sẽ là mấy năm trước, ngươi hai ngày này đi điều tra hắn thời điểm, chẳng lẽ không nhìn ra, hắn và mấy năm trước không có gì thay đổi sao? Vương Sơn Hà nghe vậy, mảnh đất sửng sốt một chút. 20 mấy năm trước. Ngay sau đó hắn vừa mịn nghĩ tưởng Vương Côn lời nói, hắn hai ngày này điều tra Dịch Phong thời điểm, phát hiện hắn trong tài liệu hình, là 2 năm trước đổi mới. Nhưng cùng tấm hình này thượng chụp chung, đơn giản là giống nhau như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Là lạ. Nhưng là hắn năm nay mới 17 tuổi, 20 mấy năm trước, hắn đều còn chưa có xuất thế. Điều này sao có thể là hai mươi mấy năm trước Trục Trung? Vương Sơn Hà khiếp sợ hỏi. Vương Côn lắc đầu bật cười nói. Đúng nha, hắn mãi mãi cũng là 17 tuổi dáng vẻ, cho dù là 60 mấy năm trước, ta vẫn còn đang đánh ỉ vào thời điểm. Khi đó ta gặp hắn, hắn vẫn là bộ dáng bây giờ, bất lão bất tử, thủ đoạn như thần. Vương Sơn Hà cương ngay tại chỗ, đối với Vương Côn lời nói có chút không dám tin tưởng. Thậm chí cảm thấy được Vương Côn khả năng tuổi tác quá cao, đã có nhiều chút lao hồ đồ, nói chuyện rời bỏ thông thường. Trong lúc nhất thời, Vương Sơn Hà có chút cười khanh khách, không biết nên đáp như thế nào Vương Côn. Ta biết nghe rất không tưởng tượng nổi, thậm chí là có chút giả tạo, bất quá ta nói đều là thật. Ngươi nên tin tưởng, vua ta Côn, là không thích đùa, lừa dối ngữ người. Vương Côn sắc mặt nghiêm nghị, suy nghĩ kéo ra đến 60 mấy năm trước, phảng phất trong nháy mắt, lại đặt mình trong đến năm đó. Hắn hơi có chút thanh âm khàn khàn, chậm rãi mở miệng nói. Một năm kia hay lại là chiến loạn năm, ta chỗ bộ đội bị quân địch đánh tan, ta cũng người bị trọng thương, chạy đến trong một rừng cây. Lúc ấy những quân địch kia phát điên, dám không chịu bỏ qua cho ta, đuổi theo vào trong rừng cây. Ta cho là mình chết chắc, chuẩn bị dùng một viên cuối cùng vinh quang đàn kết chính mình, không thụ địch quân hành hạ. Đang lúc ta giơ súng chuẩn bị tự vận thời điểm, một người thiếu niên đống nhiên xuất hiện ở trước mặt ta, cầm thật chặt ta chuẩn bị bóp cò tay. Vương Côn nói đến chuyện cũ thời điểm, hơi có chút kích động, thanh âm cũng có chút run rẩy. Những năm kia đau buồn, nhiệt huyết, kỳ ngộ, mạo hiểm, vô số chi nhớ, thoáng cái sông lên đầu. Hắn đem gặp Dịch Phong bắt đầu, đi qua, kết quả, tất cả đều cho Vương Sơn Hà nói một lần. Vương Sơn Hà nghe xong, vô cùng khiếp sợ, đờ đẫn ngay tại chỗ, bất khả tư nghị đang nhìn mình phụ thân Vương Côn. Mặc dù hắn cảm thấy Vương Côn nói, phảng phất liêu trai một loại để cho người khó tin. Nhưng hắn cũng biết, Vương Côn không thể nào với hắn mở như vậy đùa giỡn, cho nên Vương Côn nói, nhất định là thật. Ngài là nói, ngài muốn ta tra cái đó Dịch Phong Dịch tiên sinh, liền là năm đó cứu ngài vị kia ân nhân. Vương Sơn Hà thanh âm cũng có chút phát run, kinh ngạc hỏi. Vương Côn gật đầu một cái. Không sai, chính là hắn. Trước đó vài ngày hắn gặp phải một chút phiền toái, trả lại cho ta gọi điện thoại. Ta một câu nói, giải trừ hắn lúc ấy nguy cơ. Vừa nói, Vương Côn thở dài. 60 mấy năm trước từ biệt, phân biệt trước, ân sư từng cảnh cáo ta. Để cho ta không nên đem hắn chỗ ở cùng chuyện hắn nói cho bất luận kẻ nào. Sau đó chiến tranh đánh thắng, ta một lòng còn muốn thấy ân sư, liền vi phạm lời thề. Tổ chức bí mật dân gian dị sĩ, đi làm lúc địa điểm tìm ân sư. Vương Sơn Hà nghe vậy, liền vội vàng hỏi, vậy ngài tìm tới sao? Vương Côn lắc đầu một cái. Ta không dám tự mình đi, nhưng mà tổ chức bí mật những người dân kia gian dị sĩ đi tìm, hơn nữa ta cũng không cho bọn hắn lưu tên thật. Bởi vì ân sư thủ đoạn ta rõ ràng, ta sợ ân sư giáng tội cho ta. Có thể cuối cùng, những người dân kia gian dị sĩ đến ta chỉ định chỗ đó, nhưng là không có phát hiện ta lúc đầu lầm vào chỗ đó. Ân sư chỗ ở nơi giống như là Đào Huyên Minh viết Đào Hoa Nguyên một dạng căn liền không tồn tại. Vương Sơn Hà nghe mồ hôi lạnh liên tục, phảng phất thật nghe liêu trai. Kia hai mươi mấy năm trước ngài và vị kia Dịch tiên sinh Trục Trung lại là chuyện gì xảy ra? Vương Sơn Hà hết sức tò mò, không nhịn được lại hỏi. Chương 95, Vương Côn tâm cơ. Đối mặt Vương Sơn Hà không hiểu, Vương Côn lại từ từ nói tới. Lúc ấy những người dân kia gian dị sĩ không tìm được ân sư, ta cũng chỉ được buông tha. Bởi vì ta biết, như vậy là ân sư thi chướng nhãn pháp, để cho bọn họ tìm không được. Ân sư không khiến người ta tìm, ai cũng không tìm được hắn. Thẳng đến hai mươi mấy năm trước thời điểm, ta ở Vân Tỉnh bên kia một cái đại học đi mở cuộc hội đàm, ở bên trong đại học lại may mắn gặp ân sư. Ân sư nhìn thấy ta, cũng thật cao hứng, dù sao ta đi cùng với hắn sinh hoạt hơn 3 tháng, ít nhiều có chút cảm tình. Lúc ấy ta rất sợ hãi, sợ hai ân sư biết ta từng phái người đi tìm qua hắn, vi phạm lời thề. Bất quá ở phía sau tới trong lúc nói chuyện với nhau ta mới phát hiện, ân sư cũng không biết chuyện này, ta mới rốt cục yên tâm. Khi đó ta cùng ân sư đã hứa cựu không thấy, liền xúc tất nói chuyện lâu một đêm. Hắn xem ta ngày càng già yếu, còn dư lại thời gian không nhiều, liền cho ta một vị thuốc, thuyết phục xuống còn có thể để cho ta lại tăng thọ 20 mấy năm. Sau đó chúng ta lại hợp nhất chương ảnh, cũng chính là mới vừa rồi ngươi xem kia một tấm. Thật ra thì ở 20 mấy năm trước, ta cũng đã sống không bao lâu. Là ân sư để cho ta sống đến bây giờ. Vương Sơn Hà nghe kinh hãi liên tục, cảm giác thế giới quan cũng đã gần sụp đổ. Bất quá hắn thật sự nghe những việc này, thật giống như lại cho hắn mở ra một đạo tân thế giới đại môn. Cánh cửa này đồ bên trong, để cho hắn mơ hồ có chút hưng phấn. Vị kia Dịch tiên sinh, hắn có thể để cho người khác cũng trường sinh bất lão. Vương Sơn Hà kích động hỏi. Vương Côn gật đầu một cái. Ân sư nói hắn không thể, hắn chỉ có thể kéo dài nhân thọ mệnh, hơn nữa có hạn chế, nhưng ta một mực không tin. Hắn có một người học trò, từng giới thiệu cho ta biết, nói để cho ta có khó khăn phải đi tìm hắn kia vị đệ tử. Sau đó ta quả thật có sự tình phiền toái vị kia mấy lần. Cái kia vị đệ tử, chính là danh truyền Hoa Hạ, Thanh Liên tự linh hồn nhân vật Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát bây giờ đã có tuổi lớn tuổi, nhưng vẫn là cùng 60 tuổi người như thế. Hơn nữa hắn công phu cùng tu vi, liền thập bát đồng nhân trận cũng không làm gì được hắn. Ta tin tưởng, Văn Bồ Tát khả năng đã thừa kế ân sư Y Thế Bát, cũng có bất tử chi thân. Cho nên ân sư, là có thể để cho người khác cũng trường sinh bất lão. Vương Sơn Hà thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên, trên mặt đã khó mà khắc chế kích động nụ cười, hắn nói. Vậy ngài cùng Dịch tiên sinh quan hệ cũng không đơn giản, ngài có thể để cho hắn cũng truyền thụ ngài bất lao bất tử thuật à. Vương Côn nghe vậy, lắc đầu cười lạnh nói. Vô dụng, hắn nói, hắn không thể để cho người khác trường sinh bất lão, coi như là đã cự tuyệt ta. Hắn không muốn làm chuyện, người khác như thế nào đi nữa nhóng nheo đòi hỏi, hắn cũng sẽ không thỏa hiệp. Năm đó hắn cho ta vị thuốc kia, để cho ta sống lâu 20 mấy năm, đã là xem ở đã từng quen biết phân thượng. Sống lâu 20 mấy năm, ta cũng mau sống đến đầu. Năm nay 90 đại thọ, chưa tới không đồng nhất năm, ta đem dầu cạn đèn tắt. Vương Sơn Hà nghe được một câu cuối cùng, trực tiếp liền từ trên ghế bắn lên. Ngài! Ngài còn có thời gian 1 năm. Hắn mặt lộ bi thương bên dưới, còn có một chút thất lạc. Nếu như Vương Côn lấy được Dịch Phong bất tử chi thuật, vậy hắn cũng liền có thể chuyển thừa Vương Côn bất tử chi thuật. Nhưng Vương Côn nếu là chỉ có thể sống 1 năm, vậy hắn ha chẳng phải là đối với Dịch Phong bất tử chi thuật vô vọng. Không sai, còn lại thời gian 1 năm. Trước đó vài ngày ân sư ký thác ta giúp hắn một chuyện sau, ta liền ghi nhớ hắn dây số. 2 ngày trước lại gọi điện thoại cho hắn, mời hắn tới tham gia ta thọ yến. Lần này cho nên ta phải đem thọ yến đặt ở Du Châu, cũng là bởi vì ân sư ở chỗ này. Lần này, ta vô luận như thế nào đều yêu cầu ân sư đem bất tử chi thuật truyền cho ta. Đến lúc đó, ngươi cha con ta đồng tu, để cho vương gia vĩnh viễn hưng thịnh. Thậm chí, lại lên một tầng nữa cũng còn chưa thể biết được. Vương Côn nói tới chỗ này, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười gian. Lúc còn trẻ, hắn bảo vệ quốc gia. Hòa bình trong thời kỳ, hắn có thể đem vương gia phát triển đến nay, đến bây giờ cũng còn có thể phía sau màn chỉ điểm thiên hạ. Có thể thấy, hắn cho dù không phải là gian hùng, cũng là một kiêu hùng. Vương Sơn Hà nghe vậy, nuốt nước miếng đạo. Ngài là nói, ngài muốn. Hắn không dám đem cuối cùng lời nói ra, vạn nhất thai vách mạch rừng, hoặc tiết lộ phong thanh. Ở cổ đại này, chính là chém đầu giết cửu tộc tội. Vương Côn phát ra cười lạnh một tiếng, không nhanh không chậm đạo. Cổ đại đế vương, cái nào không nghĩ trường sinh bất lão, vĩnh thủ giang sơn. Nếu như ngươi cha con ta có thể được ân sư không giả thuật, chúng ta đây liền trường sinh bất lão. Vĩnh thủ giang sơn, ngươi cảm thấy hay lại là việc khó sao? Vương Sơn Hà khó mà che giấu kích động trong lòng, hắn cố ý ở Vương Côn trước mặt hỏi. Phụ thân, chẳng lẽ không lao thuật, liền hai người chúng ta tu luyện sao? Nhị đệ tam đệ tứ đệ ngũ đệ bọn họ đâu? Còn có chúng ta vương ra những người khác. Vương Côn từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói. Ngươi phải nhớ kỹ, không thể có kết quả chuyện, vĩnh viễn không muốn với bất luận kẻ nào nhắc lên, cho dù là ngươi thân cận nhất người. Bởi vì ngươi một khi đề cập với bọn họ lên, khả năng cuối cùng chuyện xấu nguyên nhân, liền là bởi vì bọn hắn. Cho nên ta nói cho ngươi biết, là bởi vì ở vương gia, ngươi là ta coi trọng nhất người, cũng là ta tín nhiệm nhất người. Đợi sau khi chuyện thành công, ngươi nhị đệ bọn họ ta tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi. Về phần vương gia những người khác, bàng hệ, chúng ta cũng không cần quản. Vương gia cảnh lá sung xuê, người một nhà nếu như cũng là bất tử người. Không ổn. Cuối cùng, Vương Côn thận trọng phun ra 2 chữ, lắc đầu một cái. Vương Sơn Hà thấy vậy, không khỏi đối với Vương Côn tâm kế cùng đầu não cảm thấy một tia sợ hãi. Vương Côn nếu là sống ở Tam Quốc thời kỳ, chỉ sợ sẽ là cùng Tào Tháo như thế kiêu hùng. Bất quá Tào Tháo là gian hùng hay lại là kiêu hùng, đến nay cũng không có chính xác định nghĩa. Vương Sơn Hà cảm thấy Vương Côn cũng giống như vậy, hắn rốt cuộc là gian hùng hay lại là kiêu hùng, Vương Sơn Hà cảm giác mình không có quyền đi phán xét. Bởi vì hắn bây giờ, còn phải tiếp nhận Vương Côn chỉ điểm. Nhi tử minh bạch phụ thân thâm ý, bất quá phụ thân, ngài làm sao thuyết phục cái đó Dịch tiên sinh truyền thụ cho ngươi bất tử chi thuật đây? Nếu như hắn thật nguyện ý truyền thụ lời nói, ngay từ lúc 20 mấy năm trước, hắn đến lượt truyền thụ cho ngài đi. Vương Sơn Hà hỏi. Vương Côn cười ha ha, đã tính trước kỹ càng, nhàn nhạt nói. Yên tâm, lần này ta tuyệt đối có nắm chắc. Nhưng là lý do an toàn, ta bây giờ trước không nói cho ngươi. Vương Sơn Hà thấy vậy, nhớ tới Vương Côn mới vừa nói, không thể có kết quả chuyện, vĩnh viễn không muốn với bất luận kẻ nào nhắc lên. Hắn thầm nghĩ lão này thật là lão hồ ly một cái, liền hắn con ruột cũng phải phòng. Vương Côn không nói cho hắn, chính là sợ nửa đường chuyện xấu, nói cho cùng, cũng là không hoàn toàn tín nhiệm hắn. Dạ, phụ thân mưu lược, nhi tử còn cần học tập nhiều. Vương Sơn Hà trong lòng có chút bất mãn, mặt ngoài nhưng là cung cung kính kính, không dám làm trái nghịch. Được, chúng ta đi trước khải tát quán rượu đi, các khách nhân cũng đều nên lục tục tới. Ta đây cái thọ tình, không thể không đến. Vương Côn sửa sang lại quần áo một chút, hiền hòa cười cười, chuẩn bị cùng Vương Sơn Hà chạy tới thọ yến tổ chức địa điểm. Khải tát quán rượu là Tần Chính Hồng kỳ nhà tiếp theo tối đại tử điếm. Cái quán rượu này kích thước, mặc dù là cấp 5 sao, nhưng đã vượt qua cấp 5 sao trang hoàng cùng kích thước. Một loại tới nơi này làm tiệc rượu, chỉ có Du Châu Thành có thể xếp vào top 20 xí nghiệp ra. Dĩ nhiên, chung quanh một ít xí nghiệp lớn ra, cũng thường xuyên thích đến cái quán rượu này bên trong đến, bởi vì tới nơi này có mặt. Vương Côn 90 đại thọ, có thể nói là chấn động cả nước. Đương nhiên cái này cả nước, không phải nói nhân dân cả nước đều biết, cũng đưa cho hắn chúc thọ. Mà là cả nước nổi danh xí nghiệp lớn ra, cùng hệ thống trong một số người, đều biết Vương Côn đại thọ. Hơn nữa thả ra trong tay công việc cùng công vụ, tự mình đến cho Vương Côn chúc thọ. Bất quá cũng không phải là ai cũng có thể tới tham gia cái này thọ yến, tỉ như Du Châu Thành bên trong. Có thể tới tham gia Vương Côn thọ yến, trừ hệ thống người bên trong. Từ thương, cũng liền xếp hạng thứ 20 những thứ kia xí nghiệp ra, mới có tư cách tới tham gia cái này thọ yến. Có thể tưởng tượng, hoa hạ những thứ kia chân chính cao quan đạt đến đắt, bao gồm kinh đô cùng thành Kim Lăng những thứ kia hào phú. Cả ngày hôm nay, tất cả đều đến Du Châu Thành bên trong đến, hơn nữa gặp nhau ở khải tát quán rượu. Từ trước tới nay, đại quy mô nhất, tân khách nhiều nhất thọ yến. Không phải là ở kinh đô, không phải là ở Kim Lăng, mà là ở Du Châu Thành. Toàn bộ quán rượu hệ thống an ninh, càng là cao cách thức. Tần Chính Hồng bên này, do Thiết Thần tự mình dẫn đầu an bài tối chuyên nghiệp bảo tiêu, ngoài sáng trong tối vọng gác, bao gồm quần áo thưởng. Mà bên kia, là do Hoàng Trạch Vũ tự mình dẫn đội số người, cao đạt 60, 70 người. Toàn bộ mặc quần áo thưởng, ngoài sáng trong tối ẩn tàng, theo dõi chung quanh phụ cận. Vũ ca, ta nhìn thấy cái đó Dịch Phong. Hoàng Trạch Vũ đang ngồi ở trên một chiếc xe, hắn điện thoại vô tuyến bỗng nhiên vang, là thủ hạ đang cho hắn báo cáo tình huống. Do ở hôm nay tình huống đặc thù, bảo vệ là Vương Côn cùng người Vương gia. Cho nên bọn họ người người cũng kêu tên, không hề kêu xưng vị. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy, khẽ cau mày, ngay sau đó lại giản ra. Hôm nay không cần phải để ý đến Dịch Phong, hắn với Vương gia có quan hệ, hắn không lại ở chỗ này gây sự tình. Chúng ta muốn theo dõi, là những người khả nghi khác vật, nhất là hải ngoại hồng môn người. Chúng ta mới vừa lấy được tuyên báo, hồng môn người có thể phải đối với Vương lão gia tử động thủ, ta sẽ đem hồng môn mấy cái nhân vật then chốt dưới tấm ảnh phát cho các ngươi cố gắng nhớ mấy người kia tướng mạo. Chương 96, lại thấy Khương Mạn Nhu. Phong ca, ta đây là đi tham gia ai thọ yến à? Cũng sắp đi tới khải tát cửa chính quán rượu miệng, Vương Việt còn không biết hôm nay đây là người nào sinh nhật. Lần trước đem ta từ Hoàng Trạch Vũ nơi đó vớt đi ra người. Dịch Phong trầm rãi đạo. Vương Việt nghe vậy cả kinh. Lần trước hắn sống lại sau, đi theo Hoàng Trạch Vũ cần người. Mặc dù hắn tồn đang chứng tỏ Dịch Phong không có giết Lý Hạo Dương, nhưng Hoàng Trạch Vũ vẫn là không có thả người. Hắn nhớ đến lúc ấy cái đó Ngô Khoa nhận cú điện thoại sau, hình như là có càng đại nhân vật muốn đảm bảo Dịch Phong lúc này mới bị đuổi. Nhưng mà sau Vương Việt quên hỏi chuyện này, rốt cuộc là cái nào đại nhân vật, thủ đoạn so với Tần Chính Hồng cao hơn. Phong ca, kia đại lao ai nha, rất lợi hại phải không? Vương càng hiếu kỳ hỏi. Lợi hại, Têu Vương Côn, thế hệ trước đại tướng quân. Hắn đời sau, không có chỗ nào mà không phải là quan bái cao vị, hoặc là thương giới cử ngạc. Vương gia cũng là kinh đô bên kia số một số hai đại gia tộc. Dịch Phong không nhanh không chậm cho Vương càng giải thích đạo. Vương Việt nghe vậy, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nếu là lúc trước Dịch Phong nói cho hắn những thứ này, hắn chỉ sẽ cảm thấy cách hắn rất xa xôi, cũng liền kinh ngạc xuống. Nhưng bây giờ hắn là con trai của Lý Hải. Cũng ít nhiều gì ở bắt đầu tiếp xúc thượng tầng hình thái xã hội, tự nhiên biết Dịch Phong nói những thứ này đại biểu cái gì. Theo nói như vậy, nói kia Vương gia có thể một tay che trời cũng không quá đáng, gia tộc thế lực thật là cường đại đến để cho người sợ hãi a. Ta đi, Vương lão gia tử với ngươi quan hệ gì nha, ngươi lại nhận biết người lớn như thế vật. Vương Việt theo bản năng thán phục một tiếng. Dịch Phong khẽ cười nói. Hắn lại đại nhân vật thì thế nào, năm đó nếu không phải ta cứu hắn một mạng, hắn sớm bảo quỷ tử cho làm chết. Lão tử nhưng là hắn ân nhân cứu mạng. Vừa nói, chạy tới cửa chính quán rượu miệng, Vương Việt cũng không hỏi nhiều nữa. Cửa tiệm rượu dĩ nhiên là được có bảo tiêu đứng gác, về phần an ninh loại, can đảm nhiệm không hôm nay công việc. Hơn nữa cửa này miệng bảo tiêu, không chỉ một hai cái, lại càng không dừng 4-5 cái. Mà là có một hàng đứng ở cửa hai bên trái phải, đếm một chút lại có 20 mấy. Hôm nay thọ yến không bình thường, không nói trước thọ tinh một nhà lai lịch bao lớn. Chỉ là tới tham gia thọ yến những thứ này tân khách, cũng toàn bộ là chân chính đại nhân vật. Việc gìn giữ an ninh, dĩ nhiên là không thể xem nhẹ. Dịch Phong có chút liếc một cái, phát hiện hàng này bảo tiêu, cũng không phải là phổ thông người có luyện võ. Tầng thứ thấp nhất tất cả đều là luyện khí tầng 5 tầng 6 vũ giả, cao nhất 2 cái, cùng thiết thần cũng không phân cao thấp. Đứng lại. Trình thiệp mời. Dịch Phong cùng Vương Việt đang chuẩn bị đi vào, ở cửa trước hết bị hai người hộ vệ đưa tay ngăn lại. Bọn họ giọng rất không khách khí, không một chút nào sợ đắc tội người. Nhìn một cái điệu bộ này, cũng biết là Vương gia tự mình vũ giả ở chỗ này thủ môn. Có Vương gia chỗ dựa, bọn họ tự nhiên không cần sợ bất luận kẻ nào. Nhất là Vương Việt cùng Dịch Phong hai người trẻ tuổi, mà Dịch Phong lại ăn mặc phổ thông, bảo tiêu nhìn về phía ánh mắt hai người bên trong rất là khinh miệt. Thiệp mời. Cũng không người nói với ta xin mời giản A. Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất lẩm bẩm. Bất kể là Vương Côn tự mình gọi điện thoại cho hắn hay lại là Tần Chính Hồng mời hắn tới tham gia thọ yến thời điểm, đều không đề cập tới thiệp mời chuyện. Cũng không biết là hai người này quên nói, hay là đám bọn hắn cho là Dịch Phong đi vào căn không cần thiệp mời. Nhưng mấu chốt hai người này, đều không đi ra đón hắn A, hắn sao đi vào. À, không thiệp mời ngươi còn muốn đi vào, coi nơi này địa phương nào, biết hôm nay là ai lớn thọ sao. Một người trong đó bảo tiêu thấy vậy, miệng như pháo liên châu tựa như dễu cận Dịch Phong. Vương Việt đứng ở hắn bên cạnh nhất thời cũng có chút lúng túng. Phong ca, chuyện gì a? Thiệp mời đây. Hắn thấp giọng hỏi. Dịch Phong gãi đầu một cái, không lên tiếng. Gì đó, đại ca, ta người anh em này nhi cùng bên trong cái đó lao thọ tình có quan hệ. Có rất thâm quan hệ, hắn không cần thiệp mời cũng có thể vào. Vương Việt liền vội vàng với kia hai người hộ vệ nói, hy vọng có thể châm trước xuống. Ai biết hai người kia, nhìn cũng chưa từng nhìn Vương Việt liếc mắt, chỉ coi Vương Việt là đi vào, ở chỗ này khoác lắc ép. Vương Việt nhất thời cũng là hết sức khó xử, co rút rụt cổ. Coi là, ta cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại, để cho hắn ra tới đón ta đi. Dịch Phong kéo Vương Việt đi tới một bên, cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại. Hắn nguyên nghĩ tưởng trực tiếp cho Vương Côn gọi điện thoại, nhưng nghĩ tới hắn hôm nay lại thọ, khẳng định bận gặp khách, cũng sẽ không phiền toái cái kia tay chân lẩm cẩm. Điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nói thẳng. Lao Tần à, ngươi thế nào không nói trước đem thiệp mời cho ta, ta đều để cho người cản ngoài cửa. Dịch Phong có chút không vui. Tần Chính Hồng nghe vậy, ngượng ngùng cười một tiếng nói. Xin lỗi, hai ngày này chuyện nhiều, ta đều cho bận rồi quên. Ngươi không biết, ta hai ngày này công ty của ta chuyện đều không quản, ngay tại trong quán rượu này khăn che mặt đưa nơi này bố trí chỗ ấy. Ngươi chờ ta mấy phút, ta lập tức đi ra đón ngươi. Sau khi cúp điện thoại, Dịch Phong cùng Vương Việt kiên nhẫn chờ. Hắn cũng không sinh Tần Chính Hồng khí, dù sao Tần Chính Hồng là Du Châu bên này tối xí nghiệp lớn ra, Vương gia lần này tới Du Châu, trợ thủ chuyện cơ cũng để cho Tần Chính Hồng đi làm. Bây giờ chính là tân khách nườm nượp mà khi đến sau khi, rất nhiều cao quan đạt đến đắt kéo chính mình thái thái, hoặc là mang theo chính mình hai nữ. Trình thiệp mời sau, tiến vào bên trong quán rượu. Những người này, không có chỗ nào mà không phải là ăn mặc quý khí, đeo vàng đeo bạc, hoặc là khí tràng cường đại. Dù sao ở nơi này dù châu thành trong, có thể tới tham gia thọ yến, cũng liền top 20 những thứ kia xí nghiệp ra. Mà những người này, cũng là chân chính thượng tầng nhân sĩ, hoặc là ngồi ở vị trí cao, hoặc là nắm trong tay đến kim mạch. Bàn tử, ta nhìn thấy vợ của ngươi. Lúc này, Dịch Phong đột nhiên tiến tới Vương Việt thai vừa nói. Vợ ta. Vương Việt mặt đầy mộng ép, không biết Dịch Phong đang nói cái gì. Hắn mặc dù bây giờ cũng coi là một tiểu phú nhị đại, nhưng gần đây đều bận rộn với Dịch Phong luyện công. Không có thời gian đi tìm bạn gái, hắn lấy ở đâu cái gì con dâu. Bất quá khi hắn nhìn thấy Khương Mạn Nhu sau, liền biết, Dịch Phong đây là cùng hắn đùa thôi. Khương Mạn Nhu trước kia là Lý Hạo Dương bạn gái, hai người có thể chẳng án, mà Vương Việt bây giờ thân thể, lại vừa là Lý Hạo Dương. Nàng có quan hệ gì với ta à, nàng là Lý Hạo Dương bạn gái mặc dù đẹp đẽ, nhưng ta cũng không quá vui vẻ nàng cái này. Lại nói, ngươi không thấy nàng đã kéo những người khác ra. Vương Việt lắc đầu nói. Chỉ thấy kia Khương Mạn Nhu, ăn mặc thập phân tinh xảo, so với lúc trước còn động lòng người mấy phần. Hơn nữa trên người nàng mặc tất cả mọi thứ cùng với ba lô bao, đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Nàng kéo người tuổi trẻ kia, càng là ánh mặt trời đẹp trai, khí chất tuyệt cao, nhìn một cái thì không phải là phổ thông phú nhị đại. Vương Việt cũng minh bạch, có thể tới tham gia thọ yến, đều là Du Châu thành top 20 xí nghiệp gia. Khương Mạn Nhu mới bạn trai, cha mẹ của hắn khả năng ở nơi này 20 người trong đó. Lúc này, Khương Mạn Nhu cũng nhìn thấy Vương Việt, nàng đầu tiên là lăng lăng. ngay sau đó lộ ra một nụ cười lạnh lùng, lại kéo người trẻ tuổi kia hướng Vương Việt cùng Dịch Phong đi qua. Lý thiếu gia, ngươi như thế nào cùng Dịch Phong lăn lộn chung một chỗ, hai người các ngươi lúc trước không phải là vẫn luôn không hợp nhau sao? Khương Mạn Nhu đi tới sau, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, đánh đặc biệt chăm sóc. Hả, hai ta thông minh gặp nhau, tiêu tan hiểm khích lúc trước. Dịch Phong ở một bên, cười hát hát nói. Ngay sau đó hắn lại tảo người trẻ tuổi kia liếc mắt, hỏi. Khương đồng học, đây là ngươi mới bạn trai. Khương Mạn Nhu kéo người tuổi trẻ cánh tay, ngạo nghễ gật đầu nói. Không sai, hắn gọi Chu Tuấn Huy, Tuấn Sang chói nhưng là trường nổi tiếng cao tài sinh. Ba hắn là chúng ta Du Châu thành trước 10 xí nghiệp gia, cũng không phải là ai cũng có thể so sánh. Khương Mạn Nhu câu nói sau cùng, không thể nghi ngờ là ở trong tối phúng Vương Việt. Trên thực tế nàng là nghĩ tưởng nhằm vào Lý Hạo Dương. Nhưng mà nàng không biết Lý Hạo Dương đã chết, đứng ở trước mặt nàng là Vương Việt. Tiểu Nhu, hai vị này là ai vậy? Chu Tuấn Huy bị Khương Mạn Nhu khen một phen, lộ ra rất đắc ý hắn điều kiện đúng là không tệ, dù là bề ngoài vóc người tất cả đều là như tỷ lệ vàng một dạng cao hơn Vương Việt cùng Dịch Phong một cái đầu. Hắn cư cao lâm hạ nhìn hai người, hỏi. Hả, bọn họ là ta lúc trước đồng học, cái này là Lý Hạo Dương, ta trước nhắc qua với ngươi. Bất quá ngươi đừng hiểu lầm a, ta theo hắn không có gì, chính là lui tới hai tháng, chưa từng xảy ra chuyện gì, người ta ỷ vào trong nhà có tiền, coi thường ta đây. Khương Mạn Nhu sợ Chu Tuấn Huy tâm lý không thoải mái, nói xong lại liền vội vàng giải thích. Chu Tuấn Huy thấy vậy, cười lạnh một tiếng, một chút cũng không đem Vương Việt coi ra gì. Nhưng hắn trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút không thoải mái, bình tĩnh nói. Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Nhu cái đó bạn trai của A, nghe nàng nhắc tới ngươi, phụ thân ngươi là kêu Lý Hải đi. Thiên Hải tập đoàn liền là phụ thân ngươi mở, hình như là rất có tiền, bất quá nhân ngoại hữu nhân đạo lý này ngươi hiểu không? Phụ thân ngươi liền tới tham gia cái này thọ yến tư cách cũng không có, ngươi sao được khoe khoang tự có tiền đâu. Hắn lần này ngôn ngữ, một là khiêu khích Vương Việt, hai cũng coi là cho Khương Mạn Nhu cho hạ giận. Khương Mạn Nhu ở Chu Tuấn Huy bên cạnh, nhưng là đem Lý Hạo Dương cho hát một lần. Chủ yếu nhất, là Lý Hạo Dương xảy ra chuyện sau này, Vương Việt sẽ không với Khương Mạn Nhu liên lạc qua. Theo Khương Mạn Nhu, Lý Hạo Dương là bởi vì chơi chán, cho nên mới đem nàng giống như rác dưới như thế đá văng. Cái này làm cho Khương Mạn Nhu tâm lý rất là ghi hận. Ngươi có thể nói ta, ngươi dám nói cha ta, nói thêm câu nữa có tin ta hay không giết chết ngươi. Liên Dịch Phong cũng không nghĩ tới, Vương Việt lại tức giận, là Lý Hải. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, diện mục dữ tợn trừng mắt về phía Chu Tuấn Huy, lại đem Chu Tuấn Huy dọa cho lui hết mấy bước. Chương 97, một hàng môn thần. Lý Hạo Dương, ngươi muốn làm gì? Thấy Vương Việt tức giận, diện mục dữ tợn dáng vẻ, Khương Mạn Nhu cũng dọa cho giật mình. Lấy can đảm ngăn ở Vương Việt trước mặt, không để cho hắn làm thương tổn Chu Tuấn Huy. Khương Mạn Nhu trong đầu nghĩ dù sao nàng đã từng cũng cùng trước mặt nam từng có một đoạn tình, hắn táo bạo thế nào đi nữa, cũng sẽ không làm thương tổn chính mình đi. Vương càng lạnh lùng hơn nhìn nàng, giọng uy nghiêm đạo. Ai còn dám nói Lý Hải, chính là nữ nhân, ta cũng theo đánh không lầm. Hắn kia khí thế hung hăng dáng vẻ, bị dọa sợ đến Khương Mạn Nhu hai chân như nhũn ra, cũng đi theo lui về phía sau hai bước. Chu Tuấn Huy biết rõ mình có chút mất mặt, lại muốn đàn bà tới bảo vệ. Nhưng hắn vẫn cố giả bộ đến chấn định nói. Cái gì tư chất a ngươi đây là, còn muốn đánh người có phải hay không? Khó trách bị cản ở bên ngoài không cho vào, chỉ các ngươi như vậy, người khác có thể để cho vào chưa? Hắn không vui trở về mấy câu, sau đó kéo Khương Mạn Nhu liền mau rời đi nơi này, trốn tựa như chạy đến quán rượu. Dịch Phong vô vô Vương Việt bả vai, an ủi. Coi là, chớ cùng thứ người như vậy kiến thức, ảnh hưởng tâm tình mình. Vương Việt hít sâu một cái. Cũng biết rõ mình mới vừa mới có chút quá kích động. Hắn lại thở dài nói. Dù sao Lý Hải. Cũng không tệ với ta. Dịch Phong nghe vậy, cũng không nói thêm, giống như Vương Việt đứng ở nơi này, chờ Tần Chính Hồng đi ra đón hắn môn. Lúc này, chỉ thấy một người mặc trong màu xám cho núi giả bộ, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt lão giả, long hành hổ bộ tới, trực tiếp liền muốn vào bên trong quán rượu đi. Bất quá hắn giống như Dịch Phong, bị cửa hai người hộ vệ ngăn lại. Trình thì mời. Bảo Tiêu mặt không thay đổi nhắc nhở. Thiệp mời. Mà thiệp mời à? Lão Vương cũng không cho ta gửi thiệp mời a. Lão giả mặt đầy mộng ép mà nhìn Bảo Tiêu. Không thiệp mời không thể vào, đây là quy củ. Bảo Tiêu không nhịn được nói. Thấy những vạn bối này dùng loại giọng nói này thái độ nói chuyện, lão giả hiển nhiên cũng là không vui, hắn đè nén bất mãn đối với Bảo Tiêu đạo. Vậy thì phiền toái tiểu huynh đệ đi vào thông báo lão gia các ngươi tử một tiếng, liền nói văn Bồ Tát đưa cho hắn chúc thọ, để cho hắn tới tiếp một chút. Hộ vệ kia nghe vậy, liếc về lão giả liếc mắt, liền không hề cùng hắn nói chuyện. Lão đầu nhi này ăn mặc quái dị, nói không chừng là người bệnh tâm thần, quản hắn khỉ gió làm gì. phải nói Văn Bồ Tát danh hiệu, đúng là danh truyền hoa hạ, nhưng cũng không phải đến nhân dân cả nước đều biết loại cảnh giới đó. Hai người hộ vệ này vừa vặn chính là không nhận biết Văn Bồ Tát người. Ôi chao, ta nói các ngươi hai cái này tiểu bối, gia trưởng sao giáo dục các ngươi a? Văn Bồ Tát đang muốn giáo huấn một chút hai người kia, nghiên kỷ của hắn cũng đủ làm hai cái này tiểu thí hài tàng ra ra, chính là Vương Côn ở chỗ này, cũng không dám như vậy cùng hắn nói chuyện. Ho khan khục. Đang lúc này, một cái khen tiếng ho khan truyền. Văn Bồ Tát nghe được thanh âm này, chỉ cảm thấy có chút quen thuộc, quay đầu đi nhìn một cái, nhất thời hai mắt tỏa sáng, kích động vạn phần. Hắn một đường hướng Dịch Phong chậm chậm đi tới, một tiếng sư phụ đi qua, liền muốn ôm Dịch Phong. Dịch Phong đưa hắn cản lại, vội nói. Đấu. Đi, ban ngày ban mặt, liền khác chán ngán như vậy. Hắn nhìn thấy Văn Bồ Tát cũng là có chút kinh ngạc, hỏi. Ngươi không phải là ở trên núi Thanh Liên tự đợi ấy ư, chạy thế nào đi xuống, còn mặc đồ này. Văn Bồ Tát cái này trung sơn trang, Dịch Phong nhìn quen thuộc, suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới khả năng này là năm đó hắn đưa cho Văn Bồ Tát. Sư phụ, ta là chuẩn bị xuống núi du lịch, lịch luyện tới. Chuẩn bị tới thăm một chút lao nhân ra lại đi, liền đụng lao vương gọi điện thoại cho ta, nói hắn 90 đại thọ. Cuộc sống này ta cũng không thể không đến, sau đó ta sẽ tới. Ta tìm nghĩ có thể ở chỗ này đụng phải ngươi, không nghĩ tới ở nơi này cửa đụng ngài. Thế nào lão kia vương không tự mình ra nên tiếp ngài, tiểu tử này cũng quá không hiểu quy củ, chờ lát nữa ta rất tốt giáo huấn một chút hắn. Văn Bồ Tát vừa nói, một bộ tức giận dáng vẻ, thấy Dịch Phong đều bị cản ở ngoài cửa, nhất thời khí không đánh một nơi. Coi là, hắn hôm nay phỏng chừng cũng rất bận rộn, hơn nữa hắn không biết ta tới. Ta liền ở chỗ này chờ đi, chờ bằng hữu của ta đi ra tiếp tục là được. Dịch Phong đối với lần này ngược lại không một chút nào để ý, từ tốn nói. Nếu sư phụ cũng lên tiếng, Văn Bồ Tát là không dám không nghe. Vương Việt thấy Văn Bồ Tát sau, cũng là có chút kinh ngạc, lần trước hắn cho Lý Hạo Dương bọn họ mang đồ đi Thanh Liên tự thời điểm, chỉ thấy qua Văn Bồ Tát một mặt. Lúc đó hắn liền hiếu kỳ, Dịch Phong bị Văn Bồ Tát mang vào làm gì, thì ra như vậy Văn Bồ Tát. Ngược lại thì Dịch Phong học trò. Văn Bồ Tát thấy Vương Việt nhìn mình cằm chằm, đột nhiên khẽ cau mày, ngửi được không giống tầm thường mùi vị. Tá thi hoàn hồn. Văn Bồ Tát nói thẳng ra. Vương Việt biến sắc, bất khả tư nghị nhìn hắn. Văn Bồ Tát, tốt giống như cũng không có làm gì, liền nhìn ra hắn là tá thi hoàn hồn. Là bằng hữu ta, là ta để cho hắn tá thi hoàn hồn. Dịch Phong từ tốn nói. Văn Bồ Tát lúc này giãn ra chân mày, hướng Vương Việt chắp tay một cái. Thì ra là như vậy, chớ trách chớ trách, ta lúc còn trẻ làm qua vài năm trừ tà bắt quỷ đạo sĩ. Là Dịch Phong bằng hữu, Văn Bồ Tát mới khách khí như vậy. Đại sư, vậy ngươi sao lại làm hòa thượng đi? Vương Việt khó nhịn hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Này, kia vài năm còn ai dám lại làm đạo sĩ a? Làm đạo sĩ đều được phong kiến mê tín. Chỉ có hòa thượng, ai cũng không xen vào. Văn Bồ Tát cười hắc hắc cười. Vương Việt nhất thời cảm giác mình sống lâu cách nhìn, nguyên lai tiếng tăm lừng lây Văn Bồ Tát, lại là như vậy làm hòa thượng a. Ta gọi là Vương Việt. Vương Việt cũng chắp tay một cái, coi như là cùng Văn Bồ Tát chào hỏi. Ba người câu được câu không đất trò chuyện một hồi, Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong trò chuyện nhất hăng say nhi, dù sao Dịch Phong là sư phụ hắn. Vương Việt là nhìn những cao quan kia đạt đến đắt, từng cái lái xe nổi tiếng xe sang trọng. Ngừng ở hai bên đường, sau đó kéo chính mình thái thái, tiến vào quán rượu. Những thứ kia xe sang trọng, thật là nhìn đến Vương Việt hoa cả mắt. Tốt như hôm nay không phải là tổ chức thọ yến, mà là xe triển một dạng cái gì xe sang trọng cơ trên đều tụ mãn. Tần Chính Hồng trong chết biên nhi. Sao còn không ra, treo cũng nên bỏ ra ngoài đi. Đã đợi một hồi lâu, liền Dịch Phong cũng hơi không kiên nhẫn. Hắn đang chuẩn bị lại gọi điện thoại thúc giục, liền thấy Lâm Nam mang theo một nhóm lớn người chạy tới cửa tiệm rượu. Lâm Nam người đều là một bang hỗn tử, mặc dù toàn bộ cũng thống nhất ăn mặc mặc câu phục, nhưng bọn hắn phỉ khí vẫn là rất trọng. Đám người này thứ nhất, cửa bảo tiêu lập tức cảnh giác lên. Phong ca, Lâm Nam sao đến, hắn mang nhiều người như vậy, đánh hội đồng à? Vương Việt cũng có chút kinh ngạc. Dịch Phong cũng có chút mộng ép, Lâm Nam khí thế hung hăng dáng vẻ, quả thật giống như là tới đánh hội đồng. Làm gì, đứng lại. Cầm đầu kia hai người hộ vệ thấy vậy, một tiếng lệ xích, khí thế đất khuyết tán ra. Hai người này đều là luyện khí kỳ thập tầng vũ giả, cùng thiết thần cũng không phân cao thấp. Hai người bọn họ nếu là động thủ, Lâm Nam những thứ này hỗn tử còn chưa đủ người ta luyện tay. Đừng kích động đừng kích động, chúng ta là Tần Chính Hồng Tần lão bản mời tới. Hắn nói việc gìn giữ an ninh thiếu chút nữa người, để cho chúng ta đưa cho hắn giúp cái lực. Lâm Nam trong nháy mắt trở nên nhu thuận đứng lên, lại vừa là gật đầu lại vừa là cúi người. Dù sao Tần Chính Hồng ở vương gia trước mặt cũng phải ngoan ngoãn nghe lời chớ nói chi là hắn Lâm Nam, cũng là hai người ở cùng uống qua hai bữa rượu. Cho nên Tần Chính Hồng mượn chính mình tiện lợi, để cho Lâm Nam tới nơi này mà xem xét các mặt của xã hội, xem có thể hay không ngồi một vị đại lão. Chúng ta không có nghe Tần lão bản nói qua, không thể thả các ngươi đi vào, trừ phi ngươi gọi điện thoại cho hắn, để cho hắn tự mình đi ra đón ngươi. Cầm đầu hai người hộ vệ, một người trong đó lạnh lùng nói. Nhưng là, chuyện này, Lâm Nam có chút hơi khó, dù sao hắn tiểu đệ còn ở nơi này đây, để cho người cho cản lại, ít nhiều có chút mất thể diện. Lúc này, hắn nhìn thấy Dịch Phong cùng Vương Vượt bọn họ, nhất thời hai mắt tỏa sáng, mang theo tiểu đệ liền chạy thẳng tới Dịch Phong mà. Dịch Phong, các ngươi cũng tới nữa. Lâm Nam liền vội vàng tới cùng Dịch Phong còn có Vương Việt chào hỏi. Mới vừa rồi Lâm Nam cùng hộ vệ kia đối thoại Dịch Phong cũng nghe đến, hắn gật gật đầu nói. Tần lão bản nói muốn giới thiệu cho ta một đại nhân vật, liền để cho ta tới. Lâm Nam nghe vậy, ngừng lúc hưng phấn nói. Đây tuyệt đối là cái đại nhân vật, lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Dịch Phong, ngươi nếu là ngồi vị đại nhân vật này, ngươi nửa đời sau liền không lo. Dịch Phong nói tránh đi, ngươi chính là vội vàng cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại đi, hắn nếu không ra, chúng ta cũng sắp thành môn thần. Lâm Nam liền vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Tần Chính Hồng gọi điện thoại quá khứ, đầu điện thoại bên kia, Tần Chính Hồng nói hắn lập tức ra. Lâm Nam không dám thúc hắn, dù sao cũng là cho Vương gia làm việc, sau khi cúp điện thoại, hắn cũng mang theo chính mình tiểu đệ, cùng Dịch Phong bọn họ đứng thành một hàng, tựa như môn như thần. Lại qua một hồi lâu, đoàn người rốt cuộc nhìn sao nhìn trăng sáng, đem Tần Chính Hồng cho phán đi ra. Chương 98, Vương gia bài diện. Tần lão bản, ngươi đem chúng ta một hồi đợi lâu a, ta nghĩ đến ngươi đem chúng ta quên đây. Thật vất vả nhìn thấy Tần Chính Hồng đi ra, hắn còn ở cửa nhìn bốn phía, Lâm Nam liền vội vàng hướng hắn đi tới nói. Xin lỗi xin lỗi, thật là xin lỗi, ta ở bên trong bận rộn muốn chết. Các ngươi đừng nhìn ta ở Du Châu Thành ăn sung mặc sướng, ở vương gia trước mặt, ta có thể cái gì cũng không phải, chính là tới cho người ta trợ thủ. Tần Chính Hồng đi tới, cho Lâm Nam cùng Dịch Phong bọn họ nói khiểm. Dịch Phong bọn họ tự nhiên hiểu Tần Chính Hồng khó xử, cũng không hề tức giận. Tần lão bản, đã lâu không gặp a. Lúc này, Văn Bồ Tát cũng đi tới, thấy Dịch Phong lại cùng Tần Chính Hồng cũng nhận biết, vội vàng hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Tần Chính Hồng vừa nhìn thấy Văn Bồ Tát, nhất thời sắc mặt đại biến, thầm nghĩ tượng Phật lớn thế nào cũng xuống trong núi. Hắn năm đó, cũng là được Văn Bồ Tát chỉ điểm, mới có thể làm giàu. Đối với Văn Bồ Tát, Tần Chính Hồng là tôn sùng là thần linh, hắn cảm thấy Văn Bồ Tát người như vậy, so với những cao quan kia đạt đến đắt còn khó hơn kết giao. Văn lão tiên sinh, Hứa Cựu không thấy, ngài thế nào cũng ở nơi này, ngài cùng Dịch Phong. Tần Chính Hồng kinh ngạc nhìn Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong, thấy hai người bọn họ nằm cạnh chặt, nhìn một cái chính là nhận biết ta. Hả, vị này chính là thời ta. Văn Bồ Tát đang muốn giải thích cùng Dịch Phong quan hệ, lại thấy Dịch Phong cho hắn dùng mắt ra hiệu. Văn Bồ Tát trong nháy mắt kịp phản ứng, cười ha hả nói. Vị này chính là ta bạn Vong Niên, chúng ta là bạn tốt. Văn Bồ Tát ấp ấp Dịch Phong bả vai, cười hắc hắc nói. Tần Chính Hồng thấy vậy, nhất thời khiếp sợ không thôi. Hắn không nghĩ tới Dịch Phong lại cùng Văn Bồ Tát là bạn tốt, bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Dịch Phong tuổi còn trẻ liền một thân lĩnh, kết giao người khẳng định cũng đều không phải là phàm phu tục tử. Nhưng Dịch Phong có thể cùng Văn Bồ Tát trở thành bạn tốt, Tần Chính Hồng không khỏi rồi hướng Dịch Phong coi trọng một chút. Hảo hảo hảo, nếu tất cả mọi người đến đủ, chúng ta đây liền đi vào trước đi. Tần Chính Hồng dẫn đường, mấu chốt đến Dịch Phong bọn họ đi vào, nhưng còn phải cho cửa bảo tiêu lên tiếng chào hỏi. Hai vị, những thứ này đều là bằng hữu của ta, ta có thể dẫn bọn hắn vào đi thôi. Tần Chính Hồng dùng thương lượng giọng nói với bọn họ, thấy hai người hộ vệ sửng sở, hắn lại bổ sung một câu. Vương lão gia tử thiệp mời tất cả đều là ta giúp hắn phát ra ngoài. Kia hai người hộ vệ nghe vậy, nhất thời không ngăn cản nữa, đứng ở một bên. Xin mời. Kết quả là, Dịch Phong đám người bọn họ cuối cùng là tiến vào quán rượu này. Lâm lão bản, nghe nói cái này khải tắt quán rượu cũng là người dưới cờ sản nghiệp à? Mọi người tiến vào quán rượu sau, nhìn thấy đây giống như trang viên một loại bố trí. Núi giả dòng suối, sang trọng trang hoàng, rộng rãi chiếm diện tích, nhất thời cả kinh. Như vậy quán rượu, đã vượt qua cấp 5 sao. Lâm Nam là lần đầu tiên vào cái quán rượu này, không nhịn được hỏi. Tần Chính Hồng nhưng là không thế nào đắc ý, thậm chí còn thở dài nói. Là ta, bằng không ta cũng không cần bận rộn như vậy. Ta đây quán rượu, kia Vương lão gia tử đến chỗ của ta chúc thọ. Ta dĩ nhiên là mọi phương diện đều phải an bài cho hắn bố trí được hoàn mỹ a. Ngươi đừng nhìn ta làm ăn làm đại, nhưng Vương gia nếu là một cái mất hứng, cho ta xuyên điểm giày nhỏ, ta coi như không dễ chịu. Tần Chính Hồng càng giống như là đang ở cho Lâm Nam cùng Dịch Phong tố khổ như vậy. Đường tắt một hoa viên sau, Tần Chính Hồng mới đem mọi người cho mang tới hội trường. Hội trường này, nguyên là bày tiệc vị, nhưng mì này tích so với phòng yến hội cũng còn muốn lớn hơn gấp đôi đều không ngừng. Mặc dù trong hội trường cũng bày đầy bàn ghế, chỗ ngồi cơ cũng chuẩn bị xong. Nhưng bên trong tiếng người huyên áo, các đạo nhân mã đều tại dơ ly rượu chát, biết nhau, lẫn nhau lập quan hệ. Trang này thọ yến, làm được so với tiệc rượu còn cao ngăn hồ sơ. Cái đó, ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, dịch phòng, ta chờ lát nữa lại dẫn ngươi đi nhận biết lao gia tử kia. Bây giờ ta còn phải bận rộn đi, lão lâm, ngươi mang theo ngươi người theo ta đi. Việc gìn giữ an ninh ta nhất định phải làm được việc to việc nhỏ không bỏ sót, không thể để cho người vương gia già cái gì bất chắc. Tần Chính Hồng nói xong, cho dịch phong bọn họ nói tiếng, liền mang theo Lâm Nam cùng người khác, rời đi trước hội trường. Bây giờ cũng chỉ còn giữ lại dịch phong cùng Vương Việt còn có Văn Bồ Tát ba người. Trong thời gian này, có không ít người cũng nhận ra Văn Bồ Tát đến, càng có một ít là bị Văn Bồ Tát chỉ điểm người. Bọn họ rối rít tiến lên, cung kính cho Văn Bồ Tát chào hỏi, đồng thời cũng kinh ngạc với Vương lão gia tử mặt mũi, lại có thể đem Văn Bồ Tát mời đưa cho hắn chúc thọ. Đối diện với mấy cái này tân bốc người, Văn Bồ Tát chắp tay sau lưng, mặt vô biểu tình dáng vẻ, không muốn cùng bọn chúng nói nhiều. Những người đó người người cũng không là người bình thường, cực kỳ sĩ diện. Nhưng là đối mặt Văn Bồ Tát ôn hòa, bọn họ nhưng là không có nửa điểm bất mãn. Dù sao Văn Bồ Tát là cao nhân, là chân chính cao nhân. Nếu không phải bị Văn Bồ Tát chỉ điểm, bọn họ cũng sẽ không một bước lên mây. Ta thật là hối hận chỉ điểm những người này, nguyên là muốn trợ giúp bọn họ khai triển hoành đồ đại nghiệp, nhưng lại làm cho bọn họ từng cái cũng trở nên như thế thế tục. Văn Bồ Tát có chút lắc đầu một cái, thở dài nói. Dịch Phong nghe vậy, cười nhạt một cái nói. Thế tục liền là như thế, nhập thế sau, dĩ nhiên là muốn đối diện với mấy cái này thế tục, bất thế tục vậy còn gọi thế tục à. Đây mới là đại đa số người khuôn mặt, thói quen liền có thể. Văn Bồ Tát gật đầu một cái, vuốt cằm nói, đệ tử nhớ sư phụ lời nói. Chuyện hắn, tất cả đều là từ Dịch Phong nơi này học. Dịch Phong mỗi một chữ, mỗi một câu nói, hắn đều rất tin không nghi ngờ. Lúc này trong hội trường, nói ít cũng có 500-600 người, các tân khách còn đang không ngừng tràn vào. Dịch Phong ba người tùy tiện tìm một bàn trống lần lượt ngồi xuống. Nhìn về phía trước nhất lúc, chỉ thấy Lao Thọ Tinh Vương Côn bị một đám người vây quanh, chung quanh hắn, có 4 cái luyện khí kỳ thập nhị tầng vũ giả bảo tiêu. Luyện khí kỳ thập nhị tầng, đã sắp đến gần võ đạo tông sư. Kia 4 người hộ vệ ánh mắt sắc bén, cảm ứng 4 phía biến hóa, đến bọn họ tầng thứ này, đã có thể cảm nhận được người sát khí. Như có sát khí xuất hiện, bọn họ ngay lập tức sẽ bảo vệ Vương Côn rút lui. Mà những thứ kia người chung quanh, tất cả cái cũng có lai lịch, cơ hồ tất cả đều là kinh đô cùng Kim Lăng bên kia xí nghiệp lớn ra. Vậy ở lão gia tử bên người, vừa nói tân bốc lời nói. Hắc hắc, lão Vương thật đúng là khí phai à, làm cái thọ yến, làm giống như hoàng đế quá lớn thọ như thế. Văn Bồ Tát thấy trận này đi vào, cười một tiếng, không nhịn được nói. Dịch Phong nhìn trên đài Vương Côn, đột nhiên hỏi. Ngươi cảm thấy Vương Côn nhân phẩm, như thế nào đây? Văn Bồ Tát ngẩn người một chút, không biết Dịch Phong tại sao như vậy đặt câu hỏi. Nhưng hắn vẫn cẩn thận cân nhắc một hồi, trả lời. Thật ra thì ta theo hắn tiếp xúc, cũng không có mấy lần. Hắn theo ta quan hệ tốt, ta xem phần lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì ta là sư phụ đệ tử. Vương Côn người này, lúc còn trẻ một bầu máu nóng, bảo vệ quốc gia. Coi như là đại anh hùng, quốc gia công thần. Hòa bình sau khi xuống tới, hắn muốn leo cao vị, sau khai sáng Vương gia cái này đại gia tộc. Đem Vương gia phát triển đến nay, ta đoán hắn tư để hạ, là một quả quyết sát phạt. Lòng dạ ác độc người. Nếu không lời nói, không có tính tình như vậy cùng thủ đoạn, hắn là thành tựu không vương gia cùng mình. Người này rất có dạ tâm, hơn nữa hắn và những cổ đại đó đế vương như thế, nghĩ tưởng trường sinh bất lão, vinh thủ chính mình quyền thế. Những lời này, là Văn Bồ Tát cẩn thận suy tư cân nhắc đi qua nói ra. Dịch Phong hỏi hắn, hắn tự nhiên không dám tùy tiện đáp lại. Dịch Phong gật đầu một cái, cũng không bình luận Văn Bồ Tát nói là đúng hay sai. Thấy Dịch Phong không lên tiếng, Văn Bồ Tát cũng không hỏi nhiều. Bình An ngồi yên lặng ở bên cạnh. Là năm đó hắn đi theo Dịch Phong thời điểm, dưỡng thành thói quen. Dịch Phong, ngươi cũng tới nữa. Đột nhiên, một cái như chuông bạc thanh âm từ Dịch Phong phía sau vang lên, ngay sau đó một đôi ngọc thủ khoác lên Dịch Phong trên bả vai. Hắn quay đầu nhìn lại, cuối cùng Phùng Tiểu Vân ở sau lưng của hắn. Ánh sáng nghe thanh âm hắn thật ra thì cũng nghe được, chỉ là có chút không thể tin được, Phùng Tiểu Vân tại sao lại ở chỗ này đây? Liên Lý Hải như vậy xí nghiệp ra cũng không có tư cách tham gia Vương Côn Thọ Yến, Phùng Tiểu Vân. Là theo ai tới? Rất kinh ngạc đi, thật ra thì ta là với Lao Sư ta tới. Lao Sư ta là chân chính hội họa đại sư, ở cả nước cũng rất nổi danh. Ta ký thác hắn phúc, sau đó liền theo tới. Không đợi Dịch Phong hỏi nàng, Phùng Tiểu Vân cong lấy sau lưng tay nhỏ, chính mình liền nói. Nguyên lai là như vậy a. Dịch Phong nhìn thấy Phùng Tiểu Vân cũng thật cao hứng, hắn chợt nhớ tới Phùng Chính chuyện, kín đáo hỏi thúc thúc hắn có khỏe không. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, nhất thời cũng có chút kích động. Ngày đó Dịch Phong đuổi theo sau, qua mấy giờ, Phùng Chính liền về nhà. Phùng Chính sau khi về nhà, lại cho các nàng hai mẹ con quỳ xuống lại vừa là nhận sai lại vừa là phiến chính mình bạn hai, đem Phùng Tiểu Vân cùng mẹ của nàng cũng dọa cho giật mình. Phùng Chính nói hắn sau này không bao giờ nữa đi bài bạc, ngay tại gia đợi, giặt quần áo nấu cơm toàn bộ để cho hắn làm. Bắt đầu Phùng Tiểu Vân cùng mẹ của nàng còn có chút không tin, kết quả hai ngày này, Phùng Chính quả nhiên không ngoài đi bài bạc, ngay tại gia làm việc nhà, hoặc là theo Phùng Mẫu. Phùng Chính đổi tính xoay chuyển nhanh như vậy, để cho Phùng Tiểu Vân thật là cũng không thể tin được. Được, hắn quá tốt, Dịch Phong, ngươi rốt cuộc là thế nào đem hắn khuyên tốt? Phùng Tiểu Vân tò mò hỏi. Ta liền nói hắn có một hiếu thuận con gái tốt, còn có một hiền huệ thê tử, không nên như vậy hoang phế sinh hoạt, thương các ngươi tâm. Thúc thúc tính không xấu, dĩ nhiên là quay đầu lại là bờ. Dịch Phong cười nhạt, nói. Hắn cũng không thể nói, hắn gọi người đem Phùng Chính hù dọa một hồi, lại vừa là muốn băng tay, lại là muốn ép hắn uống nước tiểu. Bất kể như thế nào, thật sự là thật cảm ơn ngươi. Ta cùng mẹ ta khuyên hắn nhiều năm như vậy hắn cũng không nghe, ngươi liền khuyên một lần đem hắn cho khuyên tốt. Phùng Tiểu Vân mặt đẹp ửng đỏ, có chút xấu hổ nói. Nhìn, phụ mẫu ta, cũng thật hài lòng ngươi. Những lời này, Vương Việt cùng Văn Bồ Tát đều nghe rõ ràng. Vương Việt trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân cũng phát triển đến thấy cha mẹ. Hắn nhớ tới buổi sáng hôm đó nhìn thấy Dịch Phong cùng Phùng Tiểu Vân ở phòng ngủ trên giường làm không thể miêu tả sự tình, đống nhiên nghĩ đến. Sẽ không cần sinh con đi. Mà Văn Bồ Tát, cũng là trợn mắt há mồm nhìn Dịch Phong. Ngay sau đó chỉ thấy hắn hưng thú trùng trùng từ chỗ ngồi đứng lên, mặt đầy nụ cười, hướng Phùng Tiểu Vân đưa tay nói. Sư nương được. Chương 99, Kinh Đô Công Tử Ca. Sư nương được. Văn Bồ Tát vừa nói ra ba chữ kia lúc, chung quanh ánh mắt tất cả đều bị một mình hắn hấp dẫn qua. Phùng Tiểu Vân ngẩn người tại đó, mặt đầy mộng ép mà nhìn Văn Bồ Tát, lại nhìn sang bốn phía. Không biết Văn Bồ Tát là đang ở cho những người khác chào hỏi, hay là đang cùng nàng chào hỏi. Ngài là... đang nói chuyện với ta phải không? Phùng Tiểu Vân chỉ mình, nhỏ giọng hỏi. Đó là đương nhiên, sư nương. Ban đầu lần gặp gỡ, mời chiếu cố nhiều, ta họ ngửi, ngươi kêu ta tiểu ngửi là được. Văn Bồ Tát hưng phấn nói với Phùng Tiểu Vân. À! Phùng Tiểu Vân càng mộng ép đứng lên, không có nhận thức. Dịch Phong hòa đá ngay tại chỗ, mặt già đỏ lên, liền vội vàng che Văn Bồ Tát miệng, đưa hắn đẻ vào trên ghế ngồi xuống. Không việc gì, đây là ta hai đại gia. Lúc còn trẻ giả uống nhiều rượu, suy nghĩ có chút khuyết điểm, quay đầu ta cho hắn đưa bệnh viện tâm thần đi. Dịch Phong ngượng ngùng cười một tiếng nói. Phùng Tiểu Vân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hai đại gia nhìn số tuổi cũng không nhỏ, hay là chớ đưa bệnh viện tâm thần đi, phải nhường người nhà chiếu cố thật tốt hắn. Dịch Phong bội nói, dạ, quay đầu ta gọi hắn nhi tử đón hắn trở về. Nhưng là ngươi hai đại gia thế nào không với một mình ngươi họ à? Phùng Tiểu Vân lại hỏi. Dịch Phong gãi đầu một cái, hiện tại biên đạo. Ta hai đại gia thiếu thông minh, gia gia ta chê hắn mất mặt, sẽ không để cho hắn họ Dịch. Phùng Tiểu Vân khẽ cau mày, thở dài nói, hai đại gia cũng đáng thương. Lại trò chuyện một hồi, Phùng Tiểu Vân đối với Dịch Phong đạo. Dịch Phong, ta phải đi trước cùng lão sư đồng thời gặp một chút những thứ kia lão tiền bối, quay đầu ta lại tới tìm ngươi. Nàng khẽ mỉm cười, hướng Dịch Phong phất tay một cái. Không việc gì, ngươi đi trước đi, không cần phải để ý đến ta. Đưa mắt nhìn Phùng Tiểu Vân sau khi rời đi. Dịch Phong mới tọa hạ lau đem mồ hôi, đối với Văn Bồ Tát đạo. Ngươi lâu dài, ngươi chính là đường gọi ta sư phụ, nếu không cũng quá kinh thế hai tục. Ngươi nhưng là danh truyền hoa hạ Văn Bồ Tát, ta hay lại là khiêm tốn một chút tốt. Văn Bồ Tát nha một tiếng, sau đó tự nhiên ở đó uống trà, sau ai tới chào hỏi hắn, hắn đều không để ý. Chẳng được bao lâu, Khương Mạn Nhu lại cùng kia Chu Tuấn Huy cũng đến nơi này tới. Đoán chừng là mới vừa thấy Hoàn Bằng Hữu, sau đó không tìm được vị trí. Bọn họ ngồi vào Dịch Phong đối diện bọn họ sau, cũng là ngẩn người một chút. Ngay sau đó ngẩng đầu lên, một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, chính là xem thường Vương Việt cùng Dịch Phong. Dịch Phong không ngẩng đầu, tự nhiên uống trà, Vương Việt chính là lạnh lùng tảo hai người bọn họ liếc mắt, cũng không để ý tới nữa. Khương Mạn Nhu hai người bị đuổi mà mắc cỡ, ở nơi nào trò chuyện chính mình. Đây chẳng phải là Văn Bồ Tát à? Khương Mạn Nhu đông nhiên chú ý tới ngồi ở Dịch Phong bên cạnh Văn Bồ Tát, không khỏi có chút giật mình. Nàng và Lý Hạo Dương cùng đi Thanh Liên tự thời điểm gặp qua Văn Bồ Tát, cho nên có ấn tượng. Nhìn thấy Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong ngồi chung một chỗ, nàng càng là kinh hãi. Bất quá ngay sau đó liền muốn đến, hẳn là trùng hợp thôi, Văn Bồ Tát không tìm được chỗ ngồi, lúc này mới cùng Dịch Phong ngồi chung một chỗ. Hơn nữa nhìn hai người bọn họ không nói gì, đoán chừng là bởi vì lần trước chuyện, cho nên Văn Bồ Tát không để ý Dịch Phong. Khương Mạn Nhu nguyên còn muốn cùng Văn Bồ Tát chào hỏi, nhưng thấy những cao quan kia đạt đến đắt tới, Văn Bồ Tát cũng không để ý, nhất thời cũng liền làm như không nhìn thấy hắn. Lúc này, chỉ thấy hội trường cửa vào, đi tới một nhóm người tuổi trẻ. Đám người tuổi trẻ này bên trong nữ có nam có, nam anh tuấn, nữ quý khí. Người người ăn mặc không tầm thường, đi bộ đều mang phong. Đám người tuổi trẻ này đi vào, thoáng cái liền hấp dẫn không ít tại chỗ phú nhị đại ánh mắt. Bọn họ người người cũng phát ra thán phục. Ngay cả Dịch Phong đối diện Chu Tuấn Huy cũng trợn mắt hốt mồm, lắp bắp nói. Là bọn hắn. Khương Mạn Nhu không nhận biết những người này, nhỏ giọng hỏi. Bọn họ là ai hả? Chu Tuấn Huy nuốt nước miếng đạo. Những người này là chân chính công tử ca, đại thiếu gia. Bọn họ cha chú, tất cả đều là kinh đô bên kia phú hảo. Nếu là theo chân bọn họ so với, ta thật đúng là cái gì cũng không bằng. Đừng nói là ta, chính là cái đó Lưu gia Lưu Tử Thành, ở trước mặt những người này, đều phải kém hơn một chút. Khương Mạn Nhu nghe vậy, nhất thời cả kinh, có chút hâm mộ nhìn đám người kia. Bất quá hâm mộ đi qua, ngay sau đó mà tới là tự ti. Xác thực, cha mẹ của nàng đều là giai cấp thợ thuyền, đừng nói với những kinh đô đó công tử trẻ tuổi dễ bi, chính là cùng ban đầu Lý Hạo Dương, nàng cũng không sánh bằng. Ở mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều tồn tại trước mặt, tự ti, là thường tính. Khương Mạn Nhu nhìn về phía đám kia công tử ca ánh mắt đều tại sáng lên, những người đó, mới thật sự là người có tiền. Chỉ cần tùy tiện ngồi một cái, dù là nhưng mà vui đùa một chút cuối cùng cho nàng một khoản tiền chia tay, nàng tiết kiệm điểm nói không chừng cũng có thể dùng cả đời. Bất quá Khương Mạn Nhu cũng tự biết mình, nàng biết rõ mình mặc dù đẹp đẽ, nhưng còn vào không những người đó mắt. Có thể ngồi Chu Tuấn Huy, nàng cũng đã rất biết đủ. Đám kia nam nữ trẻ tuổi đi tới bên này thời điểm, ở Dịch Phong bọn họ trước bàn dừng một cái, tìm chỗ ngồi. Toàn bộ hội trường rất lớn, Dịch Phong bọn họ chỗ ngồi vị mảnh này, cũng liền cái bàn này chỗ trống nhiều. Còn lại, đều là linh linh tán tán chỗ trống. Mấy vị, phiền thoái để cho cái vị trí, người chúng ta nhiều. Lúc này, kia đám nam nữ bên trong, đi ra một cái 1m75 đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông này đại khái 20 mới xuất đầu tuổi tác, dáng dấp ngược lại ánh mặt trời đẹp trai, trực tiếp đi tới đối với Dịch Phong bọn họ nói. Được rồi, không thành vấn đề, các ngươi mời ngồi. Chu Tuấn Huy trong nháy mắt liền từ trên ghế bắn lên đến, kéo Khương Mạn Nhu đứng dậy nhường ngôi. Đối với Chu Tuấn Huy cử động, Khương Mạn Nhu cũng không có bất kỳ bất mãn. Dưới cái nhìn của nàng, người ta khách khí như vậy nói lời nói, cho bọn hắn nhường ngôi cũng là phải. Cảm ơn. Người trẻ tuổi kia ngược lại có lễ phép, cho Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu nói tiếng cảm ơn. Nhìn lại Dịch Phong ba người, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát tự nhiên đang uống trà, không ngẩng đầu. Vương Việt là tự nhiên chơi đùa điện thoại di động, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đều là điểu nổ thiên nhân vật, có hai người bọn họ ở chỗ này, Vương Việt tự nhiên có niềm tin. Dịch Phong không để ý tới những người này, hắn cũng sẽ không để ý tới. Ba vị, phiền toái cho chúng ta nhường một ngồi đây. Người trẻ tuổi kia thấy Dịch Phong ba người không ngẩng đầu, nhất thời khẽ to mày, lại nhắc nhở một tiếng. Dịch Phong ba người hay là không ngẩng đầu. Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu cũng có nhiều chút kinh ngạc nhìn Dịch Phong cùng Vương Việt, thầm nghĩ hai người này đối diện với mấy cái này kinh đô tới đại thiếu gia, cũng dám lớn lối như vậy. Này, hai người các ngươi biết điều điểm có được hay không? Nhưng đều là kinh đô bên kia tới bằng hữu, có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo. Chu Tuấn Huy không nhìn nổi, lạnh giọng nhắc nhở. Im miệng. Vương Việt đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng Chu Tuấn Huy liếc mắt, sau đó lại đem đầu rũ xuống. Chu Tuấn Huy rất kiêng kỵ Vương Việt, cả người run một chút, biểu tình mất tự nhiên. Vương Việt lần này, đem người trẻ tuổi kia cũng chọc giận, bao gồm người trẻ tuổi kia sau lưng những bằng hữu kia. Bất quá bọn hắn đều có thân phận địa vị người, người tuổi trẻ ép bất mãn trong lòng, đề cao âm lượng nói. Ba vị, chúng ta đều là đồng thời, muốn ngồi ở một cái bàn. Tạo thuận lợi đi, cùng người thuận lợi chính là cùng mấy phe liền. Hơn nữa chúng ta là Vương Lâm Vương đại thiếu bằng hữu. Người tuổi trẻ thấy ba người này không nghe khuyên bảo, trực tiếp dọn ra cùng Vương gia quan hệ. Hắn trong đầu nghĩ đầu năm nay, còn có dám không cho Vương gia mặt mũi người. Cái đó Vương Lâm Vương đại thiếu, nhưng là Vương gia gia chủ đương thời Vương Sơn Hà con trai lớn, là Vương Côn thân tôn tử. Người trẻ tuổi này cùng Vương Lâm là rất muốn bạn tốt. Ta nói các ngươi không xong đúng không, không để cho, không có phương tiện, sao? Văn Bồ Tát không nhịn được ngẩng đầu lên, đổi một câu. Lấy hắn thanh cao tính tình, dĩ nhiên là không ưa những người tuổi trẻ này tác phong, như vậy tùy tiện. Còn phải hắn lao nhân này nhường chỗ. Người trẻ tuổi kia nhất thời sắc mặt cứng đờ, trên mặt lúc xanh lúc trắng, có chút xuống không đài. Hừ, ta không nhận biết Vương Lâm, nhưng chính là hắn Vương Côn ở chỗ này, cũng không dám cứ gọi ta nhường chỗ. Văn Bồ Tát lạnh rên một tiếng, không để ý tới nữa người trẻ tuổi kia. Lúc này, người trẻ tuổi kia sau lưng lại đi ra một người vóc dáng to lớn kẻ cơ bắp. Kẻ cơ bắp tuổi tác cùng người trẻ tuổi kia không sai biệt bao nhiêu. Nhưng hắn tính khí liền muốn bốc lửa nhiều, hùng hùng hổ hổ đạo. Lão già kia, ngươi nói thế nào đâu rồi, Vương lão gia tử là ngươi có thể làm được sao? Ừ. Ngươi xem ngươi mặc quần áo trên người, cũng niên đại nào, ngươi chơi đùa cột tợ lệ à? Còn các ngươi nữa hai tiểu tử này, thế nào không thức thời như vậy đây? Cho thể diện mà không cần đúng không? Kia kẻ cơ bắp mắng xong Văn Bồ Tát, lại bắt đầu mắng Dịch Phong cùng Vương Việt. Lần này nên Dịch Phong không vui, hắn đánh giấm không có làm cũng là người ta mắng một trận, điều này có thể nhận sao? Vương Việt, đem hắn kéo qua đến, giáo dục một chút. Dịch Phong lười biếng ngẩng đầu, cho Vương Việt dùng mắt ra hiệu. Chương 100, ta Vương gia chính là Lý. Vương Việt vừa nghe nói Dịch Phong muốn giáo dục kia kẻ cơ bắp, không nói hai lời từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn lúc trước nhát gan, không có nghĩa là bây giờ lá gan cũng tiểu, hắn tam phân thần chỉ cũng không phải uổng công luyện tập. Thêm gì nữa quỷ nha, kim nhãn đồng thi á, hắn cũng đều gặp. Nếu là bây giờ còn nhát gan lời nói, chính hắn đều cảm thấy không nói được. Đại vóc, ngươi nói chuyện cũng quá không tôn trọng người. Chúng ta có nhường hay không là tự do, ngươi mắng chửi người làm gì? Vương Việt đi tới kia kẻ cơ bắp trước mặt, còn không có trực tiếp động thủ, trước chất vấn. Kia kẻ cơ bắp quẹt ngón tay, một bộ không sợ trời không sợ đất. Thấy người nào cũng là tôn tử bộ dáng, nhe răng trợn mắt mà nói. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này là muốn luyện một chút. Hôm nay ngươi nếu có thể luyện thắng ta, chúng ta phủi mông một cái đi, đi, theo ta ra ngoài. Kẻ cơ bắp vừa nói ra Vương Việt cổ áo liền muốn đi ra ngoài. Vương Việt nhướng mày một cái, lạnh lùng nói. Ta Phong ca nói, ở nơi này giáo dục ngươi. Hắn nói xong, trực tiếp đưa tay phải ra, nắm chặt kia kẻ cơ bắp cổ áo, sau đó đất vừa lui. Đem kia kẻ cơ bắp toàn bộ nhắc tới, đất đập xuống đất. Vương Việt thân cao cùng hình thể cũng không chiếm thượng phong, nhưng hắn lại một tay liền đem kẻ cơ bắp nhấc lên. Chỉ nghe rên lên một tiếng, kia kẻ cơ bắp quỳ xuống Dịch Phong trước mặt. Lần này, đem kia một đám nam nữ trẻ tuổi cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Đinh Võ, không có sao chứ? Người tuổi trẻ kia sắc mặt đại biến, liền vội vàng hỏi. Cái này kẻ cơ bắp nguyên lai kêu Đinh Võ, hắn nhưng là bọn họ trong cái vòng này quyền kích cao thủ. Đã tham gia rất nhiều lần quyền kích tranh tài, nhiều lần hạng nhất, là bọn hắn trong vòng công nhận có khả năng nhất đả nhân. Nhưng là bây giờ, lại khinh địch như vậy cũng là người ta đánh quỳ xuống. Không việc gì. Kẻ cơ bắp đau đến ngược lại hút ngụm khí lạnh, hai chân trực đã run rẩy, hắn vừa dây rủa đến muốn đứng lên, vừa tức giận mà nhìn Vương Việt. Con mẹ nó ngươi dám động thủ với ta, đánh lên ta, ta hiện trời đánh. Hắn lời còn chưa nói hết, Vương Việt một cái tát lại hướng bả vai hắn vỗ xuống, tức giận nói. Đánh lén. Ngươi lại vóc, thế nào không biết xấu hổ như vậy đây? Một tát này đi xuống, Đinh Võ mới vừa muốn đứng lên, lại bị đánh quỳ xuống. Hắn đau đến sắc mặt đỏ lên, muốn rách cả mí mắt mà nhìn Vương Việt. Ta cũng vậy Vương công tử bằng hữu, ngươi dám đối với ta như vậy. 3. Hắn mới vừa nói xong, Vương Việt lại một cái tát phất đến, một tát này, trực tiếp bỏ rơi trên mặt hắn. Khương Mạn Nhu cùng Chu Tuấn Huy, còn có đám người tuổi trẻ kia, tất cả đều nhìn ngây ngô. Nói xin lỗi. Vương Việt liền nhận đúng Dịch Phong lời nói, nhất định phải kẻ cơ bắp nói xin lỗi không thể. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát ngồi ở chỗ đó, một vừa uống trà, vừa ngắm đến kẻ cơ bắp. Bọn họ tới không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không sợ phiền toái chính mình tìm cũng đến bặt nạt đến, kia sao có thể nuông chịu. Ta đạo mẹ của ngươi. Kẻ cơ bắp tức giận được bộ mặt vặn mẹo, cắn răng mắng. 3. Vương Việt không nói hai lời, lại một cái tát, đánh thanh thúy vang dội. Lần này, chung quanh rất nhiều người đều bị hấp dẫn qua. Ta đi, đây chẳng phải là con trai của Lý Hải ấy ư, hắn đánh hình như là kinh đô bên kia người vừa tới, hắn điên. Chung quanh không ít phú nhị đại cũng phát ra như vậy tiếng kinh hô. Bọn họ cảm thấy Vương Việt quá xung động, không nói trước những thứ này kinh đô công tử ca tới bối cảnh gia đình. Chỉ nói bọn họ có thể tới tham gia Vương lão gia tử thọ yến, liền chứng minh bọn họ và Vương gia có quan hệ. Vương Việt dám ở chỗ này gây chuyện, không là muốn chết à. 3. 3. 3. Chỉ chốc lát sau, Vương Việt lại đánh kẻ cơ bắp ba bàn tay. Nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ca, ta sai. Kẻ cơ bắp bị đánh sợ, không thể không giả bộ cháu trai nói xin lỗi. Hắn mấy lần muốn đứng lên, cuối cùng đều bị Vương Việt đánh xuống. Vương Việt khí lực, phảng phất đại hắn gấp mấy lần. Đánh tới cuối cùng, để cho hắn sinh ra thật sâu cảm giác sợ hãi. Ôi chao, mới đúng mà, nhĩ, khắc quấy rầy chúng ta. Vương Việt lại cười lên, còn chủ động đem kẻ cơ bắp đỡ dậy. Kẻ cơ bắp liền vội vàng lùi về phía sau, trốn đám người phía sau, hắn hôm nay, đem nét mặt già nua cũng mất hết. Các ngươi thật sự là quá mức, còn dám động thủ đả nhân. Các ngươi thế nào đi vào, nơi này làm sao có thể sẽ mời ngươi môn người như vậy. Trước nhất kêu Dịch Phong bọn họ nhường chỗ ngồi người tuổi trẻ, nhất thời có chút giận không kèm được, chỉ Dịch Phong bọn họ chất vấn. Là các ngươi người động thủ trước đi, còn có là các ngươi trước mắng chửi người. Bằng cái gì chúng ta liền thế nào cũng phải cho các ngươi nhường chỗ ngồi, các ngươi là Ngọc Hoàng Đại Đế còn sống làm sao? Dịch Phong cười lạnh một tiếng, không chút hoang mang đất trả lời. Đấu! Cứng cỏi, các ngươi lợi hại, đả nhân còn có lý. Ta bây giờ sẽ để cho người vương gia tới phân xử thử. Người trẻ tuổi kia vừa nói, xoay người rời đi, đi gọi người. Những người khác là đứng ở nơi đó, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn Dịch Phong bọn họ. Dịch Phong suy một tiếng, như cũ cùng Văn Bồ Tát vững vàng ngồi ở chỗ đó. Bây giờ những người tuổi trẻ này a, không lớn không nhỏ, không biết người người ngang hàng đạo lý này. Nếu không phải lão Vương Thọ Yến, ta thật tốt giáo huấn một chút đám tiểu tử này. Văn Bồ Tát than thở nói. Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu không dám lại cùng Dịch Phong bọn họ ngồi một bàn, liền vội vàng chen đến bên trong đám người đi, rất sợ chờ lát nữa bị người Vương gia hiểu lầm bọn họ là cùng Dịch Phong Vương Việt đồng thời. Vương Việt mới vừa rồi dám đánh kia kẻ cơ bắp, người Vương gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Trung quanh những người đó tất cả đều là nghĩ như vậy, cho nên không rời đi, chờ xem kịch vui. Quả nhiên, không bao lâu, người trẻ tuổi kia liền mang theo ngoài ra một người trẻ tuổi qua. Lâm Ca, chính là bọn hắn, mới vừa rồi đem Đinh Võ cho đánh. Nguyên lai người kia chính là Vương Lâm, Vương Sơn Hà con trai lớn. Vương Sơn Hà tổng cộng có hai nhi tử, con trai lớn chính là Vương Lâm, con trai nhỏ kêu Vương Tử Ngang. Hôm nay là gia gia ta đại thọ, người nào vậy sao không có mắt, gây chuyện coi như, còn dám đả nhân. Vương Lâm giận đùng đùng đi tới, nhìn Dịch Phong bọn họ, lạnh lùng nói. Là các ngươi đả nhân. Hắn mới vừa hỏi xong, Chu Tuấn Huy chính hợp thời nghi đất lại gần, chỉ Vương Việt, thêm dầu thêm mỡ đạo. Vương công tử, là người này đánh, hai người kia quá ngông cuồng. Dám ở chỗ này đánh bằng hữu ngài, nhất định chính là không đem các ngươi vương già coi ra gì. Vương Lâm nghe vậy, nhất thời càng tức giận, chỉ Vương Việt đạo. Ngươi đả nhân, chính ngươi nói xin lỗi, đem người cho ta dỗ vui vẻ. Sau đó cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Vương Lâm chút nào không nể mặt Vương Việt, hắn thân là con trai trưởng trường tôn. Ở vương gia quyền lợi cũng không nhỏ, có tư cách kêu Vương Việt cút ra ngoài. Vương Việt mặt lạnh đi tới, nhìn thẳng Vương Lâm ánh mắt, tức giận nói. Các ngươi dù sao cũng phải nói điểm lý đi, là bọn hắn không muốn cho chúng ta cho bọn hắn nhường chỗ ngồi, không để cho liền mắng người, còn muốn động thủ. Ta dạy dỗ một chút hắn sao, coi như ngươi là người vương gia, cũng phải nói điểm lý có phải hay không. Chúng ta là đến cho Vương lão gia tử chúc thọ, người tới đều là khách người không hiểu sao. Vương Việt không có Dịch Phong như vậy có thể nói người chết tài ăn nói, liền đâu ra đấy đất cùng Vương Lâm tranh luận lên. Vua ta Lâm nói chuyện chính là lý, đả nhân chính là các ngươi không đúng. Ta liền hỏi các ngươi một câu nói, đến cùng có cho hay không bằng hữu của ta nói xin lỗi. Người chung quanh đều tại ồn ào lên, để cho Dịch Phong cùng Vương Việt cho người ta nói xin lỗi, sau đó cút ra ngoài. Những người này đường kính một cách lạ kỳ thống nhất, dù sao bọn họ, đều là hướng vương gia. Ngươi gọi Vương Lâm đúng không, Vương Côn đại tôn tử, ngươi đã là Vương Côn tôn tử. Sẽ không nên làm như vậy chuyện, gia gia của ngươi chính là chỗ này sao dạy ngươi đối nhân xử thế sao. Dịch Phong đặt ly trà xuống, mặt không thay đổi nhìn Vương Lâm. Vương Lâm thấy có người dám giao hơn hắn, tiến lên hai bước, chỉ Dịch Phong lạnh lùng nói. Ngươi là ai, dám đối với gia gia ta bất kính. Hắn mới vừa nói xong, Văn Bồ Tát từ chỗ ngồi đứng lên, hư không một trưởng hướng Vương Lâm vỗ nhẹ nhẹ quá khứ. Một đạo trong suốt kình khí đánh từ xa ra, trực tiếp đem Vương Lâm chụp bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Tình cảnh nhất thời có chút không khống chế được, không ít người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, những Vương Lâm đó bằng hữu tất cả đều kêu lên. Lòng đầy căm phẫn đất cùng Dịch Phong ba người lý luận lên. Ngươi lại là vật gì, gia gia của ngươi ở chỗ này, cũng không dám đối với hắn bất kính. Văn Bồ Tát đất vô bàn một cái, hướng trên mặt đất Vương Lâm nổi giận nói. Hắn tới không muốn động thủ, nhưng tiểu tử này dám đối với hắn tôn kính nhất sư phụ vô lễ như thế, hắn đâu còn có thể nhịn được. Bất quá hắn không xuống nặng tay, nhưng mà tiểu giáo huấn Vương Lâm xuống. Nếu không lời nói, Vương Lâm sớm bị hắn một trường động chết. Ồn ào lao. Lao gia tử rất lợi hại a. Vương Việt trợn mắt há mồm nhìn Văn Bồ Tát, không khỏi nuốt nước miếng. Mới vừa rồi Văn Bồ Tát dùng nội kính lúc đánh ra sau khi, hắn có thể cảm nhận được. Văn Bồ Tát khí tức rất cường đại, so với hắn cường đại hơn quá nhiều. Không hổ là Dịch Phong đem ra, quả nhiên đều không phải là phàm phu tục tử. Hơn nữa hắn còn có thể cảm ứng được, Văn Bồ Tát trên người, có cường đại thuật pháp khí tức. Các ngươi hoàn, dám đánh Vương Lâm, ba hắn nhưng là Vương Sơn Hà, Vương gia gia chủ đương thời. Vương lão gia tử cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Người trẻ tuổi kia liền vội vàng chạy tới đỡ dậy Vương Lâm, trợn mắt nhìn Dịch Phong bọn họ. Lúc này, Chu Tuấn Huy đã không dám mới đi ra thêm dầu thêm mỡ, Vương Lâm bị đánh, là thiên đại chuyện, Dịch Phong cùng Vương Việt, còn có lao đầu nhi kia, lần này chỉ sợ là phải chết được tiểu kiểu. Cái gì lao đầu nhi a? Hắn không nhịn được thầm nói. Lúc này chung quanh cũng không thiếu người cũng nhận ra Văn Bồ Tát, cũng thấp giọng nghị luận lên. Vương lão gia tử thọ yến thượng, có thể nói là náo nhiệt a. Ho khan một cái. Đang lúc này, một đạo lão giả tiếng ho khan truyền vào. Nghe thanh âm này, chủ nhân thanh âm, hẳn là vị 8-90 tuổi lão nhân đi. Mọi người biến sắc, rối rít tránh ra đạo. Là Vương Côn Vương lão gia tử tới. Chuyện gì à, như vậy xảo xảo nháo nháo, lão đầu tử ta hiện thiên đại thọ, các vị cho chút thể diện chứ sao. Ở Vương Sơn Hà nâng đỡ, Vương Côn Sử đến gậy đầu rồng, đi vào bên trong đám người. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát thời điểm, cả người rung một cái, biểu hiện trên mặt nhất thời cứng đờ. Nhất là ánh mắt của hắn rơi vào Dịch Phong trên người lúc, nhìn thấy Dịch Phong tấm kia mãi mãi cũng không sẽ già yếu mặt, cả người hắn cũng run rẩy lên. Ra ra, ba. Lão đầu nhi kia lại dám đánh ta, còn có hai người kia, dám ở ngài thọ yến thượng đả nhân. Ta giao huấn bọn họ còn không phục. Vương Lâm bị Văn Bồ Tát đánh bay sau, kìm nén đầy bụng tức giận, nhìn thấy Vương Sơn Hà cùng Vương Lâm tới, liền vội vàng chạy tới tố cáo. Vương Sơn Hà lúc này cũng nhận ra Dịch Phong, khi hắn nghe được Vương Lâm lại giáo huấn Dịch Phong sau, nhất thời sắc mặt đại biến, thấp giọng mắng. Người câm miệng cho ta. Vương Lâm đột nhiên sửng sốt, bất mãn nói. Ba, ta đều bị người đánh, ngươi còn không giúp ta nói chuyện, ngươi cũng biết thiên vị tử ngang. Chẳng lẽ ta thì không phải là con của ngươi? Vương Sơn Hà giận đến chân mày đảo thụ, không đợi hắn nói chuyện, Vương Côn thanh âm phát run nói. Ngươi nói ngươi mới vừa rồi giáo huấn bọn họ. Vương Lâm gật đầu một cái, ra, ra ra, đám người này quá mức, không một chút nào đem ta Vương ra coi ra gì. Vương Côn ngược lại hít một hơi khí lạnh, xử xử ba tong, lạnh lùng nói. Nói xin lỗi. Người chung quanh thấy vậy, nhất thời nhìn có chút hả hê, Vương lão gia tử cũng tự mình nổi giận. Dịch Phong ba người bọn hắn, hôm nay là phải ngay tất cả mọi người mặt mất thể diện. Vương Lâm cũng là đắc ý, chỉ Văn Bồ Tát đạo. Có nghe hay không, ra ra ta gọi các ngươi nói xin lỗi đâu rồi, còn đứng ngây ở đó làm gì? Hắn vừa nói, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát một bộ nhìn xòa bức dáng vẻ nhìn hắn. Mà Vương Sơn Hà, mồ hôi lạnh là tả liền toát ra. Ta gọi là ngươi cho người ta nói xin lỗi. Chỉ thấy Vương Côn mánh đất một sử ba tong, tay phải nhận lấy ba tong. Dành ra tay trái, một cái tát hướng Vương Lâm trên mặt phất đi. Ba. Một tát này, dứt khoát, thanh thúy vang dội. Vương Lâm đờ đẫn ngay tại chỗ. Toàn bộ hiện trường, cũng đống nhiên trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị mà nhìn Vương Côn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, ngài hay lại là tuổi trẻ như lúc mới gặp. Ta gọi là ngươi cho người ta nói xin lỗi. Vương Côn một tiếng quát chói tai sau, không chút do dự hướng Vương Lâm trên mặt một cái tát phất đi. Một tát này, không chỉ có đem Vương Lâm đánh ngộng, đem tất cả mọi người tại chỗ cũng cho đánh ngộng. Vương lão gia tử, không giúp mình thân tôn tử, ngược lại ngoài ba người, là đạo lý gì? Ra ra, ngươi đánh ta làm gì? Vương Lâm bụng mặt, không thể tin nhìn Vương Côn, ủy khuất tới cực điểm. Nghiệt trướng, ngươi có tư cách giáo huấn người ta sao? Vương Côn giận không kèm được, đất lại xử xuống ba tong, giận đến trên trán gân xanh cũng gồ lên. Nghiệt trướng Vương Lâm, bình thường liền bất học vô thuật, không có đệ đệ của hắn Vương Tử Ngang nghe lời. Hôm nay lại đem Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát cũng cho tội. Dịch Phong là ai? Là hắn Vương Côn ân sư, càng là trong lòng của hắn thần linh. Bất tử chi thuật, còn phải cầu xin Dịch Phong truyền thừa. Mà Văn Bồ Tát, lại vừa là Dịch Phong đệ tử, cũng là một vị cao nhân đương thế. Bất kể là Dịch Phong hay lại là Văn Bồ Tát, Vương Côn mặc dù ở Hoa Hạ địa vị cao hơn nữa, cũng không dám đối với hai người bọn họ bất kính. Vương Lâm, lại tính là gì, dám giao huấn Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Vương Sơn Hà đứng ở Vương Côn phía sau, cũng là giận đến không được, hắn con trai lớn, sẽ không để cho hắn tiết kiệm tâm qua. Ra ra, ta. Vương Lâm tự nhận ủy khuất, còn muốn giải bày. Nhưng là tại chỗ lại bị Vương Côn cắt đứt, chỉ nghe Vương Côn lạnh lùng nói. Đi cho hai vị kia quỳ xuống, nói xin lỗi, người ta kêu nhĩ, ngươi lại cho ta lên. Vừa nói, toàn trường đều kinh hãi. Vương Lâm những bằng hữu kia tất cả đều sững sốt, bọn họ không hiểu, Vương lão gia tử hôm nay chuyện này thế nào. Thế nào đối với Vương Lâm ác như vậy? Ra ra, ngươi kêu ta cho bọn hắn quỳ xuống. Ta là tôn tử của ngài, thân ta là người vương gia, ngài để cho ta cho bọn hắn quỳ xuống, đây chẳng phải là đánh vương gia mặt sao? Vương Lâm trợn to hai mắt, kích động nói. Hôn trướng. Gia gia gọi ngươi quỳ, tự nhiên có gia gia đạo lý, ngươi còn ngại huyên náo không đủ lớn có phải hay không? Vương Sơn Hà trừng Vương Lâm liếc mắt, thấp giọng mắng. Không quỳ, ngươi không phải ta Vương Côn tôn tử. Vương Côn Sử đến gậy đầu rồng đứng tại chỗ, nói mà không có biểu cảm gì đạo. Giờ khắc này, không ít người cũng cảm nhận được Vương Côn vẻ này thượng vị giả uy nghiêm khí thế. Cổ khí thế này, cho dù là đối với tự gia nhân, cũng có cực kỳ chấn động mạnh nhất lực. Vương Lâm như rớt vào hầm băng, không nghi ngờ chút nào Vương Côn nói chuyện có phải hay không ở hù dọa hắn. Hắn biết Vương Côn nói chuyện, mỗi một câu nói cũng sẽ thực hiện, từ không đổi giọng. Bị đá ra Vương gia, vậy hắn Vương Lâm liền cái gì cũng không phải. Ba người này, đến cùng lai lịch gì? Vương Lâm tức giận khó giản, nhưng không thể không nghe Vương Côn lời nói, đi tới Dịch Phong trước mặt bọn họ. Khẽ cắn răng, hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp quỳ xuống. Cái quỳ này, quỳ được mọi người cái đờ đẫn. Chu Tuấn Huy cùng Khương Mạn Nhu ánh mắt cũng nhìn thẳng, quả thực không nghĩ ra Vương lão gia tử làm sao sẽ để cho chính mình thân tôn tử cho người ngoài quỳ xuống. Bất quá Khương Mạn Nhu nhìn về phía Văn Bồ Tát thời điểm, mơ hồ đoán ra cái gì, hẳn là Vương lão gia tử nhận biết Văn Bồ Tát. Cho dù là Vương lão gia tử, cũng không muốn đắc tội hắn, cho nên mới để cho cháu mình quỳ xuống. Trung quanh có nhận ra Văn Bồ Tát người, cũng rối rít phản ứng qua. Nhưng bọn họ làm sao biết, Vương Côn kiêng kỵ nhất, cũng tối không muốn đắc tội, nhưng mà Dịch Phong. Thật xin lỗi, mới vừa rồi là ta thái độ không được, xin thứ lỗi ta. Vương Lâm quỳ dưới đất, túi đầu, bất đắc dĩ, cho Dịch Phong bọn họ nói khiểm. Hắn thân thể cũng đang phát run, cái quỳ này, hắn ở kẻ cơ bắt bọn họ trong cái vòng kia, chỉ sợ cũng muốn thành trò cười. Đệ đệ của hắn Vương Tử Ngang, sau này cũng sẽ dùng chuyện này tới trò cười hắn. Trong lòng của hắn, nhất thời càng căm ghét Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Coi là, tiểu hài tử không hiểu chuyện, sau này khiêm tốn điểm, đứng lên đi. Dịch Phong tảo Vương Lâm liếc mắt, chậm rãi nói. Vương Lâm quỳ như vậy, ném là Vương Côn mặt, hắn cũng không muốn để cho Vương Côn quá khó chịu. Nhưng mà Dịch Phong câu nói vừa ra khỏi miệng, người chung quanh cũng thấp giọng nghị luận lên. Tất cả đều đang nói Dịch Phong không biết phải trái, Vương lão gia tử đây là cho Văn Bồ Tát mặt mũi, người trẻ tuổi tiểu tử lại còn dẫm lên mặt mũi. Tiểu tử này cũng quá không nhãn lực độc đáo. Người chung quanh, nhìn Dịch Phong thở dài nói. Có thể Vương Côn nghe được Dịch Phong nói như vậy, nhưng là đại thở phào, đối với Vương Lâm hử lạnh nói. Người ta kêu nhĩ, vậy ngươi liền đứng lên đi. Bây giờ trở về Lê Viên biệt thự, thật tốt cho ta tỉnh lại một ngày, ta không để cho ngươi ra ngoài, ngươi dám ra ngoài thử một chút. Vương Lâm cả người run lên, liền vội vàng đứng lên nói tiếng là. Sau đó thủy cái đầu, chật vật rời đi nơi này. Coi như Vương Côn không nói, hắn cũng một khắc đều không muốn ở chỗ này chờ lâu. Mặt cũng ném xong, còn có cái gì đáng đợi. Trong đám người, Vương Tử Ngang nhìn cái kia vô dụng ca ca chật vật rời đi, nhất thời cười lạnh một tiếng, lắc đầu một cái. Vương Lâm những bằng hữu kia, cũng đều sắc mặt khó coi, liền vội vàng thối lui đến trong đám người đi, rất sợ lao ra tử giận lây sang bọn họ. Xin lỗi hai vị, tôn tử không dạy tốt, là ta cái này làm ra ra sai. Hai vị theo ta đi phòng tiếp tân, ta thật tốt cho hai vị nói xin lỗi. Vương Lâm sau khi đi, Vương Côn lúc này thay một bộ mặt mày vui vẻ, đối với Văn Bồ Tát cùng Dịch Phong nói. Hắn là người thông minh, biết Dịch Phong thích khiêm tốn, liền không ôn hòa phong nhận nhau. Dưới con mắt mọi người, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đi theo Vương Côn rời đi. Trước khi đi, Dịch Phong vô vô Vương Việt bả vai, tỏ ý hắn trước tự mình ở nơi này ngồi một hồi. Đoạn này tiểu nhạc đệm, chung quanh đã vây mãn không ít người, rất nhiều bên ngoài người cũng còn không biết xảy ra chuyện gì, náo nhiệt cũng đã tán. Phùng Tiểu Vân cũng ở vòng ngoài, nàng chen chúc ban ngày đều không chui vào, cũng không biết vây nhiều người như vậy xảy ra chuyện gì. Nàng chủ yếu là lo lắng Dịch Phong. Khải tắt quán rượu trong phòng tiếp tân. Dịch Phong mới vừa ngồi ở trên ghế salon, Vương Côn liền kích động tiến lên, phải cho Dịch Phong quỳ xuống, lao lệ tung hoành đạo. Ân sư, Hứa Cửu không thấy. Hôm nay ta kia nghiệt trướng tôn tử liền có đắc tội, xin ân tình không nên phiền lòng. Dịch Phong thấy vậy, trong nháy mắt lại từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, nhanh đi đỡ Vương Côn. Ta nói Tiểu Vương, cũng một cái số tuổi ngươi cũng đừng cho ta quỳ. Người tay chân lẩm cẩm nhi, ta sợ ngươi chờ lát nữa lên không. Vương Côn bị Dịch Phong đỡ dậy, không biết là khóc vẫn cười, kích động nói. Học sinh nên quỳ, học sinh nên quỳ. Ban đầu cùng ân sư lần đầu tiên gặp nhau, học sinh hay là hai mươi mấy tuổi thanh niên nhiệt huyết. Ân sư chính trị thiếu niên. Hai mươi mấy năm trước, may mắn cùng ân sư gặp lại, học sinh đã là già yếu khu, ân sư hay lại là tuổi trẻ như lúc mới gặp. Hôm nay gặp lại lần nữa, học sinh đã là nửa chân đạp đến vào quan tài người, ân sư hay lại là một chút cũng không thay đổi. Nhìn Dịch Phong tấm kia không chịu tuế nguyệt bóng tối non nớt khuôn mặt, Vương Côn tâm lý, khỏi phải nói có nhiều rung động. Dịch Phong cùng 60 mấy năm trước, thật là một chút cũng không thay đổi. Duy nhất biến hóa, là năm đó tóc dài, biến thành bây giờ tới tóc đầu. Ngươi biết ta là bất lão bất tử, bất quá cũng không nhất định là chuyện tốt. Ngươi mặc dù lão, nhưng ngươi con cháu cả sành đường, cũng coi là hưởng phúc. Dịch Phong đỡ Vương Côn sau khi ngồi xuống, mình mới ngồi xuống, hơi xúc động nói. Vương Côn nghe nói như vậy sau, nhưng là cùng Dịch Phong bất đồng ý tưởng. Hắn hai năm qua, Nam Mộng cũng nhớ giống như Dịch Phong, bất lão bất tử. Văn Lão Ca, ngươi cũng vậy, cùng mấy năm trước một chút cũng không thay đổi. Vương Côn nhìn về Văn Bồ Tát, giống vậy hơi có chút khiếp sợ. Hắn biết Văn Bồ Tát năm nay tuổi, so với hắn cái này 90 tuổi lão đầu nhi còn trẻ hơn. Này, ta sao có thể với sư phụ so với A, ta là thật lão. Văn Bồ Tát cười lắc đầu một cái, khoát tay nói. Lão Vương, mới vừa rồi ta xuất thủ đánh cháu trai của ngươi một trường, không thương hắn, ngượng ngùng A. Vương Côn đang muốn nói không liên quan, Văn Bồ Tát lại bổ sung một câu. Ai bảo hắn phải mắng sư phụ đâu rồi, ta cũng vậy hành động bất đắc dĩ A. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Vương Côn toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng nói. Đáng đánh, tiểu tử kia đơn giản là không coi bề trên ra gì, dám đối với ân sư bất kính. Văn Lão Ca chính là cắt đứt hắn một chân, hắn là như vậy đáng đời. Văn Bồ Tát cười hắc hắc, vậy thì tốt. Dịch Phong khoát tay một cái nói. Coi là, cũng là hiểu lầm, không đề cập tới. Hắn vừa nói, đem chuẩn bị xong quà sinh nhật, trước thời hạn đưa cho Vương Côn. Đây là một cái tinh xảo hộp gỗ nhỏ tử, bên trong đến hai quả nhìn như phổ thông màu đen viên thuốc. Hai viên thuốc, nhìn như phổ thông, nhưng là Dịch Phong bắt mấy chục vị thuốc, chú tâm luyện chế được bồi nguyên đan. Trừ phi trên địa cầu này trước mắt còn có những tu sĩ khác, nếu không không người có thể luyện chế bồi nguyên đan ra. Thuốc này, có thể so với cứu chữa tần lũ nhược cùng thiết thần thuốc còn thần kỳ hơn. Bồi nguyên đan, ngươi nắm đi, coi như là ta tặng cho ngươi quà sinh nhật, kéo dài tuổi thọ. Vương Côn run rẩy nhận lấy, nghe được kéo dài tuổi thọ bốn chữ này. Trong lòng của hắn càng chắc chắn. Dịch Phong là có thể để cho người khác cũng bất lao bất tử. Tạ tạ ân sư lễ vật, đây là ta Vương Côn năm nay đại thọ, thu được lễ vật tốt nhất. Kia cái gì đó kim thọ đào, cái gì biệt thự, cũng không sánh nổi ân sư đối với học sinh tâm ý. Vương Côn kích động nói. Dịch Phong khoát tay một cái nói, ngươi liền đừng có khách khí như vậy, một bộ, ta có chút không có thói quen. Chúng ta hay lại là giống như 60 mấy năm lúc trước dạng, là được rồi. Vương Côn nghe vậy, lại đỏ mắt vành mắt, hắn lắp bắp nói. Năm đó ân cứu mạng, học sinh một mực cẩn ghi ở trong lòng. Mấy năm nay, luôn muốn tìm cơ hội hầu hạ ở ân sư tả hữu, tận một tận hiếu đạo. Nhưng mà ân sư một mực cẩn núp học sinh, bây giờ học sinh cũng lao nhanh hơn không nhúc nhích một dạng. Thật giống như sang năm. Không biết một ngày kia, chính là ta giàu cạn đèn tắt thời gian. Không thể báo đáp ân sư năm đó ân tình, học sinh tốt tiên đối. Vương Côn ngoài sáng trong tối, đều tại hướng Dịch Phong truyền đạt hắn sắp chết tin tức. Hắn hy vọng Dịch Phong có thể học chung với năm đó ba người kia tháng duyên phận, hoặc là cảm tình, có thể đem bất tử chi thuật truyền cho hắn. Dịch Phong sao có thể không hiểu, hắn nhìn Vương Côn, như có điều suy nghĩ, nhưng là không có trả lời. Đang lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Vương Lão, ta là Tiểu Nô, có chuyện trọng yếu bẩm báo. Vương Côn hơi nhíu cao mày, trả lời. Vào đi. Ngay sau đó, Dịch Phong liền thấy kia Nô Khoa từ ngoài cửa đi vào. Nô Khoa nhìn thấy Dịch Phong sau, cũng là hơi sửng sờ. Bất quá hắn biết trước là Vương Côn đảm bảo Dịch Phong, hắn mới để cho Hoàng Trạch Vũ đem Dịch Phong thả ra. Bây giờ Vương Côn cùng Dịch Phong ở trong phòng này nói chuyện với nhau, ngược lại cũng không kỳ quái. Chuyện gì, nói mau đi. Vương Côn ôn hòa nói. Nô Khoa ở Vương Côn trước mặt, biểu hiện một mực cung kính, không người nói. Vương Lão, là rất trọng yếu chuyện, ngươi xem. Hắn vừa nói, đưa ánh mắt nhìn về phía Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Nơi này không có người ngoài, ngươi nói là được. Vương Côn xử ba tong, nói bóng gió, Dịch Phong là người mình. Nô Khoa nhất thời có chút kinh ngạc, Dịch Phong cùng Vương Côn, đến cùng là quan hệ như thế nào, lại có thể để cho Vương Côn trở thành người một nhà. Hắn cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng. Chúng ta nhận được tuyển báo, hải ngoại hồng môn người, có thể phải thừa dịp hôm nay ngài đại thọ. Hành thích ngài, còn có Vương gia những người khác. Lời này vừa nói ra, Vương Côn sắc mặt hơi đổi một chút, có chút kinh hoàng lên. Dịch Phong nghe vậy, cũng thật sâu nhíu mày. Hắn nhìn về Vương Côn trong ánh mắt, tràn đầy một tia kinh nghi. Vương Côn, làm sao biết chọc phải hồng môn cái này hải ngoại tổ chức lớn? Chương 102, biết được chân tướng. Tin tức này, có thể tin được không? Vương Côn nghe xong Nô Khoa báo cáo sau, giọng có chút ngưng trọng hỏi. Vương Lão, đây là chúng ta nằm vùng ở Hồng Môn nhãn tuyến cung cấp tình báo, tỷ số chính xác độ cao 90. Nô Khoa trả lời. Ngươi làm sao biết chọc phải Hồng Môn người đâu? Dịch Phong không nhịn được hỏi. Hắn không thể không là Vương Côn lo âu, cái này Hồng Môn, sớm nhất sáng lập ở Thanh Triều. Lúc ấy còn không kêu Hồng Môn, kêu Thiên Địa Hội, là một cái cực kỳ to lớn dân gian tổ chức, thâu tóm các lộ cao thủ dị sĩ. Thanh Triều hậu kỳ thời điểm, Thiên Địa Hội đổi tên là Hồng Môn. Lúc ấy Hồng Môn, là tối thời kỳ cường thịnh, đệ tử trong môn phái đạt hơn mấy vạn người. Ở thế kỷ trước hậu kỳ thời điểm, Hồng Môn bị cưỡng chế giải tán, đệ tử trong môn phái gắt gao, trốn chết. Nhưng đây chẳng qua là đang quốc nội, lúc ấy Hồng Môn tàn dư chạy trốn tới hải ngoại, lại lần nữa đem Hồng Môn tổ chức lên dựa vào Hồng Môn năm đó nội tình, rốt cuộc lại đem Hồng Môn lớn mạnh, trở thành hải ngoại tối một cái lớn người Hoa tổ chức. Hồng Môn thế lực, không ai sánh bằng, kỳ chân chính năng lượng, có thể cùng một cái biên thủy tiểu quốc tác chiến. Dịch Phong là người từng trải, biết rõ Hồng Môn kinh khủng. Nếu như không tất yếu, hắn cũng không nguyện ý đi dẫn đến Hồng Môn người. Ngược lại không phải là sợ bọn họ, mà là Hồng Môn là chân chính người đông thế mạnh. Đắc tội một cái, người phía sau tiếp lấy tìm tới cửa, phiền cũng có thể đem hắn phiền chết. Cho dù là Vương gia, đắc tội Hồng Môn, chỉ sợ cũng là không có một ngày tốt lành qua. Vương Côn thở dài nói. Ta mặc dù nhưng đã nhàn rỗi vài chục năm, nhưng một mực không yên lòng ta đây nhiều chút đời sau. Lại sợ bọn hắn đi đường nghiêng, với Hồng Môn những người đó hướng. Phải biết hai năm qua, Hồng Môn thế lực càng ngày càng khổng lồ. Chúng ta quốc nội muốn cùng hải ngoại người Hoa làm ăn, phải đi Hồng Môn con đường. Nhưng ta chính là không để cho Vương gia chúng ta người, với Hồng Môn có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên Hồng Môn, có thể là để mắt tới Vương gia chúng ta đi. Muốn đả kích Vương gia tốt nhất biện pháp nhanh nhất, chính là bắt ta lao đầu tử này khai đao, trấn nhiếp Vương gia tất cả mọi người. Nô Khoa cũng đi theo thở dài, chụp Vương Côn nói định. Vương lão đạo đức cao, không muốn cùng Hồng Môn thông đồng làm vậy, thật sự là chúng ta chi tấm gương. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngài, không để cho những thứ kia gian nhân được như ý. Dịch Phong cũng nghe biết, nhìn như vậy, Vương Côn ngược lại thật oan. Đây là Hồng Môn lợi hại nhất mấy tên sát thủ, hình đều ở chỗ này, ta đã để cho người phía dưới tùy thời giữ cảnh giác, chúng ta bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, mấy người này nếu như dám đến, chúng ta định gọi bọn hắn chỉ có tới chớ không có về. Nô Khoa vừa nói, lấy ra vài tấm hình, đưa cho Vương Côn. Vương Côn nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa cho Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Hai vị nhìn một chút. Dịch Phong nhưng mà liếc một cái, sau đó liền đưa cho Văn Bồ Tát. Hồng Môn lợi hại nhất mấy tên sát thủ kia, Dịch Phong toàn bộ đều biết. Hắn đối với Hồng Môn biết gốc biết rễ, đừng nói mấy tên sát thủ kia, chính là Hồng Môn lão tổ lai lịch, hắn đều biết cái 7-8. Vương lão cũng không cần lo lắng quá mức, ít nhất ban ngày bọn họ không dám tới, chủ yếu là buổi tối. Buổi tối Lê Viên biệt thự ngài còn an bài có kinh kịch diễn xuất, ta đoán bọn họ hẳn sẽ ở đêm đen lúc len lén lẻn vào Lê Viên biệt thự. Đến lúc đó ta sẽ tăng thêm nhân lực, toàn phương vị không góc chết theo dõi Lê Viên biệt thự. Sợ Vương Côn có cái gì gánh nặng trong lòng, Nô Khoa lại vội vàng nói. Vương Côn gật đầu một cái, khoát tay tỏ ý Nô Khoa đi ra ngoài trước. Nô Khoa bị đuổi mà mắc cỡ, lui ra khỏi phòng. Đám này hạ người xấu, lại đang ta thọ yến thượng gây sự tình. Ta ngược lại thật ra không sợ chết, chỉ sợ ta chết, dài bọn họ chí khí, diệt ta Vương gia uy phong à. Vương Côn vô cùng đau đớn nói, hắn hốc mắt từng đỏ, đối với Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát chắp tay nói. Ân sư, Văn lão ca, Văn bối có một yêu cầu quá đáng, kéo xuống cái mặt già này, mời hai vị. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Dịch Phong giơ tay lên cắt đứt. Dịch Phong đạo, ngươi không cần nhiều lời, chúng ta không thể nào nhìn có người tới hành thích ngươi mà ngồi xem bất kể. Nếu chúng ta đều tại, tự sẽ bảo đảm ngươi an toàn. Đừng nói là Hồng Môn sát thủ, chính là Hồng Môn lão tổ đến, ta cũng để cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Vương Côn nghe vậy, làm rung động đến rơi nước mắt, làm bộ lại phải cho Dịch Phong quỳ xuống. Đấu! Đi, thọ yến lập tức phải bắt đầu. Ngươi chờ lát nữa vạn nhất không lên nổi, ta còn phải cho ngươi kêu xe cứu thương. Dịch Phong từ trên ghế xạ lòn bắn lên đến, vội nói. Tạ tạ ân sư. Vương Côn cảm động nói, hắn giọng cùng thần sắc, không một không có ở đây biểu đạt cảm kích. Ba người đang chuẩn bị rời đi phòng tiếp tân, Dịch Phong đi tới đỡ Vương Côn. Vương Côn run rẩy thân thể, vội nói. Học sinh sao có thể để cho ân sư đỡ, không thể xấu lễ phép, ân sư cần phải trước khi đi đầu. Dịch Phong có chút buồn cười, hắn cảm giác Vương Côn bắt hắn đích thân trà tựa như. Lễ phép chính là ta nên nâng ngươi đi ra ngoài, ta muốn là đi ngươi trước mặt, phỏng chừng mới ra bỏ tới bị nước bọt cho chết chìm. Ta tiểu xem như cho bên ngoài những người đó nhìn, hay là chớ gây ra dư thừa lời ong tiếng ve. Vương Côn nghe vậy, chê cười nói. Vậy cũng tốt, hay lại là ân sư cân nhắc chú đáo. Vì vậy, Dịch Phong đỡ Vương Côn, Văn Bồ Tát là đi ở Dịch Phong bên cạnh, ba người hướng hội trường đi tới. Tần U Nhược bận rộn một buổi sáng, mời một cao cấp thợ bánh ngọt vào nhà dạy nàng làm bánh ngọt, lúc này mới thiếu chút nữa vua đi trễ Côn Thọ Yến. Nàng là Tần Chính Hồng con gái, tự nhiên thiếu không muốn tham gia như vậy trường hợp. Chạy tới khải tát quán rượu thời điểm, đã là 11 giờ ngũ thập phân. Tần U Nhược hôm nay mặc một món hồng sắc tiểu lễ phục, mặc dù một thân đỏ, thế nhưng cái tiểu lễ phục chế tác thập phân tinh xảo. Hơn nữa tiểu lễ phục chiều dài, xảo rượu lộ ra Tần U Nhược trắng như tuyết chân dài to, nàng khí chất dung mạo, vừa ở vào quán rượu liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. May là những kinh đô đó tới công tử ca, đều bị Tần U Nhược khí chất chết phục, không nhịn được nghĩ đi lên cùng với nàng bắt chuyện. Bởi vì chạy tới vội vàng, Tần U Nhược nhịp bước có chút nhanh, không cẩn thận cùng một người đụng vào. Thật may người kia khí lực không lớn, nếu không phải đem Tần U Nhược đụng bay ra ngoài. Ngượng ngùng vị tiểu thư này, ta không phải cố ý. Đó là một cái ba mươi mấy tuổi người đàn ông trung niên, nói chuyện rất khách khí. Khi hắn thấy rõ Tần U Nhược mặt lúc, không khỏi cả kinh. Tần tiểu thư. Tần U Nhược tỉnh lại sau, nhìn thấy người này trước mặt, cũng là hai mắt tỏa sáng, hơi có chút kích động. Phùng thầy thuốc. Trước mắt nàng người đàn ông này, chính là nàng khổ khổ tìm Phùng Đức Lân. Không nghĩ tới tìm Hứa Cửu không tìm được, ở chỗ này trùng hợp đất gặp phải. Tần tiểu thư, ta đã không phải là thầy thuốc. Phùng Đức Lân thấy Tần U Nhược xưng hô như vậy hắn, ngượng ngùng cười cười. Có thể Tần U Nhược đâu để ý những thứ này, nàng kinh ngạc vui mừng hỏi. Phùng thầy thuốc, ta có chuyện luôn muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ban đầu ta bệnh cũ tái phát, hôn mê bất tỉnh thời điểm, rốt cuộc là ai cứu tỉnh ta, là ngươi sao? Phùng Đức Lân nghe vậy, biểu tình hơi có chút lúng túng, hắn chính là bởi vì Tần U Nhược chuyện này, mới từ đi thầy thuốc trước. Tần tiểu thư, Tần lão bản hẳn từng nói với ngươi chứ? Phùng Đức Lân không trả lời thẳng. Hắn nói qua, nói là Dịch Phong cứu tình ta, nhưng ta vẫn luôn cho rằng là ngươi cứu ta. Dù sao cái đó Dịch Phong tuổi tác nhỏ như vậy, ta không nhìn ra hắn có bất kỳ chuyện, lại nói ta phải là tuyệt chứng, hắn làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền đem ta cho liền tình. Tần U Nhược có chút không thở được, lại có chút khẩn trương lên tiếp đó, Phùng Đức Lân đến lượt nói cho nàng biết chân tướng. Tần tiểu thư, ngươi thật nên nghe phụ thân ngươi, Tần lão bản nói không sai. Đúng là ngày đó cái đó tiểu huynh đệ cứu ngươi tỉnh, hắn hình như là kêu Dịch Phong tới. Phùng Đức Lân biểu tình càng lúng túng, hắn nói. Thật ra thì lúc ấy, ta đối với ngươi bệnh là bó tay toàn tập, sau đó là cái đó tiểu huynh đệ, xông vào ngươi phòng bệnh, không để ý mọi người chúng ta ngăn trở, nhất định phải cho ngươi uy thuốc gì. Lúc ấy chúng ta dĩ nhiên là hết sức ngăn cản hắn, nhưng sau đó mọi người chúng ta cũng vui mừng, chưa thành công đưa hắn ngăn cản. Bởi vì hắn cuối cùng, quả thật đưa ngươi cứu tỉnh. Mặc dù ta không muốn thừa nhận một người trẻ tuổi so với ta còn lợi hại hơn, nhưng ở sự thật trước mặt, ta cũng không khỏi không nhận thức. Phùng Đức Lân nói xong, như chút được gánh nặng. Hắn chính là bởi vì chuyện này thụ đả kích, cho nên không làm nghề y y dựa vào quan hệ thân thích, bây giờ đang ở thân thích y y dược công ty bán thuốc. Mặc dù công việc này không có thầy thuốc cao lớn như vậy thượng, nhưng kiếm tiền, hay lại là so với hắn làm thầy thuốc thời điểm nhiều. Tần U Nhược nghe xong Phùng Đức Lân lời nói, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Không dám tin tưởng che chính mình cái miệng nhỏ nhắn. Đã lâu, nàng mới tỉnh lại, lại hỏi. Kia một lần cuối cùng đâu rồi, một lần cuối cùng không phải là ngươi đưa tới thuốc, chỉ tận gốc ta bệnh sao? Phùng Đức Lân nghe vậy, bất minh sở dĩ mà nhìn Tần U Nhược. Thuốc gì? Ta căn không cho ngươi đưa thuốc à, ta nếu đối với Tần tiểu thư ngươi bệnh bó tay toàn tập, như thế nào lại sẽ cho ngươi mở cái gì thuốc, đây chẳng phải là hại ngươi sao, chớ nói chi là trị tận gốc ngươi bệnh. Cuối cùng này mấy câu nói. Phảng phất trọng chú ý một dạng ở Tần U Nhược trên ngực nặng nề gõ xuống. Nguyên. Tần Chính Hồng nói đều là thật, vẫn luôn là Dịch Phong chưa khỏi bệnh nàng. Lúc trước Tần Chính Hồng lừa nàng, nói là Phùng Đức Lân đưa tới thuốc, chính là sợ nàng không chịu uống Dịch Phong thuốc. Thật ra thì cuối cùng bình kia thuốc, là Dịch Phong đưa tới, chỉ bất quá bị Tần Chính Hồng đổi một cái túi giả bộ. Không biết là hối hận, hay là đối với chính mình trách cứ. Trong lúc nhất thời, Tần U Nhược không nhịn được nghi khóc. Nguyên lai nàng vẫn luôn trách lầm Dịch Phong. Dịch Phong ngoài mặt cài nhỗng, một bộ lửa gạt dáng vẻ. Thật ra thì so với hắn bất luận kẻ nào đều phải ấm áp, so với ai khác đều phải hiền lành. Mà nàng Tần U Nhược, nhưng xưa nay không đã cho Dịch Phong sắc mặt tốt nhìn. Thậm chí ở Lưu Thừa Nghiệp tổ chức trong tiệc rượu, nàng còn đứng ra, cùng Lưu Tử Thành bọn họ ngay trước mọi người chỉ trích Dịch Phong. Ta đều làm chút cái gì? Tần U Nhược hốc mắt thường đỏ, có chút không dám mặt đối với chính mình tự do phong khoáng. Đang lúc này, trên đài người chủ trì nói chuyện. Nói cái gì lời nói Tần U Nhược không có nghe lọt. Nhưng câu nói sau cùng, nàng nghe rõ. Có mời chúng ta thọ tinh, Vương Côn Vương lão gia tử lên đài cho mọi người nói chuyện. Ngay sau đó, một trận nóng nảy trào dâng tiếng vỗ tay vang lên. Muôn người chú ý bên dưới, chỉ thấy Dịch Phong đỡ Vương Côn, chậm rãi từ phía sau đài đi ra Văn Bồ Tát, cũng ngoan ngoãn đi theo Dịch Phong bên cạnh. Ba người đi ra lúc, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt. Bọn họ cho là Vương lão gia tử đi ra thời điểm, sẽ là do Vương Sơn Hà, hoặc là Vương gia cao tầng đỡ, hay là do kinh đô những thứ kia đại nhân vật đỡ ra. Kém nhất, cũng phải là Vương lão gia tử đời cháu đỡ hắn đi ra đi. Có thể kết quả đâu rồi, ở nơi này dạng muôn người chú ý dưới tình huống, đỡ Vương lão gia tử đi ra, lại là một cái không có danh tiếng gì người tuổi trẻ. Lại người trẻ tuổi này ăn mặc, như thế tùy tiện, giống như gà lập hạc bầy. Phùng Đức Lân nhìn thấy trên đài một màn này, khỏi phải nói có nhiều kinh ngạc, cùng Tần Vũ Nhược đồng thời sững sờ tại chỗ. Chương 103, muôn người chú ý. Muôn người chú ý bên dưới, lao thọ tinh Vương Côn run lẩy bẩy đất từ phía sau đài đi ra, từ dễ phong đỡ. Làm bên dưới tất cả mọi người nhìn thấy Dịch Phong lúc đều là sững sờ, không chỉ các tân khách kinh ngạc vạn phần, liền Vương gia người một nhà cũng có chút không rõ. Kia nhìn bình thường người tuổi trẻ rốt cuộc là ai, hắn có tư cách gì ở nơi này dạng trường hợp xuống đỡ lao gia tử đi ra. Toàn bộ trong hội trường, trừ Văn Bồ Tát cùng Vương Việt trở ra, cũng chỉ có Vương Sơn Hà bao nhiêu rõ ràng một chút Dịch Phong lai lịch. Hắn thật là bất lao bất tử à. Vương Sơn Hà đứng ở dưới đài, ánh mắt dừng lại ở Dịch Phong trên người, cảm giác hết sức ngạc nhiên. Lúc này Tần Chính Hồng cũng vội vàng hoàn tất cả mọi chuyện, trước thời hạn đến họp tràng, hắn đứng ở phía trước nhất. Khi hắn nhìn thấy Dịch Phong đỡ Vương Côn lúc, kinh ngạc con ngươi cũng sắp rơi ra. Điều này, còn đỡ lên. Tần Chính Hồng mặt đầy mộng ép, hắn đều còn chưa kịp đem Dịch Phong giới thiệu cho Vương lão gia từ đây. Nhưng coi như là Dịch Phong mau tọa tự tiến, chính mình bằng vào chính mình mị lực cá nhân, ngồi Vương lão gia tử. Nhưng cũng không trở thành cảm tình tốt nhanh như vậy chứ. Lão gia tử không để cho Vương gia người một nhà đỡ hắn, lại để cho Dịch Phong tới đỡ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Dịch Phong cùng lão gia tử sớm nhận biết, hơn nữa quan hệ còn không cạn. Tần Chính Hồng nuốt nước miếng, đồng nhiên nghĩ đến lần trước Dịch Phong bị bắt, liền hắn cũng không cách nào cứu Dịch Phong ra, cuối cùng có một đại nhân vật đem Dịch Phong đảm bảo ra. Lúc ấy Tần Chính Hồng hỏi qua Dịch Phong người nọ là ai, nhưng Dịch Phong không nói. Chẳng lẽ lúc ấy chính là Vương lão gia tử đem Dịch Phong đảm bảo đi ra? Tần Chính Hồng con ngươi co rụt lại, nhưng suy nghĩ ra, tiểu tử này lại đã sớm với Vương lão gia tử nhận biết, ta thiên hắn nghĩ thông suốt sau, không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lâm Nam ở đám người phía sau cùng, nhưng hắn cũng nhìn thấy trên đài một màn kia, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Người anh em này, quá điều, hắn lẩm bẩm nói. Trong đám người, Tần U Nhược cùng Phùng Đức Lân cũng ngẩn người tại đó, thật lâu nói không ra lời. Có thể cùng Vương lão như vậy thân cận, há có thể là bất học vô thuật người? Chẳng lẽ hắn ở trước mặt ta đều là giả bộ à? Tần U Nhược nghĩ như vậy đến. Trước nàng bất kể ở nơi nào, cùng Dịch Phong sống chung, Dịch Phong cũng là một bộ cài nhống bộ dáng, còn thích trêu đùa nàng. Tần U Nhược bây giờ mới suy nghĩ ra, đây không phải là Dịch Phong tính. Dịch Phong thân thủ, cùng hắn đối mặt Lưu Tử Thành cùng Lưu Thừa Nghiệp lúc trầm ổn tự nhiên, Dịch Phong bối cảnh tuyệt không đơn giản. Nhưng Dịch Phong hết lần này tới lần khác đối với nàng nhẹ như vậy liệu, điều này nói rõ cái gì? Nghĩ được như vậy, Tần U Nhược không khỏi có chút đỏ mặt. Thật ra thì hắn đã cứu ta ra lệnh, đối với ta có mạc đại ân tình. Hơn nữa không chỉ đã cứu ta một lần, hắn thật giống như cũng không chán ghét như vậy. Đối mặt Dịch Phong lúc lạnh giá và khinh thường, toàn bộ tâm tình tiêu cực, nhất thời ở Tần U Nhược trên mặt cùng trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Cấp lấy, là không tên sợ hãi. Toàn bộ trong hội trường, còn có một người giống như Tần U Nhược, đối với Dịch Phong có giống vậy tình cảm. Người này chính là Phùng Tiểu Vân, chỉ bất quá nàng đối với Dịch Phong cảm tình, muốn rõ ràng, cũng phải chủ động rất nhiều. Không nói trước Dịch Phong đã cứu nàng ba lần, nếu nói, Phùng Tiểu Vân so với Tần U Nhược sẽ đối Dịch Phong hiểu nhiều. Dịch Phong đối với sinh hoạt thượng theo đuổi, cùng với tinh thần theo đuổi, bao gồm đức hạnh phương diện, Phùng Tiểu Vân cũng hết sức hài lòng. Phùng Tiểu Vân càng biết, ở trường học thời điểm, Dịch Phong lộ ra rất khiêm tốn, cũng không khoe khoang chính mình khắp mọi mặt bản lĩnh. Nhưng kỳ thật, hắn có thể chịu, so với bất luận kẻ nào đều mạnh hơn. Bao gồm hắn và kinh đô Vương gia Vương lão gia tử giao hảo chuyện này, Dịch Phong cũng cho tới bây giờ không đề cập tới. Nếu như Dịch Phong với người khác nói chuyện này lời nói, bất kể là ai, cũng sẽ đối với Dịch Phong cung kính có thừa. Nha đầu, trên đài người trẻ tuổi kia, quan hệ với ngươi không cạn chứ? Đứng ở Phùng Tiểu Vân bên cạnh một cái hoa râu bạc lão giả, quan sát được Phùng Tiểu Vân biểu tình sau, ngoạn vị hỏi. Phùng Tiểu Vân sắc mặt càng đỏ ửng, có chút túi đầu đạo. Lão sư, hắn là... Phùng Tiểu Vân không biết rõ làm sao nói ra, nói là người trong lòng, lộ ra không quá dè đặt. Nói là bạn trai, nhưng còn chưa tới một bước kia. Thấy Phùng Tiểu Vân xấu hổ dáng vẻ, lão giả cười nhạt, khoát tay nói. Ngươi không cần phải nói, lão hủ minh bạch. Người trẻ tuổi này không đơn giản, ở nơi này dạng trường hợp xuống. Hắn còn dám tùy tâm sở dục mặc quần áo, không để ý những người khác ánh mắt. Nói rõ hắn làm việc làm người, không đi đường thường, có thể giữ vững chính mình nguyên tắc cùng tâm. Đồng thời hắn cũng có người thường không có dũng khí, dám khiêu chiến thế tục ánh mắt. Từ những người này kinh ngạc biểu tình có thể thấy được, bọn họ hết thảy đều không biết người trẻ tuổi này cùng Vương lão quan hệ. Nói cách khác, người trẻ tuổi này, cho tới bây giờ không cùng người khoe khoang qua hắn và Vương lão quan hệ. Khiêm tốn, trầm ổn. Ở thời khắc mấu chốt, hắn mới cho trong lòng mọi người một cái trọng chú ý. Bất động thanh sắc cho tất cả mọi người một hạ mã huy, sau này, sợ rằng tại chỗ người, không ai dám xem thường hắn, thậm chí sẽ tôn kính hắn. Người trẻ tuổi này, thập phân không đơn giản ai nha đầu, ngươi nhưng là nhặt được bảo. Lão giả thật giống như nhìn thấu toàn bộ một dạng đối với Dịch Phong khen không dứt miệng. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, thấy mình lão sư cũng đối với Dịch Phong tôn sùng như vậy. Nàng coi là thật cảm giác mình nhặt được bảo, Dịch Phong tuổi tác mặc dù không lớn, lại ít người có thể sánh kịp hắn. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Vân tâm tình kích động, thậm chí có nhiều chút khó mà tự khống. Trên đài, Vương Côn đã bắt đầu lên tiếng. Dịch Phong đỡ hắn đến trên đài sau, cùng Văn Bồ Tát đi xuống đài, đứng ở một bên. Hai người bọn họ cảnh giác, một mực không buông lỏng. Nếu kia Ngô Khoa cũng truyền tới tin tức, còn lời thề son sắt nói tình báo tỷ số chính xác cao đạt 90%. Vậy thì chứng minh, Hồng Môn sát thủ, hôm nay rất có thể sẽ có lẽ là ban ngày, có lẽ là buổi tối. Bất quá bất kể là lúc nào, cũng không thể buông lỏng cảnh giác, để tránh Vương Côn nộ hại. Bất kể như thế nào, cuối cùng là quen biết một trận. Hơn nữa Dịch Phong năm đó cũng cùng Vương Côn chung một chỗ sinh hoạt hơn 3 tháng, hắn là không có khả năng thấy chết mà không cứu. Trên đài Vương Côn lên tiếng, không phải là một ít lời xa giao. Hoan nghênh những thứ này tân khách tới tham gia hắn thọ yến, ăn uống sảng khoái loại lời nói. Ngay sau đó, tiệc rượu liền bắt đầu, hàng trăm tấm tịch bàn, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Mỗi một cái bàn, chứ những người tuổi trẻ kia trở ra, cơ hồ đều là một cái lĩnh vực đại nhân vật. Dịch Phong một bàn này, ngồi Vương Việt cùng Văn Bồ Tát, còn có Phùng Tiểu Vân, Phùng Tiểu Vân an vị ở Dịch Phong bên cạnh. Vương Côn tới muốn mời Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát đi đứng đầu cái bàn kia, cùng hắn ngồi chung, nhưng là bị Dịch Phong cho cự tuyệt. Dịch Phong không nghĩ quá so chiêu dung, bị một đám người nhìn chằm chằm, giống như là đang nhìn ly kỳ. Mặc dù như vậy, hắn hiện tại ở ngồi ở bên cạnh, chung quanh như cũ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn hắn. Thậm chí còn có không ít người đang nghị luận hắn và Vương Côn quan hệ. Thậm chí có như vậy tin nhảm, đã tại lặng lẽ nảy sinh. Nói dễ Phong là Vương ra một cái cao tầng con tư sinh, nói không chừng chính là con trai của Vương Sơn Hà, cho nên mới như vậy thụ Vương Côn coi trọng. Dịch Phong đối với cái này tin nhảm rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn đi theo ai cãi lại, càng giải thích, liền lộ ra càng trở dạng. Dịch Phong, ngươi làm sao biết cùng Vương lão nhận biết? Hắn chính là chúng ta Hoa Hạ, thế hệ trước tướng quân. Nghe nói hay lại là kinh đô bên kia tối nhân vật lợi hại. Mở tiệc sau, vừa ăn cơm, Phùng Tiểu Vân không nhịn được vấn đạo Dịch Phong. Duyên phận đi, tình cờ cùng Vương lão bền chắc, trò chuyện với nhau thật vui, cho nên kết làm bạn vong niên. Dịch Phong cười nhạt, thuận miệng nói. Phùng Tiểu Vân nghe vậy, ngược lại không có chút nào hoài nghi, hắn biết Dịch Phong tinh thông rất nhiều lĩnh vực phương diện kiến thức. Bao gồm dịch kinh phía trên đồ vật, mà Vương lão gia tử lịch duyệt phong phú, trải qua không ít chuyện. Ở cùng Dịch Phong trong lúc nói chuyện với nhau, khẳng định cũng bị Dịch Phong học thức hấp dẫn. Kết làm bạn vong niên, ngược lại không kỳ quái. Dịch Phong, ngươi ăn cái này. Trên bàn cơm, Phùng Tiểu Vân lại bắt đầu không ngừng cho Dịch Phong gắp thức ăn. Cả cái bàn người, cũng trợn mắt há mồm nhìn Phùng Tiểu Vân cùng Dịch Phong. Không chỉ có như thế, Phùng Tiểu Vân còn đích thân cho Dịch Phong bóc con cua, bóc tôm biển. Cùng lúc đó, Tần U Nhược cũng bưng một ly rượu chát, ở khắp nơi tìm Dịch Phong bóng dáng. Ở Phùng Đức Lân kia bên trong biết được chân tướng sau, nàng đối với Dịch Phong ấn tượng đã đổi cái nhìn rất nhiều. Nàng cảm giác Dịch Phong khả năng đối với nàng có ý tứ, nhưng mà Dịch Phong biểu đạt tương đối kín đáo, cộng thêm Dịch Phong giả mà không đứng đắn, cho nên thường xuyên cùng nàng cãi nhau. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, vậy cũng không tính là cãi nhau. Nếu là hắn theo đuổi ta lời nói, ta ngược lại cũng không phải không thể đáp ứng, bất quá cũng phải xem hắn biểu hiện á. Thần U Nhược nghĩ như vậy, rốt cuộc nhìn thấy Dịch Phong. Nàng bưng rượu vang, thật cao hứng mà chuẩn bị đến cho Dịch Phong mời rượu. Đầu tiên phải cảm tạ một chút hắn ban đầu ân cứu mạng. Nếu như không phải là Dịch Phong hai lần đưa thuốc đến, chữa khỏi nàng tuyệt chứng, nàng khả năng đã sớm lạnh, sang năm mộ phần thảo cũng cao 2 thước. Tần U Nhược đi tới Dịch Phong sau lưng, đang muốn với Dịch Phong chào hỏi. đông nhiên liền thấy Phùng Tiểu Vân bóc một cái tôm biển, tự mình đút cho Dịch Phong. Một khắc kia, phảng phất xét đánh ngang thai một dạng Tần Vũ Nhược đưa tay trái ra dừng tại giữa không trung bên trong. Cặn bã nam. Một đạo cáo giận quát chói hai âm thanh, đột nhiên sau lưng Dịch Phong vang lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Dịch Phong mặt đầy mộng ép đất xoay đầu lại, ngay đầu liền bị bắt mặt đầy rượu vang. Hắn trên miệng còn ngậm một cái tôm, trong nháy mắt đờ đẫn ngay tại chỗ. Vương Việt, Phùng Tiểu Vân, Văn Bồ Tát cũng đều bị Tần Vũ Nhược dọa cho lăng tại chỗ ngồi thượng. Chương 104, ghen. Cặn bã nam. Tần Vũ Nhược một tiếng cáo giận quát chói tai, đem chung quanh rất nhiều người ánh mắt cũng hấp dẫn qua. Mấy chục người chính mắt thấy Dịch Phong bị bắt mặt đầy rượu vang, đờ đẫn ngay tại chỗ. Tình cảnh nhất thời tĩnh mịch đi xuống, Dịch Phong một lần nữa trở thành tiêu điểm. Đầu tiên là đỡ Vạn Lao gia tử từ phía sau đài đi ra, bị mọi người cho rằng là vương gia con tư sinh. Bây giờ lại bị như vậy một đại mỹ nữ mắng to cặn bã nam. Người trẻ tuổi này, điều nổ trời ạ, phòng trừng phải đi hướng nhân sinh đỉnh phong đi. Phùng Tiểu Vân nhận ra Tần Vũ Nhược, Tần Vũ Nhược trước chuyển tới Lăng Nam Trung tiết học sau khi, cũng là trong lớp nhân vật tiêu điểm. Hơn nữa thành tích học tập đứng đầu trong danh sách, Phùng Tiểu Vân không thể nào không nhận biết ưu tú như vậy học sinh. Tần Vũ Nhược còn từng trải qua hướng Phùng Tiểu Vân hỏi qua hội họa phương diện kỹ xảo. Vũ Nhược đồng học, ngươi đang làm gì, ngươi tại sao phải bắt Dịch Phong? Phùng Tiểu Vân lăng một hồi sau, mảnh đất từ chỗ ngồi đứng lên, hiển nhiên là muốn bảo vệ Dịch Phong, thay Dịch Phong kêu bất bình. Nàng trận chiến này, chung quanh những người đó ánh mắt biến hóa lại biến hóa. Cảm tình đây là một trận ác tục cuộc tình tay ba A, xem ra là cặn bã nam bắt cá hai tay. Bất quá hai cái này nữ cũng xinh đẹp như vậy, cặn bã nam ánh mắt cũng quá được rồi. Không ít người đều rối rít hâm mộ hoặc là bắt đầu ghen tị, dĩ nhiên cũng có mắng Dịch Phong là cặn bã nam. Vương Việt cùng Văn Bồ Tát co rụt đầu lại, không dám quản chuyện này. Mẹ ta nha, Phong ca ngươi muốn bi kịch. Vương Việt ở một bên nhìn có chút hả hê cười hát hát nói. Tần Vũ Nhược thấy Phùng Tiểu Vân nên vì Dịch Phong ra mặt, nàng hốc mắt một đỏ. Dẫn đến rất hận đất dậm chân một cái, xoay người liền rời đi hiện trường. Nguyên nàng liền cùng Dịch Phong không có gì, nhưng mà bạn bình thường quan hệ, thậm chí tạm thời liền bạn bình thường cũng không bằng. Nàng dựa vào cái gì cùng Phùng Tiểu Vân, là Dịch Phong cãi nhau. Nàng căn bản không hề tư cách. Tần Vũ Nhược nhưng mà tức không nhịn nổi, chính mình vừa mới nổi lên tốt tâm tình, chuẩn bị cùng Dịch Phong tiêu tan hiểm khích lúc trước, chân chính cởi đối phương. Lại không nghĩ rằng nhìn thấy mới vừa rồi một màn kia, cho nên dưới tình thế cấp bách nàng liền xung động. Tần Vũ Nhược biết rõ mình tính nôn nóng, nàng mới vừa rồi làm như vậy quả thật có chút thiếu sót, thật giống như để cho Dịch Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt không xuống đài được. Có thể sự tình đã phát sinh, có thể làm sao? Nàng bây giờ cũng chỉ có thể rời đi, tránh cho sự tình hướng càng không tốt phương hướng phát triển. Cặn bã nam. Lâm, nàng vẫn không kềm hãm được đất lại lẩm bẩm lầu bầu chửi một câu. Lúc này Dịch Phong còn nghĩ đuổi theo đến tìm Tần Vũ Nhược lý luận, nhưng là bị Vương Việt ngăn lại. Phong ca, tỉnh táo, tỉnh táo. Người ta dù sao cũng là cô gái, ngươi cũng không thể xông lên bắt trở lại đi. Vương Việt đem Dịch Phong kéo về đến chỗ ngồi, Phùng Tiểu Vân cũng ở đây an ủi Dịch Phong tâm tình. Ồn ào đau. Các nàng này suy nghĩ nước vào, ta chiêu nàng chọc giận nàng. Dịch Phong một bên nhận lấy Phùng Tiểu Vân đưa tới khăn giấy, lau mặt thượng rượu vang. Vừa tức giận khó dằn đất phát tiết. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, không giải thích được bị mắng một trận cặn bã nam, lại bị bắt rượu vang. Dù ai ai không tức giận. Dịch Phong cái này cũng là lần đầu tiên chân chính sinh Tần Vũ Nhược khí, cô gái này cũng quá tự do phong khoáng, một chút cũng không nể mặt hắn. Dịch Phong, ta xem nàng dáng vẻ. Hình như là ghen. Phùng Tiểu Vân ở một bên, không yên lòng nói. Nữ nhân mới cuối cùng vẫn tương đối biết nữ nhân, lấy trực giác của nàng, nàng chắc chắn Tần Vũ Nhược mới vừa rồi biểu tình cùng gây nên, là ghen. Tần Vũ Nhược, khả năng thích Dịch Phong. Trong lúc nhất thời, Phùng Tiểu Vân không khỏi có chút lo lắng, dù sao nàng cùng Dịch Phong, tuổi tác chênh lệch rất nhiều. Mà Tần Vũ Nhược cùng Dịch Phong, chính là tuổi tác không xê xích bao nhiêu, rất là đang đối. Hơn nữa, Dịch Phong chuyển trường sau, Tần Vũ Nhược cũng đi theo chuyển trường, hai người còn giống như ở một cái lớp học. Như vậy cũng tốt so với là, nàng cùng Dịch Phong ở lưới yêu, mà Tần Vũ Nhược thời thời khắc khắc cũng cùng với Dịch Phong. Phùng Tiểu Vân cảm thấy, nếu như nàng là Dịch Phong lời nói, nàng cũng sẽ chọn Tần Vũ Nhược. Đây chính là Phùng Tiểu Vân trong lòng lo âu. Nàng ăn thì a, ngày ngày cho ta sắc mặt nhìn đừng nói. Còn làm gì hắc ám xử lý nghĩ tưởng độc chết ta, bây giờ lại không giải thích được để cho ta mất thể diện. Ta đào nàng Tần gia mộ tổ tiên hay lại là sao, các ngươi nói nàng thế nào luôn gieo họa ta. Dịch Phong càng nói càng kích động, còn kém chửi đồng. Vương Việt thấy Dịch Phong kích động này dáng vẻ, không ngừng chấn an hắn. Phong ca, Tần đại tiểu thư liền kia đức hạnh, xem ở Tần lão bản mặt mũi, ta không cùng với nàng so đo. Bất quá Phùng Tiểu Vân, lại thành Dịch Phong một phen chính giữa, càng tin chắc. Tần U Nhược là ưa thích Dịch Phong, ít nhất, nàng đối với Dịch Phong có ý tứ. Nàng nhỏ khẽ rũ xuống đầu, trên mặt liền một tia vẻ lo lắng, trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn. Văn Bồ Tát thấy vậy, nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù đi theo Dịch Phong học không ít chuyện, lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý. Nhưng hắn đối với cảm tình phương diện chuyện, nhưng cũng không dám vân vân. Bởi vì hắn năm nay tuổi, còn không có lấy vợ sinh con, cả đời này liền nói qua một lần yêu. Vậy hay là ở 70, 80 năm trước, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng không bệnh tật mất. Thứ cảm tình này a, thật đúng là để cho người phiền não. Văn Bồ Tát khẽ cau mày, chợt có cảm khái. Qua một hồi lâu, Dịch Phong mới bình tĩnh lại, hắn đã đem trên người rượu vang lau sạch. Cũng còn khá ta không có mặc câu phục, nếu không quần áo liền hủy. Hắn vẫn còn ở hùng hùng hổ hổ đạo. Vương Việt ở một bên nghe vậy, không biết là cười trên nỗi đau của người khác hay lại là đùa, cười hì hì nói. Cũng còn khá nàng không bát acid, nếu không ngươi mặt liền hủy. Dịch Phong nhất thời nguyết hắn một cái, Vương Việt co rụt đầu lại, không dám lại kích thích Dịch Phong. Nguyên thật cao hứng đến cho Vương Côn chúc thọ, lại bị Tần U Nhược cả thao tính, Dịch Phong cũng không tâm tình lại ăn hết. Phùng Tiểu Vân cũng không biết tại sao, tâm tình so với trước kia thấp rất nhiều. Bầu không khí có chút trầm muộn, đợi tiệc rượu hoàn toàn sau khi kết thúc, Dịch Phong đem Phùng Tiểu Vân đưa đến cửa tiệm rượu. Ta, ngày mai còn muốn đi nhà ngươi nhìn, có thể không? Trước khi chia tay, Phùng Tiểu Vân yếu ớt hỏi. Dịch Phong cười gật đầu một cái, dĩ nhiên có thể, ta đều đã đưa chìa khóa cho ngươi. Coi như ta không ở nhà, ngươi cũng tùy thời đều có thể. Phùng Tiểu Vân vui vẻ gật đầu, trong lòng khói mù xua tan một ít. Đi qua mới vừa rồi ngắn ngủi đầu não phong bạo, nàng cảm giác mình có chút buồn lo vô cớ. Mặc dù Tần U Nhược ở trong tuổi so với nàng còn có ưu thế, ở bối cảnh gia đình phương diện cũng so với nàng có ưu thế. Nhưng ở những phương diện khác, Phùng Tiểu Vân tự tin sẽ không thua Tần U Nhược. Nàng cảm thấy Dịch Phong cũng không phải nông cạn người, sẽ không chê nhà nàng không có tiền. Hơn nữa nàng so với Tần U Nhược càng thành thục, sẽ không khiến cho tiểu tính tình, càng biết quan tâm người. Đã như vậy, kia còn có cái gì có thể đảm nhận buồn. Có câu nói nam đuổi theo nữ cách trọng sơn, nữ đuổi theo nam tầng ngăn cách xa. Nàng cũng không tin, chính mình chủ động một chút, không bắt được Dịch Phong cái này tiểu thí hài nhi. Đúng, Dịch Phong, ngươi vậy. Đừng quá sinh lũ như khí. Nàng con nhỏ, không hiểu chuyện lắm, có chút tự do phong khoáng. Ngươi đừng chấp nhặt với nàng. Phùng Tiểu Vân lại đột nhiên khuyên nhủ. Ai, kia mụ la sát chính là thích ăn đòn, bất quá muốn thu thập, cũng là nàng lão công tương lai trừng trị nàng. Dù sao nàng là lão Tần con gái, ta sẽ để cho một chút nàng đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhớ hận nàng. Dịch Phong thở dài, nói. Phùng Tiểu Vân thấy Dịch Phong đối với Tần U Nhược thái độ, trong lòng vui vẻ, hướng Dịch Phong khẽ mỉm cười, sau đó liền xoay người rời đi. Đồng dạng là nữ nhân, làm người chênh lệch sao liền lớn như vậy chứ? Hả, ta quên. Tần U Nhược không phải phụ nữ, nhà ai nữ ngang như vậy a? Dịch Phong lại hùng hùng hổ hổ mấy câu, nhưng sau đó xoay người trở lại bên trong quán rượu. Thật ra thì hắn là chuẩn bị buổi trưa tham gia xong Vương Côn Thọ Yến liền đi. Văn Bồ Tát cũng chuẩn bị ăn cơm trưa, cùng Dịch Phong đơn độc họp gặp, sau đó phải đi du lịch. Nhưng bây giờ nếu nhận được tin tức, Hồng Môn người muốn ám sát Vương Côn, vậy bọn họ liền đi không? Ít nhất hôm nay không thể rời đi Vương Côn, phải bảo đảm hắn an toàn. Buổi tối Vương Côn còn có sắp xếp, ở Lê Viên biệt thự bên kia, hắn mời toàn bộ Hoa Hạ, tốt nhất kinh kịch gánh hát. Kinh kịch là Hoa Hạ quốc túy, mặc dù bây giờ hơn nữa tuổi còn trẻ, bao gồm trung niên đời này, cũng không quá vui vẻ nhìn kinh kịch. Nhưng là Vương Côn tự mình an bài tiết mục, không ai dám nói không nể mặt. Cơm tối vẫn như cũ là ở Khải Tát quán rượu ăn, sau khi ăn cơm tối xong, mọi người ngươi một đám ta một đám, lái xe đi Lê Viên biệt thự. Bên ngoài quán rượu, một chiếc quần ngừng ở cửa vị trí. Chiếc này quần, hấp dẫn không ít xe yêu người cùng những phú hảo kia ánh mắt. Chỉ cần xem qua liếc mắt người, không khỏi phát ra thán phục. Thật ra thì quần, cũng không phải là rất đắt, ít nhất kinh đô tới những phú hảo này hay lại là mua được. Nhưng nó mặc dù có thể để cho nhiều người như vậy phát ra thán phục, là bởi vì chiếc này quần, là Lâm Khẳng Thành thị công ty ở 10 năm trước sản xuất hạn chế khoản. Toàn thế giới, cái này quần cũng chỉ có 3 chiếc, mà trong đó một chiếc, ngay tại Vương gia. Chiếc xe này cụ thể giá cả, ai cũng không biết. Nhưng ai cũng biết, chiếc này quần, không có trời giới không mua được hơn nữa cho dù có tiền, bây giờ cũng không mua được số tiền này. Lâm Nam cùng Tần Chính Hồng nhìn thấy chiếc xe này, đều không khỏi mắt nháng lửa, muốn ngồi đi vào thể nghiệm một chút chiếc này thiên giới xe sang trọng. Chỉ tiếc, chiếc xe này không là bọn hắn, hơn nữa có tư cách ngồi chiếc xe này, chỉ có người Vương gia. Bất quá khi những thứ kia người vương gia đang lúc mọi người hâm mộ trong ánh mắt, đang chuẩn bị lên xe thời điểm, nhưng là bị Vương Côn cho quát lớn ở. Các ngươi mở còn lại xe trở về biệt thự đi, hôm nay chiếc xe này, có những khách nhân khác. Vương Côn không nhanh không chậm nói. Những thứ kia người vương gia nhất thời sững sờ tại chỗ, bất khả tư nghị hướng Vương Côn bên cạnh hai người kia nhìn. Hai người kia, chính là Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát. Chương 105, hay lại là xảy ra chuyện. Làm người vương gia nhìn thấy Vương Côn dẫn Dịch Phong lên xe thời điểm, sắc mặt khỏi phải nói có bao nhiêu khó khăn nhìn. Trừ Vương Sơn Hà trở ra, bọn họ tất cả đều không biết Dịch Phong lai lịch. Dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Phong mặc cùng niên kỷ của hắn, nhìn một cái thì không phải là có bối cảnh gì người, không hiểu Vương Côn thế nào coi trọng như vậy hắn. Ở vương gia, những hạ nhân kia ăn mặc cũng so với Dịch Phong thể diện. Dịch Phong thấy Tần Chính Hồng cùng Lâm Nam kia trông mòn con mắt dáng vẻ, trực tiếp mời hai người bọn họ lên xe. Còn có Vương Việt. Bọn họ cũng cùng Dịch Phong có quan hệ, Vương Côn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn chủ động mời xin bọn họ, cũng coi là lấy lòng một chút Dịch Phong. Trước kia lưu thượng, trừ Dịch Phong đoàn người trở ra, toàn bộ Vương gia cũng liền Vương Sơn Hà có thể làm chiếc xe này. Đừng xem Vương Côn đã sớm nhàn rỗi, đem chức gia chủ nhường cho Vương Sơn Hà. Nhưng ở Vương gia, ai cũng biết, tối lời nói có trọng lượng cùng quyền quyết định, hay lại là lao gia tử. Mẹ ta nha! Năm đó cái này hạn chế khoản Lâm Khẳng lấy ra đấu giá thời điểm, ta còn chú ý qua. Nói là trong đó một chiếc, bị một cái hoa hạ đại lao giá tổng cộng cho mua đi, nguyên lai cái này đại lão chính là Vương Lão A. Lâm Nam ở trong xe, có chút hưng phấn nói. Hắn là lần đầu tiên ngồi loại giá trên trời này xe sang trọng, cảm giác trong xe không khí đều tựa như so với bên ngoài còn phải thanh tân. Hắn giống như là một cái lần đầu tiên vào thành nông thôn hắn một dạng thậm chí còn có nhiều chút cục xúc. Đừng nói là hắn. Tần Chính Hồng cũng hơi có chút hưng phấn. Chỉ bất quá hắn lộ ra so với Lâm Nam muốn trầm ổn rất nhiều. Trên xe, Vương Côn chủ động cùng Tần Chính Hồng còn có Lâm Nam nói chuyện với nhau, thậm chí còn với Vương Việt vừa nói vừa cười. Ba người này cũng không nghĩ tới, cao không thể chạm, khí thế uy nghiêm Vương Lão gia tử, lại cũng có như vậy bình dị gần gũi một mặt. Bọn họ cũng đều biết, Vương Côn sở dĩ sẽ đối với bọn họ khách khí như vậy, là bởi vì Dịch Phong. Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát ở trên xe, chính là tương đối an tĩnh. May là ở trong xe, bọn họ cũng rất cảnh giác, rất sợ từ nơi nào chui ra ngoài một chiếc xe hơi, hướng chiếc xe này đụng vào. Thật ra thì ở chung quanh, có 7-8 chiếc xe đi theo lưng quần phụ cận. Những xe này trong, có Vương Gia Bảo Tiêu, cũng có Thiết Thần cùng người khác, còn có Hoàng Trạch Vũ người, phụ trách bảo vệ Vương Côn an toàn. Lưng lái đến Lê Viên biệt thự sau, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen. Đợi Dịch Phong cùng Vương Côn bọn họ sau khi tiến vào, Tần Chính Hồng ở cửa cho Thiết Thần gọi điện thoại. Thiết Thần! Lúc trước Ngô Khoa nói cho ta sự kiện, tối hôm nay, khả năng có người sẽ ám sát Vương Lão. Du Châu Thành coi như là ta địa bàn, muôn ngàn lần không thể để cho Vương Lão xảy ra chuyện, nếu không ta phải thua nửa trên trách nhiệm, ngươi biết không? Bên đầu điện thoại kia, truyền tới Thiết Thần trầm ổn thanh âm. Yên tâm đi, Tần Tổng. Trừ phi ta chết, nếu không ta nhất định đem hết toàn lực bảo vệ Vương Lão cùng người Vương gia an toàn. Ta ở nước ngoài bị đặc huấn, cho dù là đứng đầu sát thủ đến. Ta cùng chúng ta cũng có thể tạm thời cản bọn họ lại một hồi. Thời gian này, đủ Hoàng Trạch Vũ bọn họ, hộ tống Vương Lão rút lui. Tần Chính Hồng ngừ một tiếng, nhàn nhạt nói. Khổ cực. Lê Viên biệt thự phụ gần hơn 100m một cái nhà Tiểu Dương trong phòng. Tiểu Dương phòng lầu 2 sân thượng, Hoàng Trạch Vũ chính hút thuốc lá, nhìn Lê Viên phương hướng biệt thự, như có điều suy nghĩ. Vũ ca, tối nay nhưng là thời điểm mấu chốt nhất, những hồng môn đó sát thủ. Rất có thể sẽ chọn lúc này đến. Ta nhìn ngươi thế nào thật giống như thật ổn định. Hoàng Trạch Vũ một tên thủ hạ, thấy Hoàng Trạch Vũ cũng không có bao nhiêu khẩn trương dáng vẻ, không nhịn được hỏi. Suốt một ngày, có Tam Vương bố trí. Chúng ta bố trí, Vương gia bố trí, Tần Chính Hồng bố trí. Ta tin tưởng ở nơi này dạng thiên la địa vong bố trí, coi như là hồng môn sát thủ, tới cũng được không chuyện. Hoàng Trạch Vũ dập tắt tàn thuốc, từ tốn nói. Nói cũng phải, cũng liền Vương lão gia tử đãi ngộ này. Tối nay coi như là đại la thần tiên đến. Chỉ sợ cũng tổn thương không hắn. Kia tên thủ hạ phụ hòa nói. Hoàng Trạch Vũ nhìn về hắn, được, ngươi đi cho các huynh đệ nói, gọi bọn hắn lên tinh thần. Thời khắc chú ý chung quanh động tĩnh, cùng tình huống dị thường, khổ cực hoàn đêm khuya này, cuối tuần ta mời mọi người ăn cơm. Thủ hạ kia nghe vậy, nhất thời hơi có chút kích động, gật đầu một cái, liền rời đi sân thượng. Hoàng Trạch Vũ hai tay chống ở trên ban công, tâm lý suy nghĩ ngàn vạn. Thật ra thì hắn sở dĩ không khẩn trương, ngược lại rất dễ dàng. Không là bởi vì bọn hắn Tam Phương người bố trí, mà là bởi vì Dịch Phong. Từ Ngô Khoa kia bên trong biết được, Dịch Phong suốt một ngày cơ trên đều cùng Vương Côn như hình với bóng. Lần trước chính là Vương Côn đem Dịch Phong đảm bảo đi ra, Dịch Phong khẳng định cũng sẽ bảo đảm Vương Côn an toàn. Không biết tại sao, có Dịch Phong canh giữ ở Vương Côn bên người, Hoàng Trạch Vũ lại cảm thấy rất an tâm. Chính hắn đều có chút mờ mịt, mình tại sao sẽ đối với Dịch Phong như vậy tín nhiệm, có lẽ là trong tay hắn bị nhục nhiều lần lắm đi. Hoàng Trạch Vũ đối với Dịch Phong đều có chút bóng ma trong lòng. Người này không chỉ thủ đoạn cao minh, hơn nữa thập phân thông minh, quỷ trá. Thẩm phán người, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Vương Côn nếu là xảy ra chuyện, đừng nói là ta, Nô Khoa phỏng chừng cũng phải hoàn con bê. Hoàng Trạch Vũ lần nữa đốt một điếu thuốc lá, tự lẩm bẩm. Lúc này ở Lê Viên bên trong biệt thự, một mảnh đèn đuốc sáng choang. Lê Viên biệt thự tổng cộng có 3 ngôi biệt thự, toàn bộ chiếm diện tích thập phân rộng lớn, chỉ là sân cũng vô cùng lớn, chớ nói chi là còn có hậu hoa viên. Kia toàn bộ hậu hoa viên cũng sắp vượt qua công viên một nửa. Cũng chính là trong hậu hoa viên, bày một cái sân khấu, đoàn kịch hát nhỏ người, chính ở trên đài hát Tô Tam tội phạm bị áp giải. Dưới đài tiếng khen cùng tiếng vỗ tay, như sấm đánh một loại vang dội. Nhưng kỳ thật trong này, có 80% người, đều không phải là cam tâm tình nguyện vỗ tay. Bọn họ căn bản sẽ không nghiêm túc nhìn tuần vui này, nhưng mà đang phối hợp Vương Côn, lấy lòng Vương Côn mà thôi. Phía trước nhất một hàng, trừ Vương Côn cùng Vương Sơn Hà trở ra, lại không có một người vương gia. Người vương gia đều ngồi ở hàng thứ hai hoặc là sau, mà hàng thứ nhất, chính là ngồi Dịch Phong, Văn Bồ Tát, Vương Việt, Tần Chính Hồng, Lâm Nam. Lấy Lâm Nam tính tình, cả ngày ở đêm trong sàn bính địch tán gái, kia nghe hiểu được cái gì Tô Tam tội phạm bị áp giải. Nhưng hắn vẫn là rất hưng phấn, ngồi ở hàng thứ nhất, cùng Vương Côn cùng xếp hàng. Phía sau là người vương gia cùng những đại nhân vật kia, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút lâng lâng. Liền hôm nay ngày này, đủ hắn suy một năm như bức. Ân sư, nếu như chờ lát nữa có người tới ám sát ta, còn làm phiền ngươi cùng Văn lão ca. Cả ngày, Vương Côn cũng biểu hiện rất lạnh nhạt. Nhưng là đến tối, thời điểm mấu chốt nhất, hắn cũng không nhịn được có chút sợ hãi. Hắn nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác, thấp giọng nói với Dịch Phong. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn chết cũng không chết được. Dịch Phong đầu cũng không chuyển, bình tĩnh nói. Được rồi. Vương Côn nghe vậy, không tên an lòng. Trong thiên hạ, hắn chỉ tín nhiệm một người, đó chính là Dịch Phong. Dịch Phong nói không việc gì, vậy khẳng định không việc gì. Trên đài những thứ kia danh giác, hát xong Tô Tam tội phạm bị áp giải sau, lại bắt đầu hát bá Vương Việt cơ. Vương Việt cùng Lâm Nam đã hưng phấn xong, bắt đầu có chút buồn chán. Hai người bọn họ, tất cả đều đối với kinh kịch không cảm thấy hứng thú, vì vậy liền bắt đầu uống lên rượu. Lê Viên bên trong biệt thự, xóa tên rượu chính là quý giá lá trà, toàn bộ do Vương gia cung cấp. Lâm Nam cái này yêu tiểu chi người, dĩ nhiên là sẽ không bỏ qua những thứ này rượu ngon. Vương Việt mặc dù sẽ không uống rượu, nhưng nghe Lâm Nam khoác lác ép cũng so với nhìn kinh kịch thú vị nhiều lắm, liền bị Lâm Nam kéo uống rượu với nhau. Nguyên còn muốn kéo Tần Chính Hồng cùng uống, nhưng là bị Tần Chính Hồng cự tuyệt. Hắn còn phải phụ trách việc gìn giữ an ninh, nào dám uống rượu. Đại khái lại qua hơn nửa canh giờ, trên đài vừa vặn hát đến ngu cơ tự vận. Vương gia theo hành quản gia bỗng nhiên hoảng hoảng trương trương chạy đến Vương Côn bên cạnh, diện mục kinh hoàng, cả người cũng đang phát run. Hắn rung giọng nói. Bà ngoại lão. Lao ra, xảy ra chuyện, ra đại sự. Hắn không dám nói chuyện lớn tiếng, Vương gia hiếu gia quy, càng vào lúc này. Càng là không thể lớn tiếng ồn ào, quấy rối khách nhân. Hắn vừa nói, Dịch Phong cùng Văn Bồ Tát nhất thời mặt liền biến sắc. Vương Côn càng là khẩn trương. Chuyện gì, từ từ nói. Quản gia kia nói. Có người lẻn vào biệt thự, đâm bị thương tứ gia, bây giờ thầy thuốc đang ở cho tứ gia làm khẩn cấp băng bó. Vương Côn nghe vậy, đất ngược lại hít một hơi khí lạnh. Quản gia trong miệng tứ gia là Vương Sơn Hải, Vương Côn con thứ tư. Nhanh, đi xem một chút. Vương Côn đất từ chỗ ngồi đứng lên, cho người vương gia phân phó mấy câu, sau đó cùng quản gia hướng trong đó một ngôi biệt thự đi tới. Vương Sơn Hà an vị ở Vương Côn bên cạnh, cũng nghe đến quản gia lời nói, mặt âm trầm đi theo Vương Côn phía sau. Nhanh, người trước đi theo đám bọn hắn, ta lập tức như có sát thủ, vừa thấy liền giết. Dịch Phong liền vội vàng nói với Văn Bồ Tát. Văn Bồ Tát cũng biết sự tình nghiêm trọng, gật đầu một cái hãy cùng thượng Vương Côn cùng Vương Sơn Hà. Tần Chính Hồng mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn là phụ trách việc gìn giữ an ninh, thấy Vương Côn rời đi, cũng liền vội vàng đứng lên theo sau. Dịch Phong đi tới Vương Việt trước mặt, túi người ghé vào lỗ thai hắn nói mấy câu. Vương Việt nghe vậy, nhất thời sắc mặt đại biến. Người trước đợi ở chỗ này, coi trọng Lâm Nam, đừng để cho hắn uống. Ta sợ hắn chờ lát nữa uống say kéo sát thủ kết nghĩa anh em, ngoài ra, bảo vệ tốt chính mình, thấy tình thế không đúng chạy. Dịch Phong dặn dò xong Vương Việt sau, liền vội vàng hướng Vương Sơn Hải chỗ ở ngôi biệt thự kia chạy đi. Lâm lão bản, nhanh khác mẹ nó uống, ra đại sự. Vương Việt một trưởng vỗ Lật Lâm Nam ly rượu, khẩn trương nói. Chương 106, từng bước sắc cơ. Làm Vương Côn cùng Tần Chính Hồng bọn họ chạy tới Vương Sơn Hải gian phòng lúc, không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Vương Sơn Hải bụng cung bắp đùi, các đập một đao, chảy máu không ngừng. Nhân viên y tế chính đang cho hắn cầm máu băng bó. Những thứ này nhân viên y tế, tất cả đều là thay Vương ra công việc, coi như là tư nhân nhân viên y tế. Vương Côn sợ tối nay xảy ra chuyện, cho nên thì đem bọn hắn cũng mức độ qua. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ai làm? Vương Côn lăng ở cửa, đất một sử ba tong, tức giận rít gào lên đạo. Mặc dù đang Vương ra, so với coi trọng con trai lớn Vương Sơn Hà, nhưng Vương Sơn Hải cũng là hắn con ruột. Con ruột bị người bị thương thành như vậy, hắn làm sao có thể không kích động? May là Vương Sơn Hà, nhìn thấy chính mình tứ đệ bị thương thành như vậy, mặc dù bình thường có chút oán hận chất chứa, bây giờ cũng là phẫn hận khó giản. Bảo Tiêu đâu rồi, Bảo Tiêu cũng đi làm gì? Hắn cũng nghiêm nghị hét lớn. Bất quá nhưng là không có Bảo Tiêu đáp lại hắn. Ba, đại ca, ta không sao. Thầy thuốc nói chính là ngoại thương nghiêm trọng, không có thương tổn cùng nội tạng. Bảo vệ ta kia hai người hộ vệ, cũng hy sinh, tên sát thủ kia cũng chạy thoát. Bây giờ khẳng định vẫn còn ở Lê Viên bên trong biệt thự. Ba, người trước phái người đi bắt tên sát thủ kia, đừng để cho thương thế hắn hại những người khác. Vương Sơn Hải nằm trên ghế salon, sắc mặt tái nhợt, đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn cố nén thống khổ, nhắc nhở Vương Côn. Tần lão bản, thông báo ngươi người, còn có Ngô Khoa người. Liền nói sát thủ đã lẻn vào đi vào, hỏi bọn hắn cũng làm gì ăn, lập tức bắt người. Vương Côn đã có nhiều chút mất hứng, đối với Tần Chính Hồng thái độ cũng không tiện lên. Tần Chính Hồng bây giờ thấp thỏm lo âu tới cực điểm, đạo thanh là. Liền bận rộn xoay người liền muốn rời đi gian phòng đi thông báo Thiết Thần cùng Hoàng Trạch Vũ. Bất quá hắn còn không có vượt ra khỏi cái cửa này, liền bị chạy tới Dịch Phong ngăn lại. Dịch Phong, ngươi làm gì? Tần Chính Hồng không hiểu nhìn Dịch Phong. Tần lão bản, trước đường đi ra. Dịch Phong không lên tiếng, ngược lại Văn Bồ Tát, thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó cùng Dịch Phong trao đổi một cái ánh mắt. Tần Chính Hồng có chút không rõ, đang muốn hỏi. Lúc này, chỉ thấy Vương Côn cùng Vương Sơn Hà hướng Vương Sơn Hải đi tới, muốn đi xem thương thế hắn đến cùng có nghiêm trọng không. Chớ đi. Dịch Phong quát chói tai âm thanh ở trong phòng chợt vang lên, đem tất cả mọi người đều dọa cho giật mình. Vương Côn cùng Vương Sơn Hà nhất thời ngừng bước chân, quay đầu lại, không hiểu nhìn Dịch Phong. Dịch tiên sinh, thế nào? Vương Sơn Hà không nhịn được hỏi. Dịch Phong nhưng là không trả lời hắn, tay trái ống tay áo đột nhiên bắn ra tới một cây chùy thủ. Thanh chùy thủ kia bị hắn nắm trong tay, trong nháy mắt hướng Vương Sơn Hà bắn ra. Vương Sơn Hà tại chỗ hù dọa ngộng, ánh mắt cũng đờ đẫn, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bất quá ngay sau đó, hắn mới phát hiện Dịch Phong không phải là nghĩ tưởng bắn hắn. Bởi vì thanh chùy thủ kia, từ Vương Sơn Hà cùng Vương Côn trong đầu gian đi xuyên qua, bắn ở một cái đeo đồ che miệng mũi nhân viên y tế trên đầu, tại chỗ đem kia nhân viên y tế bể đầu. Còn lại nhân viên y tế thấy vậy, nhất thời trợn to hai mắt. Vương Sơn Hải nằm trên ghế salon, cũng kinh ngạc đến ngây người, tức giận hướng Dịch Phong hét. Con mẹ nó ngươi làm gì, ỷ vào phụ thân ta coi trọng ngươi, ngay tại ta Vương ra giết người lung tung. Đừng nói là hắn, trừ Văn Bồ Tát trở ra, trong căn phòng tất cả mọi người đều bị Dịch Phong đột nhiên nhất đao bị dọa cho phát sợ, không hiểu hắn tại sao đột nhiên giết người. Sát thủ liền ở bên trong căn phòng này. Dịch Phong đống nhiên cười lạnh một tiếng, ánh mắt dừng lại ở mấy cái đeo đồ che miệng mũi nhân viên y tế trên người. Kia mấy người y tá công chức tiếp xúc được Dịch Phong lăng lệ ánh mắt. Nhất thời mặt liền biến sắc, không tiếp tục cẩn giấu. Đang lúc mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cân nhắc đạo hàn quang tránh hiện ra. Những nhân viên y tế kia tay trái tay háo trong miệng, tất cả đều bắn ra tới một cái lưỡi dao sắc bén. Cái gì?